Chương 342 đánh đòn, chương 342 đánh đòn. Sau khi ăn xong nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ sắp 8 giờ, Vu Thi Tử cùng Đồng Dao cũng không có rời đi ý tứ, Đồng Dao đi soạn bài, Vu Thi Tử cho là mình đối công tác có chút không nghiêm túc, ôm máy vi tính đi trên lầu làm thêm giờ. Sau đó Hàn Khiêm phát hiện một cái vấn đề, ôn ngoãn đại não thật vô cùng lợi hại, nó có thể tự động loại bỏ một ít phiền lòng chuyện, để cho nàng không nhớ nổi, thời thời khắc khắc đều là không tim không phổi, fan này ngồi ở dưới tivi mặt tái máy một máy chơi game, còn có tâm tư chơi đâu. Cũng không lâu lắm liền thấy ôn ngoãn đối với nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Tới nha, hai ta đã tờ rồi hệ vỗ lũ ti hòn sụp sợ a, thắng tưởng thưởng cho ngươi. Ngươi nói tưởng thưởng là hành hạ ta, không phải ta mới vừa rồi cùng ngươi nói đường này, ngươi căn bản không có để trong lòng mà đi. Ngoài miệng nói, thân thể hay là rất thành thực đi tới trước tivi mặt, giơ tay lên trôi lựa chọn đội ngũ, ôn ngoãn cười ngây ngô nói. Chuyện của ngày mai đi công ty đau đầu, ngươi lựa chọn nhanh một chút. Hàn Khiêm cho là ôn ngoãn sẽ không chơi, tùy tiện chọn một không yên lòng dỗ hải tử, kết quả bị máu ngược, Hàn Khiêm không tin vào ma quỷ, chăm chú chơi, kết quả hay là vậy. Điều này làm cho Hàn Khiêm có chút hoài nghi cuộc sống, ôn ngoãn lúc nào chơi game lợi hại như vậy. Sau đó suy nghĩ một chút, nàng giống như trừ chuyện đừng đắn, cái khác mẩn mò cũng rất hiểu, đột nhiên nhớ tới chiếc xe gắn máy kia, Hàn Khiêm buông xuống trò chơi tay cầm, nghiêng đầu nói: "Ngươi cái đó xe chơi thế nào rồi? Ba mẹ biết chưa?" Chính ôn ngoãn chơi trò chơi, nhẹ giọng nói: "Lão ôn biết, ngươi mẹ vợ không biết, ta sợ nàng mắng ta xài tiền bậy bạn, nếu như biết ngươi cấp ta mua, đoán chừng sẽ còn mắng ta, ta có thể là thảm nhất phú nhị đại, ngày ngày bị chửi, ngươi còn chơi hay không? Không chơi ta tìm Đồng Dao cùng ta chơi." Hàn Khiêm cao mày nói: "Chơi chơi chơi, chỉ biết chơi." Ôn Đoán lúc này phản kích: "Không chơi game đi bắt bên cạnh ngươi những nữ nhân kia. Ngươi tối hôm qua ở nơi nào qua đêm ta không hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi chính là đại gia, trong nhà đều là ngươi nói là quyết. Chuyện công tác ngươi có thể nói, nhưng là chuyện trong nhà, ngươi câm miệng cho ta. Ta rửa chén đi." Hàn Khiêm giơ hai tay lên đầu hàng, Ôn Đoán đã rất bực bội, bất kể tối hôm qua nàng làm cái gì, nàng cũng một mực tại nhà, đi ra ngoài trắng đêm không về chính là Hàn Khiêm. Hàn Khiêm đi rửa chén thời điểm, trong phòng khách truyền tới ấm áp cùng Đồng Dao tiếng cười. Hàn Khiêm nhẹ giọng thở dài, hiện tại hắn cũng cảm giác mình bên người rất loạn, không biết thế nào đi xử lý. Hàn Khiêm cũng có chút tự bỏ cuộc ý tứ, xe đến trước núi tự có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tóm lại bây giờ Hàn Khiêm biết không có thể đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tam chén, thu thập phòng bếp trở lại phòng khách thời điểm phát hiện Ngô Thi Từ cũng xuống, nàng đối trò chơi không có gì hứng thú nhì, ăn mặc váy ngủ nửa nằm ở trên ghế salon. Xuân Quang chợt tiết, nàng thấy Hàn Khiêm đi ra, kéo qua tấm thảm trùm lên trên đùi, nhẹ giọng nói: "Hàn Khiêm, mới vừa rồi có cái gọi Lý Đông Thăng cấp ta phát tin nhắn ngắn, nói là đồng nghiệp của ngươi. Chuyện gì xảy ra? Cùng hắn không quen." Hàn Khiêm cầm trong tay hai khối khăn lau bắt đầu lau nhà, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm, cái này Lý Đông Thăng rốt cuộc mong muốn làm gì? Đầu óc bị hư. Đang chơi game Đồng Dao phân tâm nhẹ giọng nói, cái này Lý Đông Thăng chính là lần trước ở dì dọn trên bàn cơm nói cái tên kia, cùng Hàn Khiêm động thủ một lần, hình như là cái cổ đông nhi tử, đây là đối ngươi thấy hứng thú à? Ngô Thi Tử nằm ở trên ghế salon nhổng lên cẳng chân, hai tay cầm điện thoại di động cười đều nói, cùng Hàn Khiêm có mâu thuẫn a? Vậy ta trêu chọc một chút hắn. Hàn Khiêm quay đầu cau mày nói, ngươi đừng không có sao nhàn, cẩn thận chính ngươi ngã vào mặt, đem mình ném bảo. Ngu Thi Từ híp mắt cười trả lời, Khiêm ca ca là đang lo lắng ta sao? Hàn Khiêm nhíu mày một cái, xoay người tiếp tục lau nhà. Ngu Thi Từ tiếp tục truy vấn, Khiêm ca ca ngươi nếu là lo lắng ta, ta cũng không đi đuổi hắn, cái này cũng không phải là muốn giúp ngươi hạ giận sao? Đúng không? Hàn Khiêm còn chưa phải nói chuyện, chơi game ôn ngoãn xoay người nhìn về phía Ngu Thi Từ, giận trách, ngươi có thể hay không đừng kêu Khiêm ca ca, gọi như vậy tao khí, không biết còn tưởng rằng ngươi là hắn vợ trước đâu, ngươi nguyện ý đuổi Lý Đông Thăng ngươi liền đuổi. Đừng dính dấp ta tiền nhiệm lão công. Ngu Thi Từ ngón tay thật nhanh trên điện thoại di động sẽ qua, trong miệng nói năng hùng hồn. Chậc chậc chậc, tiền nhiệm lão công, ngươi dứt khoát liền kêu lão công được rồi, ngược lại các ngươi ở cùng một chỗ. Đồng Dao điều khiển trong trò chơi nhân vật, nhàn nhạt mở miệng. Thi Từ, ngươi thật chua nha. Ngu Thi Từ kiêu kỳ hừ một tiếng, tiếp tục tái máy điện thoại di động. Ngu Thi Từ mong muốn bỡn cợt Lý Đông Thăng đơn giản quá đơn giản, ở một lúc nào đó nữ nhân chính là muốn so nam nhân có ưu thế, ngồi ở trên ghế salon Ngu Thi Từ đang trêu đùa Lý Đông Thăng thời điểm không quên cho ra đánh giá. Mù quáng tự tin, thích khoe khoang, là cái tự cho là đúng mẹ bảo nam. Hàn Khiêm không có rảnh để ý Ngu Thi Tử, nói chỉ là một câu đừng đùa quá đáng. Ngu Thi Tử không yên lòng ngừ một tiếng, không có quá đem Hàn Khiêm vậy để ở trong lòng. Hàn Khiêm cũng không lo lắng Ngu Thi Tử sẽ bị Lý Đông Thăng cấu kết đi. Nàng yêu tinh một, lòng dạ không thể so với kia âm phủ tiểu quỷ tốt đi đến nơi nào. 11 giờ tối, ôn ngoan ổn nào đói, muốn định cái giao thức ăn, an bình hàng, uống bia. Ngu Thi Tử bày tỏ đồng ý, Đồng Dao yếu ớt phản đối. Sau đó ôn ngoan liền bị từ lầu 2 lao xuống Hàn Khiêm kháng trên bờ vai ném trở về phòng. Ôn Đoán khí thế hung hăng lựa chọn phản kháng, dãy rủa phía dưới, cái mông nhỏ chịu một cái tát, lực đạo không nhẹ. Ôn Đoán ngẹo đầu xem Hàn Khiêm, đầy mặt không thể tin nổi. Người dám đánh ta? Hàn Khiêm không có mở miệng, sau đó Ôn Đoán một lần nữa đánh về phía Hàn Khiêm, lần này Hàn Khiêm cấp nàng một đáp án rõ ràng, lại tới một cái tát. Ôn Đoán đỏ mặt hai tay che cái mông cắn răng nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, Hàn Khiêm một bước không lùi, đạm mặt nói: "Ngươi tối hôm qua mới vừa uống rượu xong, hôm nay không thể đang uống, hai ngày nữa lại nói." Ôn Đoán cắn răng trầm giọng nói: "Hàn Khiêm, ngươi đây là hạn chế cuộc đời của ta tự do. Ta có quyền lợi tố cáo ngươi, có ở đây không Tiêu Đỉnh còn đánh cái mông ngươi." Tiếng nói rơi, Ôn Đoán chạy như cái thỏ vậy trở lại trên giường, đắp chăn đỏ mặt mắng to Hàn Khiêm lưu manh, biến thái, Hàn Khiêm tựa vào nơi cửa phòng nhẹ giọng nói, đừng nghĩ nửa đêm lén lén ăn giao thức ăn, bị ta phát hiện ngươi liền ăn một tháng giao thức ăn đi. Dứt lời Hàn Khiêm rời phòng, ôn ngoan nuốt ở trong chăn nuốt cái mông, ừm không đau, còn rất thoải mái. Cái ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu trong nháy mắt, ôn ngoan kéo qua chăn che tại trên đầu, mặt thật là đỏ, tim đập thật là nhanh. Khó được Hàn Khiêm chủ động một lần. Sau đó ôn ngoan liền tức giận, tỷ tỷ nói thế nào cũng là một nhất đẳng nhất mỹ nữ, ngươi cứ như vậy không muốn đụng ta. Rất tức giận. Hàn Khiêm đi xuống lầu thúc giục Ngu Thi Tử cùng đồng giao thời điểm, Ngu Thi Tử vểnh cái mông nhỏ, dịu dàng nói, Khiêm ca ca, người ta cũng muốn ăn giao thức ăn. Ba. Đồng giao một cái tát rơi vào Ngu Thi Tử trên mông, ôm Ngu Thi Tử cổ cưỡng ép kéo về căn phòng, vừa đi vừa nói, hắn đánh ôn ngoan là bàn tay, đánh ngươi có thể sẽ dùng lang nha đồng, ngươi cẩn thận một chút. Cái gì đồng? Tỷ muội, đầu óc của ngươi có thể sạch sẽ một chút sao? Đồng lão sư, ta nhưng không nói gì. Hàn Khiêm mặt đen lại xem hai cái này đi vào căn phòng nữ nhân. Nữ nhân bây giờ cũng lưu manh như vậy rồi sao? Thời đại thay đổi. Ta mới cùng thế ngăn cách là 3 năm A chương 343 nửa đêm kinh hồn, phần 1 phần 2, chương 343 nửa đêm kinh hồn, phần 1 phần 2, đêm khuya, Hàn Khiêm cảm giác cửa phòng bị đẩy ra, Hàn Khiêm trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện một lần kia bị hôn trộm chuyện, Hàn Khiêm đột nhiên làm lên thân thể, thấp á nói, "Ai? Ta, đồng quái vật, ta giết ngươi." Đang thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau, đồng giao đi vào Hàn Khiêm căn phòng, đóng cửa lại cởi giày ngồi ở thảm tạ ta mì bên trên, đồng giao nhẹ giọng thở dài, Hàn Khiêm tóc gáy cũng lập nên, nếu như là Ngu Thi Tử, Hàn Khiêm lo lắng chính là bản thân chính tiết, Thái Thanh Hồ vậy lo lắng cho mình bí mật, nhưng bây giờ ngồi ở chỗ này chính là đồng giao. Hàn Khiêm lo lắng chính là sinh mệnh của mình á, hai tay nắm chăn, run giọng nói, "Đồng đồng đồng, ngươi tới làm chi?" Đồng giao quay đầu hướng Hàn Khiêm cười hắc hắc, Hàn Khiêm cũng chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn động tác, đồng giao cúi đầu nhẹ giọng lại nói, "Hàn Khiêm, ta có thể lại làm phiền ngươi, ta cảm giác ta là một gieo họa, đều sẽ cho người ta mang đến vận xui, tối hôm qua ở lại chỗ này, ấm áp cùng Thi Tử bị mắng, cùng ngươi biết về sau, ngươi trúng thương, ta bây giờ còn phải làm phiền ngươi." Nếu là có chuyện, Hàn Khiêm cũng không lo lắng, ngồi dậy thở phào nhẹ nhõm. "Chỉ cần ngươi đừng ta mệnh, chuyện gì đều được." Đồng giao quay đầu trừng Hàn Khiêm cười một tiếng, cười mắng, "Cảm ghét, ta có đáng sợ như vậy sao? Lần trước ta trong tay ngươi cầm một chút tiền, bây giờ còn chưa có trả hết, trong lòng ta một mực không thoải mái, nhưng dùng bao nhiêu, ta bây giờ trong thẻ có 70.000 tà hữu, ta sáng mai đưa thẻ cho ngươi, ngươi đi lấy, không đủ ta ở đi đến Thanh Thanh bên kia lấy cho ngươi điểm." Hàn Khiêm đã đoán được đồng giao khó xử, bây giờ nàng thiếu nhất chính là tiền, cũng đúng lúc là cái khác mấy cái nữ nhân không bao giờ thiếu vật, hơn nữa đồng giao tâm tư rất đơn thuần, cũng để ý mặt mũi, nàng sẽ không đối ôn ngoan mở miệng, hai người đóng bạn bè, ôn ngoan đưa cho nàng lễ vật, nàng cấp ôn ngoan nấu cơm, đây là lẫn nhau, chỉ khi nào dính tới tiền tài, hoặc giả ôn ngoan sẽ không do dự, nhưng đồng giao sẽ cảm giác bản thân so với các nàng lùn một đầu. Nguyên bản giữa hai người giàu nghèo chênh lệch có rất lớn, đồng giao rất không muốn để cho hữu nghị trong sen lẫn tiền tài mùi hôi thối, cho nên nàng chỉ có thể tìm Hàn Khiêm, bởi vì nàng không quan tâm Hàn Khiêm nhìn thế nào nàng. Đồng giao một lần nữa thở dài, nhẹ giọng nói, "Em ta đại học nghỉ về nhà giúp ta cha thu hoạch bụi thu, nhỏ tuổi không có kinh nghiệm, lái máy kéo thời điểm phát sinh lật nghiêng, đập gãy một cái chân cùng một cái cánh tay, số tiền này trong nhà có thể lấy ra được, nông thôn hợp tác ý liệu sẽ thanh toán một nửa, nhưng là hắn mặt bị vết phỏng, khóe mắt màng tổn thương cần thay đổi, má trái diện tích lớn vết phỏng." Đồng giao thanh âm rất thấp, tựa hồ là đã dùng hết toàn bộ khí lực, Hàn Khiêm dựa lưng vào vết tường, nhẹ giọng nói, "Lật nghiêng đốt chảy ra tới rồi máy." Đồng giao cúi đầu hai tay bụm mặt nhỏ giọng nghẹn ngào, "Ta không biết, đã là nửa tháng chuyện lúc trước, bọn họ một mực gạt ta, không có nói cho ta biết, ba ta nói ta ở bên ngoài cũng không dễ dàng, cậu bé hủy khuôn mặt liền hủy khuôn mặt, đi ra ngoài đi làm mang theo khẩu trang là được, không thể bởi vì nhi tử hố khuê nữ, ta nói cho bọn họ biết trước tiên có thể đi vay tiền, ta có thể đi xem mắt, cầm lễ hỏi là có thể còn lên, em ta cự tuyệt, hắn nói chết cũng sẽ không bắt ta tiền xính lễ đi chữa bệnh." Trong chấp nhoáng này Hàn Khiêm nhớ tới Quý Tĩnh, đồng dạng là cha mẹ, đồng dạng là một khuê nữ cùng một đứa con trai, vì sao đối đại chênh lệch sẽ lớn như vậy? Quý Tĩnh ba mẹ có thể vì nhi tử mua xe mua nhà đi để cho Quý Tĩnh lấy chồng, mà đồng giao cha mẹ cùng đệ đệ tình nguyện không chữa bệnh cũng không để cho đồng giao bị ấm ức. Hàn Khiêm nhẹ giọng thở dài, đồng giao nghe xong đội và nói, "Hàn Khiêm, ngươi không cần làm khó, ta chỉ là không có người nói một chút lời trong lòng, ta có thể đi làm thẻ tín dụng, đi mượn lãi suất cao, ta có thể." Nói nói nước mắt lại xuống, nàng cũng bất quá là 25-26 tuổi tiểu cô nương, Hàn Khiêm cười, nhẹ giọng cười nói, "Lại đi tìm quan đại cầu mượn lãi suất cao. Không nói lợi tức bao nhiêu, hắn hiện tại cũng không dám cho ngươi mượn, mượn ngươi không trả, hắn không có biện pháp nào, cũng không thể nói đem ta bạn của Hàn Khiêm bắt đi đánh một trận a." Khoe mắt màng nếu như có thích hợp, giống như cũng không mắc, 20-30 ngàn thế nào cũng đủ rồi, điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới thích hợp khoe mắt màng, nếu như là mua, có lẽ sẽ tốn thêm một chút, về phần gương mặt đấy ra ta không hiểu lắm, như vậy, ta cũng không cho ngươi cầm 70 ngàn 80 ngàn, cầm cái số tròn, không đủ ngươi đang tìm ta cầm, được không? Số tiền này bất luận là tại bất luận cái gì góc độ, Hàn Khiêm cũng sẽ đi lấy, đồng giao còn trẻ, có thuộc về hắn phân khích cuộc sống, hơn nữa quan hệ thân cận, ở sau chính là nói, Hàn Khiêm thể hội qua loại này cảm giác vô lực, hắn ban đầu gặp phải ôn ngoãn là thượng tiên trợ giúp, vị kia đồng giao vì sao không thể hưởng thụ một lần như vậy trợ giúp? Hơn nữa bây giờ trong tay không phải là không có tiền, hắn có tiền, đặt ở chỗ đó cũng không cần, cũng không dài lợi tức, không bằng cầm đi cho đồng giao cứu cấp, về phần khi nào trả, Hàn Khiêm không nghĩ tới, ai cũng cái làm khó thời điểm. Cầm 100 ngàn. Đồng giao nghe xong liên tiếp quát tay cự tuyệt. Không được, không được, nhiều lắm ta trả không nổi, ngươi mượn ta 50.000 là được, ta cho ngươi đánh giấy nợ, kế lợi tức. Hàn Khiêm cười lắc đầu một cái. Chớ ngu, đánh cái gì giấy nợ, ngươi a. Đoán chừng đi về cũng vô dụng, không bằng nói trước cho ngươi ba mẹ đánh 50.000 trở về, sau đó cách cái 1-2 ngày đang đánh 20.000, đến lúc đó gọi điện thoại thời điểm giọng nói nhẹ nhàng một chút, đến lúc đó bất kể lão gia tử cùng đệ đệ có cần hay không tiền, đang đánh 20.000 đi qua, bọn họ bên kia cũng an lòng, biết trong tay ngươi tiền không kín, về phần thế nào nói láo chính ngươi xem làm thôi, ngược lại vinh diệu cùng sướng hưởng ngươi cũng là tùy thời có thể trụ. Hình, để tránh lão gia tử đang lo lắng đệ đệ thời điểm cũng lo lắng ngươi, có đúng hay không? Thế nhưng là nhưng ta số tiền này không nóng này còn cho ta, ta cũng không có địa phương dùng. Ta kiếm tiền so ngươi kiếm tiền muốn dễ dàng, thực tại không được để cho đệ đệ sau khi tốt nghiệp tới sướng hưởng hoặc là vinh diệu công tác, ở tiền lương bên trong trừ, 1-2 năm thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta đưa thẻ cho ngươi, ngươi trước lấy 70.000, trưa mai trước 30.000 tiền mặt ta để cho người đưa qua cho ngươi, đừng cám ơn ta, cũng đừng khóc, ta ở đầu tư. Đệ đệ cũng nhanh tốt nghiệp a. Nói không khóc, đồng giao nước mắt hay là đi xuống, dùng sức gật đầu, nhỏ giọng nói, còn có nửa năm cũng có thể đi thực tập, Hàn Khiêm, ta không biết nên thế nào cảm ơn ngươi. Vậy ngươi liền lấy thân báo đáp đi. Cảm ghét. Nín khóc mỉm cười. Căn phòng trở nên an tĩnh, không khí cũng dần dần trở nên được lúng túng, cô nam quả nữ đêm khuya sống chung một phòng làm sao có thể không xấu hổ. Đồng Dao đứng lên chuẩn bị rời phòng, lúc này cửa phòng đột nhiên bị gõ. Hàn Khiêm, ngươi ngủ nha, ta tiến vào a ngu thi tử. Đồng Dao tại chỗ luống cuống, sau đó mở ra tủ quần áo chui vào, ở nàng đóng lại cửa tủ quần áo thời điểm, Ngu Thi Tử cũng đẩy cửa phòng ra, rón rén đóng cửa lại, đi tới thảm tạ tạ mì mép giường, ngồi chồm hổm dưới đất hai tay nâng cằm lên xem đã nằm xuống Hàn Khiêm. Hai tấm mặt khoảng cách rất gần rất gần. Qua có nửa phút, Ngu Thi Tử đưa tay ra nắm được Hàn Khiêm lỗ mũi, thấp giọng cười nói, đừng giả bộ ngủ, ta thấy tay của ngươi đang run rẩy, sợ ta như vậy. Tay ta mộng du. Nói ra Hàn Khiêm liền hối hận, cái này nếu là không nói lời nào, Ngu Thi Tử có thể bản thân chơi một hồi liền chơi chán ngủi, nói lời thì xong rồi. Quả nhiên, Ngu Thi Tử nghe được Hàn Khiêm sau khi mở miệng, đứng dậy lên giường, ngồi xếp bằng ở Hàn Khiêm bên người. Từ váy ngủ gấu váy có thể thấy được gợi cảm quần xì lít, nhưng là Hàn Khiêm xoay người đem mặt hướng tượng, Ngu Thi Tử thấy vậy giận dữ, bắt lại Hàn Khiêm bả vai cưỡng ép tách qua thân thể của hắn, để cho hắn mặt hướng nóc nhà. Ngu Thi Tử hai tay đè xuống Hàn Khiêm bả vai, cúi người mặt đối mặt xem Hàn Khiêm, thấp giọng nói: "Người tránh ta." Không có bây giờ Hàn Khiêm thật vô cùng sợ hãi, đồng dao đang ở trong tủ treo quần áo cất giấu đâu, cái này ngôn huyết đương môn muốn làm gì? Hàn Khiêm chật vật nuốt nước miếng một cái, thanh âm rõ ràng, Ngu Thi Tử híp mắt nhẹ giọng nói: "Khiêm ca ca, ngươi bình thường điểm, hơn nửa đêm cẩn thận bị ấm áp cùng đồng dao bắt được, đúng. Ngươi rời giường thời điểm không thấy đồng dao. Ta ngủ không đứng đắn, nàng đi cùng ôn mắt ngủ, ta nếu là lo lắng bị bắt đến, sẽ còn xuất hiện ở gì giọt chuyện." Nói ra Hàn Khiêm trên mặt trong nháy mắt xuất hiện mồ hôi lạnh, đội vàng thấp giọng nói: "Người con mẹ nó câm miệng cho ta, vạn nhất bị đồng dao cùng ôn ngoãn nghe được, ngươi làm sao bây giờ?" Ngu Thi Tử mở mắt ra liền đội vàng gật đầu. "Đúng đúng đúng, không thể lộ ra, không thể lộ ra, nhưng là người ta nhớ ngươi nhà, còn đưa một chiếc xe cho người ta." Hàn Khiêm cắn răng nói: "Ta phải không muốn cho ngươi chiếm đoạt ôn ngoãn xe, tiểu hồng là nàng trưởng thành sinh nhật lễ vật, có tình cảm, đưa xe ngươi là ngoài ý muốn." "Không đúng, buổi tối ta đi nói trêu đùa Lý Đông Thăng thời điểm ngươi cũng không vui, có phải là ghen hay không?" "Ta đó là xì dầu đúng nhiều." "Mà, ngươi nhanh xuống lầu, bị bắt được ngươi không có sao, ta nhất định sẽ chết." Ngu Thi Tử lắc đầu một cái, sau đó ép xuống thân thể hướng về phía Hàn Khiêm hôn lên khuôn mặt một hớp. Ngựa gỗ Hàn Khiêm là thật luôn cuống, sau đó Ngu Thi Tử vén lên Hàn Khiêm chăn, nhìn xuống dưới, nghi ngờ nói: "Thế nào không có phản ứng đâu?" "Phản ứng?" Sợ rằng bây giờ chỉnh hai nga lớn cô nàng đặt ở Hàn Khiêm trước mặt, không mặc quần áo cái chủng loại kia Hàn Khiêm cũng sẽ không có phản ứng, trong tủ treo quần áo cất giấu một cái quái vật, tiểu ôn ngoan ở phía đối diện đâu, hắn bây giờ là khẩn trương thêm sợ hãi. Hóc môn cùng đỏ và mỹ nẹ là không có chút nào dám tiết ra, ngược lại mồ hôi lạnh lưu vô cùng nhanh. Hàn Khiêm cắn răng thấp giọng nói: "Ngươi đừng làm rộn, ngươi nhanh lên một chút trở về phòng." Ngu Thi Tử lắc đầu một cái, quật cường nói: "Không được, ngươi muốn làm gì? Hơn nửa đêm, ta ngày mai còn có việc, ngươi có thể hay không đừng làm rộn rồi? Ngươi gây nữa ta nóng mắt, ngươi đánh ta cái mông a." Ngu Thi Tử: "Ngươi đừng con mẹ nó gọi ta tên, gọi ta từ từ. Ngươi rốt cuộc lúc nào cấp ta một đứa bé, ta mang thai cũng không có ngươi, ta mang theo hải tử xuất ngoại. Ta lúc nào đáp ứng ngươi rồi?" Chương 343 nửa đêm kinh hồn, phần 2, 2, chương 343 nửa đêm kinh hồn, phần 2, 2, vậy tự ta tới. Ngu Thi Tử: "Hàn Khiêm, ngươi có phải hay không không có chi nhớ? Đại tỷ ta cầu ngươi, đừng làm rộn được sao? Ta rất mệt mỏi." Ngu Thi Tử buông tay ra, ngồi quỳ chân ở Hàn Khiêm bên người, sửa sang lại cái này mái tóc dài màu vàng nóng nhẹ giọng nói: "Ta không già, ta mới lớn hơn ngươi một tuổi." "Muội muội." Hàn Khiêm thật sắp muốn khóc, Ngu Thi Tử dây dưa không thôi: "Ta không phải muội muội ngươi, hai ta không có thân tình, gọi ta một tiếng bà bối." Hàn Khiêm cắn răng nói: "Hai ta không có tình yêu." Ngu Thi Tử chăm chú gật đầu: "Đúng, không có tình yêu, nhưng là có gia tình, ngươi liền nói ngươi gọi không gọi đi, ba hai." "Bà bối, hôn ta một cái." "Đừng được voi đòi tiên." "Vậy ta hôn ngươi." Đang khi nói chuyện Ngu Thi Tử sẽ phải rút ra Hàn Khiêm quần, Hàn Khiêm hai tay nắm lưng quần, nghiến răng nghiến lợi ở Ngu Thi Tử trên mặt hôn một cái, Ngu Thi Tử trong nháy mắt thỏa mãn, hai tay bụng mặt xuống giường ăn mặc giày chạy chậm rời khỏi phòng. "Nàng đi." Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Đời này chưa sợ qua ai, bây giờ Ngô Thi Từ là thật để cho hắn sợ hãi, cũng là nhiều như vậy trong nữ nhân duy nhất một dám mạnh ăn đẩy ngược Hàn Khiêm nữ nhân, chủ yếu nàng không cùng ngươi nói chuyện yêu đương, trực tiếp làm việc, ai con mẹ nó không sợ. Ở Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, cửa tủ quần áo bị đẩy ra. Hàn Khiêm trong nháy mắt nhắm hai mắt lại, còn có một cái đâu a. Ngồi dậy đối Đồng Dao nặn ra một tươi cười, cười khăn nói: "Đồng lão sư, ngài hiểu lầm." Đồng Dao híp mắt lạnh lùng nói: "Ừm, hiểu lầm, vợ trước quê mật rất thơm a." Hàn Khiêm a Hàn Khiêm, quả nhiên là chó không đổi được nước cức. Gặp lại. Cáo tử. Đồng Dao cắn răng rời khỏi phòng, Hàn Khiêm một lần nữa thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lúc ngủ cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, Hàn Khiêm lúc này bị dọa sợ đến nút ở góc tường, Đồng Dao đứng ở cửa thấp giọng cả giận nói: "Chẳng cấp ta." Lầu một khay trà bên trong ngăn kéo, màu xanh da trời tầm kia. Rác rưởi nam. Chết rác rưởi nam. Ngươi làm cả đời sử nam đi, mật mã bao nhiêu? 549527 thật muốn thay ôn đoán bóp chết ngươi cái này rác rưởi nam. Xem Đồng Dao hai tay từ móng vuốt biến thành quả đấm, Hàn Khiêm hoàn toàn không buồn ngủ, hai tay nắm chăn xem cửa phòng, ấm ức rủi mắt một cái, trêu ai ghẹo ai. Ta con mẹ nó cũng ấm ức. Ngày thứ hai sáng sớm, Hàn Khiêm rời giường thời điểm trong nhà ba nữ nhân cũng đi, Hàn Khiêm hít sâu một hơi, chuẩn bị đi rửa mặt lúc lao đầu gọi điện thoại tới. Danh con, xã người đâu nói cho nhà chúng ta lập nhà. Chuyện gì xảy ra? Không biết ta lao đầu, bọn họ đòi tiền không? Không lấy tiền, bọn họ nói ta có cái tiền đồ nhi tử, giữa trưa muốn mời ta cùng mẹ ngươi đi xã ăn cơm, ta còn có những đứa con khác. Kia phải hỏi một chút chính ngươi lúc còn trẻ có hay không phong lưu nợ à, ngươi là cha ta là con trai ngươi, ta cũng chứng kiến không được ngài trưởng thành à, ai? Lao đầu nhi ta coi ngươi là ta cha ruột, ngươi nói cho ta biết thôi, ta còn có cùng cha khác mẹ huynh đệ. Ai nhi à, ăn ít một chút, đừng mập. Lại là những lời này, Hàn Khiêm giận đến cắn răng, thấp giọng nói. Làm sao? Ngươi lại muốn làm gì? Quan tài tiền đặt cọc đóng. Hàn Khiêm trực tiếp cúp điện thoại, vứt bỏ điện thoại di động, hai tay nắm tóc. Làm sao lại không quản được cái này miệng đâu? Năm này về nhà còn không đắc bị lao đầu thu thập chết. Bên kia, lao đầu nhi xem trong tay điện thoại di động, ngẩng đầu lên đối xã cửa nha môn nhi cười ngây ngô. Nhà ta nhóc con cho các ngươi thêm phiền thoái, giữa trưa bữa cơm này ta tới mời. Xã đám người vội vàng mở miệng cự tuyệt. Đừng. Hàn thúc ngài tuyệt đối đừng khách khí, đều là người trong nhà, chúng ta mời ngài cùng nhà ta thím ăn cơm là nên, hôm nay muốn hủy nhà, nếu không chúng ta đi xã ở mấy ngày. Lao đầu nhi không có mở miệng, quay đầu nhìn về phía tức phụ, Khiêm Nhi mẹ sắc mặt làm khó xem sân, nhẹ giọng nói: "Cái này gà à, nó cung cấp tiểu ấm giữ lại đâu, cái này muốn lập nhà ăn Tết tiểu ấm trở về tới sao?" Hương cửa nha môn một người mặc tây trang bụng bự béo vệ người trung niên vội vàng người: "Thím ngài yên tâm, một tháng không không không, nửa tháng. Phòng này tuyệt đối đắp kín, Ôn tổng lúc trở lại nhất định có thể ăn gà tơ hầm nấm, thím ngài cũng đúng vậy, thế nào không nói sớm một chút Ôn tổng là con trai ngài tức phụ à?" Khiêm Nhi mẹ quay đầu nghi ngờ nói: "Các ngươi cũng không có hỏi a, các ngươi nhận biết tiểu ấm?" Hương cửa nha môn nhi người im bặt, bọn họ muốn quen biết, nhưng người ta được nguyện ý biết bọn họ mới được à, Khiêm Nhi mẹ sau đó ở nói: "Là Hàn Khiêm cho các ngươi gọi điện thoại. Thế nào đột nhiên muốn lập nhà?" Hương cửa nha môn quản công việc điểm hiến mị cười nói: "Không, nhà ta huynh đệ không có gọi điện thoại, là thường thư ký gọi điện thoại tới, thúc thím. Chúng ta lên bên cạnh xe nói bên trò chuyện." Khiêm Nhi mẹ cùng lão đầu nhi sóng vai đi, lão đầu nhi thấp giọng cao mày nói: "Hạ tử ý người này lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Ngươi nằm viện thời điểm ta cầu qua hắn, uy xuống cũng không có mắt nhìn thằng ta, phen này thế nào hiến mị như cái thái giám tựa như." Khiêm Nhi mẹ cao mày lấy tuổi trò đối một cái lao đầu nhi, thấp giọng quát đến: "Đừng nói cản, ngươi cấp ta nhi tử gọi điện thoại nói gì?" "Hắn nói hắn không biết." Giọng điệu ngoài ý muốn, rất bình thản. "Đó chính là hắn không sai." Dứt lời Khiêm Nhi mẹ quay đầu hỏi: "Hạ chủ nhiệm, cái này thường thư ký là? Chúng ta hai người già thế nào cũng phải cảm ơn người ta." Hạ tử ý chạy chậm bu lại, hiến mị nói: "Thường thư ký là Trình thị trưởng thư ký, chuyện này chúng ta cũng không rõ lắm, nếu không ngài gọi điện thoại. Đến xã đang đánh đi, phải thật tốt cảm ơn người ta, cũng phải thật tốt cảm ơn hạ chủ nhiệm ngài." Xã đoàn xe rời đi, hàng xóm láng giềng bà tám nhóm xúm lại bắt đầu bắt quái, cuối cùng bọn họ nhất trí cho rằng là lão Hàn nhà xảy ra chuyện, cái này hai người già bị mang đi, phòng này cũng phá hủy. Cái này còn giả thành cao đâu. Hơn một năm, cũng không thấy người đứa con trai kia đã trở lại. Ai? Các ngươi nói lão Hàn nhà đứa con trai kia có phải hay không ở bên ngoài bị người đánh chết? Không tin như đâu. Có thể à, một năm qua này đều là kia nhãi con mấy cái hồ bằng cầu hữu đến cho lão Hàn làm ruộng nghề nông, à. Còn nói nhi tử thi đại học đâu, liền cái này. Nhưng các ngươi đừng nói. Hàn Khiêm mấy cái kia tiểu huynh đệ là thật là ý tứ, ta nghe nói Hàn Khiêm cũng 2-3 năm không có liên hệ bọn họ, cái này hàng năm làm ruộng, thu hoạch vụ thu cũng chạy tới giúp một tay, ta xem là chết bên ngoài. Sớm đang chết, nhìn mẹ hắn cái đó thanh cao sức lực, dài bệnh năm ấy nói không chịu nổi, đây là cầm nhi tử mệnh đổi tên. Không phải đã trở lại một lần, còn mang cái xinh đẹp kỳ cục nữ nhân, ta nhìn à, là tiêu tiền thuê tới, nhìn lao hẳn cái đó hiến mị dạng nhi. Được rồi, các ngươi mấy cái đàn bà đừng thì thầm, người ta như thế nào cùng các ngươi có quan hệ gì? Năm đó không có vay tiền còn chế giễu người ta, từng cái một. Hôm nay có thể liền một chút rồi, ừm. Nếu không đại gia hỏa tiến bảy tới mang ta. Chương 344 quan hơn một cấp đệ chết người, chương 344 quan hơn một cấp đệ chết người. Ngô Tư Quản nói câu nào, đây là một cái cởi nghèo không cởi kỵ nữ thế giới, những lời này nói một chút cũng không sai. Ban đầu lão đầu nhi bán trong nhà, nông thôn nhà không bao nhiêu tiền, chuẩn bị bán 20.000, nguyên tưởng rằng đều là bà con hàng xóm, lại là cái này trong lúc mấu chốt, nói thế nào cũng không thể vào lúc này thừa dịp cháy nhà hôi của đi. Kết quả để cho lão đầu nhi thất vọng, cuối cùng đưa tới tay chỉ có 10.000 năm, hơn nữa còn là nhiều năm qua hàng xóm, biểu hiện ra ý là cái loại đó, nếu như không phải xem ở vợ của ngươi ngã bệnh, cái nhà này chúng ta còn đứng đâu. Lão đầu nhi cũng không cùng bọn họ so đo, những chuyện này cũng không có nói cho Hàn Khiêm. Đến hương cửa nha môn nhi, Khiêm nhi mẹ cấp Hàn Khiêm gọi điện thoại, phen này Hàn Khiêm đang cùng Ngụy Thiên Thành câu đông, không biết Ngụy Thiên Thành kia gân dựng lỗi, Hàn Khiêm khoác một món màu xanh quân đội áo khoác, hắn là thật không biết câu cá, nhận được mẹ điện thoại, Hàn Khiêm đem cần câu đưa cho Ngụy Thiên Thành mang đến hai cái trợ lý, tiếp thông điện thoại. Mẹ tiểu Khiêm à, mẹ ở xa đâu, nghe xã các lãnh đạo đang nói thưởng thư ký cấp nhà chúng ta lập nhà, cái này thưởng thư ký vì sao cấp nhà chúng ta lập nhà à, ngươi biết hắn sao? Tính tính nhận biết ta, mẹ ngươi cũng đừng hỏi, cấp nhà chúng ta miễn phí lập nhà còn không tốt. Bên trong cái, mẹ ngươi đem điện thoại di động cấp sáng người, ta cùng bọn họ nói một chút nhà chuyện. Hàn Khiêm không muốn để cho mẹ biết hắn ở trong thành phố chuyện, điện thoại bên kia Khiêm Nhi mẹ đem điện thoại di động mở ra miễn để đưa cho Hương cửa nha môn Nhi Hạ Tử Ý, nàng muốn nghe một chút Hàn Khiêm muốn nói gì, hạ chủ nhiệm muốn đi ra ngoài nghe điện thoại, Khiêm Nhi mẹ ngẩng đầu lên, cười một tiếng, tỏ ý ngay ở chỗ này thiết đi, nàng cũng muốn thử dò xét một cái Hương cửa nha môn Nhi rốt cuộc là ý gì. Hạ Tử Ý cúi đầu hướng về phía điện thoại di động nhẹ giọng nói, "Hàn lão đệ, ta là Hạ Tử Ý a." Hàn Khiêm cau mày, hít sâu một hơi, cười nói, "Hạ chủ nhiệm chào ngài, chào ngài, khi còn bé không hiểu chuyện cũng không bất ở xã gây phiền toái. Vậy làm sao đột nhiên nói cho nhà ta lợp nhà rồi? Lấy mẹ cái chủng loại kia tính cách có thể không ở bên cạnh nghe. Nàng không thể nhất tiếp nhận chính là lơ tơ mơ, bị chẳng hay biết gì. Mẹ a, lấy nhi tử đối ngươi hiểu, hoặc là ngươi bây giờ là mang theo một thai nghe nghe đâu, hoặc là chính là mở ra miễn đề, dán điện thoại nghe loại chuyện như vậy mẹ sẽ không đi làm. Nhưng là, ngươi có trương lương kế, nhi có thang trèo tường a. Hạ chủ nhiệm không khỏi ngẩng đầu lên nhìn một cái Khiêm Nhi mẹ, hai mẹ con này ở chỗ này đấu trí đấu dũng đâu. Có như vậy ba mẹ, lo gì hài tử không trở nên thông minh a. Xem Khiêm Nhi mẹ nghi ngờ nét mặt, Hạ Tử Ý nhẹ giọng cười nói, phía trên hạ đạt nguy phòng, cùng với đối nghèo khốn hộ cứu trợ thông báo, ta mấy ngày nay tổng điều tra dân tình thời điểm thấy được một cái Hàn lão đệ tình huống trong nhà. À, là như thế này à, kia thật cảm ơn chủ nhiệm ngài, ta đứa con trai này cũng không có tận cái gì hiếu tâm, nhắc tới trong nhà nhà ta cũng xấu hổ à, hạ chủ nhiệm có nhu cầu gì tùy tiện nhắc tới, nhưng là ngài được rời ba mẹ ta xa một chút nói, bọn họ đều là người nông thôn, không hiểu những thứ này. Khiêm Nhi mẹ nghe Hàn Khiêm vậy cười, híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tử Ý trước mặt điện thoại di động, thấp giọng nỉ non. A, lão Hàn ngươi nghe được con trai của ngươi nói gì lời rồi? Lão đầu gật gật đầu, sau đó lại cúi đầu, phen này Hạ Tử Ý mong muốn đứng dậy, Khiêm Nhi mẹ cười đối này phất phất tay, tỏ ý không cần đi ra nói, hơn nữa làm ra một để cho Hạ Tử Ý phối hợp nàng đóng phim dùng tay ra hiệu, lão Hạ được kêu là một lám khó a, có thể kinh động thường thư ký gọi điện thoại tới dặn dò người, hắn cũng trêu chọc không đi a. Chỉ có thể nhắm mắt, tượng trưng đi mấy bước, thấp giọng nói, "Hàn lão đệ ngươi nói, ta đi ra." Nghe nói Hạ Tử Ý ra cửa, Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng hỏi, "Ba mẹ ta không có ở bên người a?" "Không." "Vậy ta an tâm, hạ chủ nhiệm ngươi là người thông minh, có một số việc có thể để cho mẹ ta biết, có một số việc không thể để cho bọn họ biết, trong nhà lợp nhà chuyện muốn ngài phí tâm, ngoài ra ta nghe nói ba mẹ ta bảo hiểm y tế đã đóng phải không?" Hạ Tử Ý nhắm mắt gật gật đầu, thấp giọng nói, "Đóng." "Là thường thư kỳ đóng hay là Thái Thanh Hồ đóng?" "Là Thái Thái kiểm sát trưởng." "Đóng là tốt rồi, nhà ta tình huống gì ngươi cũng biết, vợ ta đích thật là ôn ngoãn, nhưng là trong này có một số việc không có biện pháp nói rõ, ta cũng không có gì yêu cầu, nhà dựa theo trong thành phố nhà lầu tới lợp, ba mẹ ta đều có khích phích. Nông thôn cũng có thể làm bể tự hoại cái gì đúng không? Cái này ngài so với ta hiểu, ngoài ra à, trong nhà phải làm một cái điện đoán, giường đất bình thường dựng, điện đoán bên trên giường, cái này ngài hiểu chưa? Hạ Tử Ý hít sâu một hơi, cao mày nói. Điện đoán có thể, thế nhưng là cái này nổi hơi làm thế nào? Làm cái gì nổi hơi, làm điện, đồ chơi này có thể không tiện nghi, nhưng là ngươi liền lừa gạt ba mẹ ta nói không bao nhiêu tiền, bọn họ cũng không hiểu, sau đó ngươi đem có lấy được hương cục cung cấp điện đi, ta ấn năm cho ngươi kết toán. Cái này Hàn lão đệ a, cái này ta lo lắng phía trên sẽ tra ta a. Cha, ai cha ngươi? Một hồi ta trước cấp thưởng thư ký gọi điện thoại, ngoài ra gia cư ngươi cũng giúp một tay sắm thêm, ừm điện gia dụng không cần, ôn ngoãn nói nàng đi mua, nhớ. Ba mẹ ta hỏi ngươi, ngươi liền nói là xem chúng ta nhà đáng thương, tuyệt đối đừng đem ta bại lộ, nghe được không? Ngươi làm lộ tẩy, ta về nhà tìm làm phiền ngươi, à đúng. Trong miệng ngươi thái kiểm sát trưởng đi nhà ta ăn Tết, chính ngươi xem làm đi, ừ ngươi liền cùng mẹ ta nói ta đang bận, không nói với nàng, bị bị. Dứt lời Hàn Khiêm cúp điện thoại. Hạ Tử Ý xem bị cắt đứt điện thoại, ngẩng đầu lên tội nghiệp xem Khiêm Nhi mẹ, buồn bã nói: Thím, ngài đều nghe được, cái này cùng ta không hề có một chút quan hệ a. Hạ Tử Ý cũng liền so lão đầu nhi trẻ tuổi 2-3 tuổi, phen này mở miệng một tiếng thím thê, ở mức giống như một hơn 200 cân hải tử. Khiêm Nhi mẹ hít sâu một hơi, hướng về phía Hạ Tử Ý cười nói: Phiền thoái hạ chủ nhiệm ngài, chuyện cứ dựa theo hải tử nói đi làm đi, chờ hắn trở lại, ta nhất định áp lấy hắn đến cho ngài nhận lỗi. Đây là đi ra ngoài mấy năm không biết mình bao nhiêu cân lượng, có mấy lời ngài đừng để trong lòng. Hôm nay phiền thoái xã người chạy tới chạy lui một chuyến, bữa cơm này để cho ta cùng chú ngươi tới mời, coi như là cấp Hàn Khiêm cái này lịch tử bồi tội, cũng coi là chúng ta hai người già đối cửa nha môn nhi lòng cảm kích. Lời nói xinh đẹp, bất luận nhi tử ở bên kia thế nào bênh vang ngạo mạn, cha mẹ hay là bảy một bộ hạ vị người tư thế, cấp Hạ Tử Ý rất lớn mặt mũi. Hạ Tử Ý cười khổ gật đầu một cái, Khiêm Nhi mẹ lại nói: Hạ chủ nhiệm, ngài trong miệng thái kiểm tra quan thế nhưng là kia Thái Thanh Hồ. Hạ chủ nhiệm trong tay ly nước run lên, sau đó dùng gật gật đầu, Khiêm Nhi mẹ quay đầu nhìn về phía Lao Đầu Nhi, thấp giọng nói: "Lần trước cấp chúng ta gọi điện thoại gọi mẹ cái tiểu cô nương kia." Lao Đầu Nhi sắc mặt bất thiện gật gật đầu, Khiêm Nhi mẹ đột nhiên cười, ngẩng đầu lên che miệng cười a a, Lao Đầu Nhi thấy vậy cau mày nói: "Ngươi còn cười? Ngươi xem một chút con trai của ngươi làm đều là chuyện gì?" Khiêm Nhi mẹ bĩu môi phản bác: "Ngươi không khả năng vẫn không thể để cho nhi tử ta có khả năng. Ta dám có cái này khả năng. Con ta có. Đinh An, ngươi phim truyền hình nhìn nhiều đi. Chuyện gì đều tùy ngươi, loại chuyện này ngươi liền không thể nuông chiều hắn." Khiêm Nhi mẹ bĩu môi cười một tiếng, hoàn toàn không có đem Lao Đầu Nhi vậy để ở trong lòng. Lao Đầu Nhi thấy vậy bất đắc dĩ thở dài, Đinh Nhan giáo dục hài tử phương thức cùng người trong thôn không giống nhau, cũng chính là loại phương thức này giáo dục ra Hàn Khiêm cái này nhỏ nghiệt chướng. Hạ Tử Ý mê mang xem cái này hai người già lúc, điện thoại di động của hắn vang, nhìn thấy phía trên dây số, Hạ Tử Ý lúc này đứng lên, sống lưng dừng lại, cung kính nói: "Thường thư ký." "Hạ Tử Ý, ngươi chuyện gì xảy ra?" "Ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, chuyện này không thể để cho Hàn Khiêm cha mẹ phát giác đầu mối, hơn nữa Hàn Khiêm tiểu vương bắt đản này cũng đã nói, mẫu thân hắn là một hai quy, SG cũng rất cao phái nữ, mới vừa rồi Hàn Khiêm gọi điện thoại cùng ta cãi to một trận, chính là một cung cấp điện chuyện, ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi người chủ nhiệm này có thể làm liền làm, không thể làm liền biết đơn từ trước, ta tới nhóm." Hạ Tử Ý lúc này bị hù dọa run chân, cũng tại lúc này, trong điện thoại chuyển tới một đạo hắn chẳng qua là ở trong TV nghe được thanh âm. "Nhỏ Thường, chuyện rõ ràng là ngươi không làm xong, ngươi trách tội người ta làm gì? Hàn Khiêm tiểu vương bắt đản này chính là tại lừa gạt ngươi, năm nay trong thành phố trống ra rất nhiều vị trí a, muốn từ địa phương điều động nhân tài a, kia tiểu vương bắt đản hiện tại ở đâu chút đấy? Giống như ở cùng Ngụy Thiên Thành câu cá đâu. Chết rét hắn cái tiểu vương bắt đản, an tết thời điểm chuẩn bị chút lễ vật, đi thăm một cái Hàn Khiêm cha mẹ, Hàn Khiêm thế nhưng là giúp chúng ta rất nhiều a." "Tốt." Chuyện này nói đến đây thời điểm Thường thư ký đã cúp điện thoại, Hạ Tử Ý ngơ ngác sững sờ đứng tại chỗ, trong lòng mừng lớn, hắn không trông cậy vào bị điều đi vào thành phố, nhưng hắn người ở phía trên bị điều đi, hắn liền có cơ hội ở trên một bước. Nghĩ đến chỗ này, lúc này xoay người đối Khiêm Nhi mẹ không lưng: "Thím, bữa cơm này ta tới mời." Hàn Khiêm còn không biết, chờ đợi hắn có thể là nam nữ hỗn hợp đánh đôi. Gạt gấm Lao Đầu: "Mẹ bất kể ngươi, ngươi nói ta cái gì cũng không hiểu." "A Tiểu Khiêm a, 25 năm, ngươi cùng mẹ ngươi chơi tâm cơ thành công quá sao?" Chương 345 không có tự mình ý thức quý bác gái, chương 345 không có tự mình ý thức quý bác gái, Ngụy Thiên Thành xem trong mặt hồ không nhúc nhích lơ là, nhẹ giọng cười nói: "Thế nào khí thành cái bộ dáng này? Không phải là trong nhà lợp cái nhà sao? Ta điều cái đội xây cất đi qua, nửa tháng cũng có thể xong chuyện." Hàn Khiêm đã bỏ đi câu cá, bọc trên người áo đông nằm nghiêng ở trên thảm, bĩu môi nói: "Mẹ ta bây giờ còn không biết ta ở trong thành phố làm ra bao lớn yêu tới đâu, ta cũng không muốn để cho nàng dính vào, cựu nhân của ta nhiều như vậy, vẫn là thôi đi, nàng đầu so với ta tốt dùng, đời này giờ cho ta không có thắng nổi, nếu không phải gả cho ta cái đó đàng hoàng cha, ta đoán chừng ta cũng có thể là cái phú nhị đại." Dứt lời dùng tay áo xoa xoa lỗ mũi, điển hình phố phường lưu manh, đang nhìn bên kia Ngụy Thiên Thành, áo gió bao tay, ánh mắt khẩu trang, hai cái xinh đẹp nữ trợ lý bên trong đôi mắt toàn bộ đều là hoa đảo, khí chất loại vật này thật là trang không ra. Ngụy Thiên Thành buông xuống cần câu nhi, vươn người một cái, quay đầu hướng Hàn Khiêm cười nói: "Đi uống chút nóng hổi." Hàn Khiêm đứng dậy cả giận nói: "Ngươi sớm nên bộ dáng này, ngươi muốn chết rét ta ta biết sao? Ngươi nói sớm a, đi đi đi." Hàn Khiêm cùng Ngụy Thiên Thành trở về nhà gỗ, không lâu lắm Diệu Diệu lại tới, trong tay bưng một bầu trà nóng, xem Hàn Khiêm lẩy bà lẩy bẩy bưng ly trà, Diệu Diệu che miệng cười duyên nói: "Hàn thiếu, ngài về phần sao? Ta mặc ít như thế cũng không lạnh a." Hàn Khiêm liếc xéo Diệu Diệu, bĩu môi nói: "Ngụy đồng để ngươi tâm thiếu đốt, ngươi khẳng định không lạnh à, ta cái này tâm không phải thật lạnh sao?" "Không so được, không so được." Diệu Diệu cười hì hì ngồi ở Hàn Khiêm bên người, làm bộ như đau lòng dáng vẻ đáng thương nói: "Nhanh để cho tỷ tỷ ấm áp, ngươi cấp ta xoa cạo sạch ra ta cũng không ấm áp a. Ta hoài nghi các ngươi hai đang đút ta cơm chó ăn, nhưng là ta không có chứng cứ." Dứt lời Hàn Khiêm đặt chén trà xuống, vắt chân chữ ngũ đối Ngụy Thiên Thành cười nói: "Ngụy đồng thật đối Đông Thành thổ địa không có hứng thú. Nơi này liền chúng ta ba, có phải hay không cần cố kỵ cái gì?" Ngụy Thiên Thành nhún nhún vai, Hàn Khiêm cười lại nói: "Bên ngoài bây giờ có rất nhiều đầu mâu ở chỉ Ngụy đồng ngài, lần trước Phùng Luân trở lại chúng ta gặp mặt một lần, hắn nói một chút lời nói, nhưng là ta cho là Ngụy đồng nên là trong sạch, thế nhưng là ngươi bây giờ không nhúc đích, ta cũng rất hốt hoảng à." Ngụy Thiên Thành bưng ly cười nói: "Động, ta bây giờ chỉ muốn cấp ta khuê nữ tìm một người tốt gả cho, người cả đời này kiếm nhiều tiền như vậy cũng xài không hết, ta đối tiền không có gì hứng thú, bất quá là một ít con số mà thôi, cuộc sống niềm vui thú nhi nhiều lắm, tỉ như cùng Hàn thiếu câu cá, uống chút trà." Hàn Khiêm hướng về phía Ngụy Thiên Thành nhếch môi: "Ngươi có thể hay không đừng giả bộ thành cao như vậy? Phùng Chí Đạt chết cha được không? Ta có một việc không hiểu, mấy cái kia thợ may liền cam tâm để cho cái này áo cưới mặc ở trên người của ta." Ngụy Thiên Thành nhàn nhạt nói: "Không cam lòng có thể làm sao? Ngụy đồng cũng cam tâm. Ta ngược lại hy vọng đêm hôm đó đem ngươi đổi thành ta, lớn tuổi a, cũng không sợ chết." Phùng Luân cùng ta nói, là ngươi cấp súng của hắn. "Nha." Lại là A Hàn Khiêm thân thể ngựa ra sau, chỉ Ngụy Thiên Thành cả giận nói: "Ồ, ngươi con mẹ nó giống như một lửa tiền gạt tình cảm giác rời nam." "Hả? Hàn thiếu đang nói bản thân đi." Ngụy Thiên Thành cười phản kích, Hàn Khiêm bị đổi một chút tính khí cũng không có, Ngụy Thiên Thành toàn bộ phản ứng cũng không giống là cùng Phùng Luân có quan hệ người, chẳng lẽ nói Phùng Luân cấp hắn lửa? Vậy làm sao ai cũng coi hắn là kẻ ngu vậy chơi đâu? Kỳ thực không phải, chính là Hàn Khiêm mới thông minh, tất cả mọi người cũng đem khói mù đạn, lóe sáng lôi đánh tới hướng hắn. Hàn Kiêm thở dài, túi đầu nhỏ giọng thầm thì: "Ta con mẹ nó quá đơn thuần, Phùng Luân tổng gạt ta còn lên làm." Dứt lời, Ngụy Thiên Thành cười nói: "Ta đích xác ở bị lộ trước cùng Phùng Luân gặp mặt qua, hắn nói với ta cái kế hoạch này, ta đáp ứng, hắn gạt đi 2 triệu, ta cũng bị lừa, cái cuối cùng lồng cũng không có mò được, còn rơi vào một thân tao, ai. Không nói những thứ này, cùng ngươi nói chuyện, cũng là hôm nay hẹn con mắt của ngươi, Lâm Mạnh Đức muốn ta tới mời ngươi đi tham gia sinh nhật của hắn, thiếp mời ở rượu rượu nơi đó." A Hàn Kiêm cười: "Cái này con mẹ nó ba tấm, ngươi Lâm Mạnh Đức không phải rõ ràng nói cho ta biết Hàn Kiêm ngươi có mở ám sao? Nhưng chỉ là như vậy, Hàn Kiêm liền nhất định phải đi, bởi vì có rất nhiều hắn quan tâm người sẽ đi." Hàn Kiêm thở dài, ngẩng đầu nhìn Ngụy Thiên Thành u và nói: "Ta cũng không cưới ngươi khuê nữ, ngươi liền liên hiệp Lâm Mạnh Đức gieo họa ta." "Ngụy Thiên Thành, ngươi có chút hẹp hỏi a." "Ai? Lời này của ngươi coi như là nói đúng, ta khuê nữ nơi đó so bên cạnh ngươi nữ nhân kém. Thiếp mời ta đưa tới, chính ngươi xem làm đi." Hàn Kiêm xem trên bàn thiếp mời, cười một tiếng không có đi cầm. Lúc này nhà gỗ cửa bị gõ, 3 giây cửa sau bị đẩy ra, Quý Tính gương mặt xuất hiện ở Hàn Kiêm trong tầm mắt. Hàn Kiêm sắc mặt lúc này thay đổi, nâng ly trà lên rội về Ngụy Thiên Thành, người sau nghiêng đầu tránh thoát, hướng về phía Hàn Kiêm cười hì hì rồi lại cười: "Hết cách rồi, Lâm lão Vương bắt như vậy cầu ta, dù sao cũng có chút giao tình, nhưng là cái này giao tình cũng chỉ tới đó kết thúc, dạ tiệc thời điểm ta cùng đi với ngươi, đứng ở sau lưng ngươi, như thế nào?" Quý Tính còn không biết chuyện gì xảy ra, đứng ở Hàn Kiêm cau mày trầm giọng nói: "Ta có phải hay không còn phải cảm ơn cấp ta nhắc nhở một chút?" Ngụy Thiên Thành nhíu môi cười nói: "Ngươi nói như vậy có đạo lý. Đổi chỗ, đánh bi a đi, sẽ sao? Một câu 10.000. Ta sợ ngươi. Đánh giấy nợ chứ sao?" Ngụy Thiên Thành nghiêng đầu xem Hàn Kiêm, rượu rượu đã ôm bụng cười thẳng không đứng dậy đến rồi, đã bao lâu không có thấy bản thân yêu dấu nam nhân chịu thiệt. Rời đi cái này không biết tên địa phương, Hàn Kiêm nắm Quý Tính tay lực đạo không nhẹ, âm trầm gương mặt đem Quý Tính nhét vào mạ giờ dạ thì tay lái phụ, sau khi lên xe quay đầu hướng Quý Tính mở miệng giống giận: "Ngươi có thể hay không thông minh một chút? Có thể hay không trong đầu vì chính mình suy nghĩ một chút? Bọn họ gọi điện thoại để ngươi tới ngươi sẽ tới. Bây giờ là bọn họ không dám trêu chọc ta, vạn nhất có người điên gọi điện thoại cho ngươi để ngươi đi ra tìm ta, ngươi có phải hay không cũng đi ra? Đến lúc đó ngươi bị đánh, bị bắt cóc làm sao bây giờ? Ngươi không có đầu óc sao?" A. Hàn Kiêm trong lòng đè ép lửa giận, cái này đều đã là dễ nghe, hắn bây giờ rất muốn mắng Quý Tính một bữa, nếu như Ngụy Thiên Thành hôm nay muốn động Hàn Kiêm, Quý Tính chỉ biết trở thành để cho Hàn Kiêm bó tay chịu trói bốn liếng. Hàn Kiêm ngực phập phồng cầm tay lái, gân xanh trên trán đã toát ra đến rồi. Quý Tính cúi đầu nhỏ giọng nói: Hắn nói ngươi không mang áo khoác, ta suy nghĩ. Ngươi nghĩ cái gì? Cấp ta đưa cái áo khoác tới. Ta làm sao? Ta so mạng ngươi cũng trọng yếu. Vì sao bây giờ ngươi cùng đồng giao ở cùng một chỗ? Trốn về đi ra liền vì cấp ta đưa một áo khoác. Quý bác gái a, ngươi có thể hay không trước tiên nghĩ chính ngươi, sau đó ngươi đang suy nghĩ ta. Ta là Hàn Kiêm, ngươi là Quý Tính, hai ta không có bất kỳ liên hệ máu mủ, ta chết đối ngươi không có bất kỳ nên ảnh hưởng, ngươi hắn mẹ xảy ra chuyện, ta cả đời cũng sống ở khiển trách trong. Kia rất tốt. Những lời này nói ra về sau, Hàn Kiêm giống như là một bị chọc thủng khí cầu, nhắm hai mắt hít sâu một hơi, quay đầu xem túi đầu Quý Tính. Hàn Kiêm đưa tay ra hướng về phía Quý Tính chán bắn một búng chán, khinh đu nói: "Nhớ, sau này chỉ cần không phải ngươi tín nhiệm người hẹn ngươi đi ra, ngươi liền không thể đi ra ngoài, bao gồm ba mẹ ngươi ở bên trong. À, một ngày nào đó ngươi sẽ đem ta tức chết, quý bác gái a." Quý Tính ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Hàn Kiêm, nghiêng đầu nói: "Làm sao rồi?" Trong chốc nhoáng này Hàn Kiêm đầu óc trống rỗng, tổng cộng nói hồi lâu nàng cũng không có nghe. Ở Hàn Kiêm bị tức không biết chỗ lôi thời điểm, Quý Tính cầm điện thoại di động lên hướng về phía Hàn Kiêm nhẹ giọng nói: "Ta tìm một phòng bóng bàn, không khí không sai. Ta bây giờ không muốn đánh bị à, ta muốn đánh ngươi, sau này trừ số điện thoại xa lạ hẹn ngươi đi ra ngoài, cũng không muốn đi ra ngoài." "Nha." Hàn Kiêm bị tức được không tìm được mạ giờ dạ tỷ nút khởi động ở nơi nào, trong lòng hùng tận thấp hơn. "Ngụy Thiên Thành, con mẹ nó như bức, ngươi thật bách bức." Chương 346 ta thích hắn a, chương 346 ta thích hắn a. Thời gian để cho Hàn Kiêm biết, nhất làm người tức giận không phải ôn nhoãn, nghe lời nhất cũng không phải Quý Tính, xuống xe Quý Tính đi cấp Hàn Kiêm mua một gói thuốc lá. Lớn trời lạnh mang giày cao gót một đường chạy chậm, Hàn Kiêm nhìn trong lòng bị bịch, nàng mở ra khói, lấy ra một chi đặt ở trong miệng, điểm sau đó ở đưa cho Hàn Kiêm. Xong. Dọc theo con đường này coi như là nói vô ích, đợi đến Ngụy Thiên Thành cùng Diệu Diệu đến, bốn người cùng đi tiến phòng bóng bàn, Diệu Diệu chạy chậm đi qua hỏi có thể hay không đặt bao hết, ông chủ có chút hơi khó, thương lượng cùng nửa ngày chỉ có thể bao lầu 1, 2, 3 lầu cũng còn có khách. Diệu Diệu quay đầu nhìn về phía Ngụy Thiên Thành, người sau khẽ gật đầu một cái. Ở Hàn Kiêm cùng Ngụy Thiên Thành chọn lựa cây cơ nhi thời điểm, Quý Tính đặt trước thức uống nóng đưa tới, 3 chén thức uống nóng 1 ly lạnh uống, sau đó muốn một sạch sẽ thay, đem mềm trung hoa chia rẽ bày ở trong mâm, chuẩn bị xong hết thể sau cầm lên Hàn Kiêm cởi xuống áo khoác treo lên, Diệu Diệu ngơ ngác nhìn bận trước bận sau Quý Tính, Ngụy Thiên Thành chọn lựa được rồi cây cơ nhi sau hướng về phía Diệu Diệu mông cong vỗ một cái, cười nói: "Nhìn cái gì vậy?" Diệu Diệu xem Quý Tính, thương phấn nói: "Nàng thật giống như nữ tử thời cổ đại a, ta nếu là nam nhân ta sẽ bất kể bất cứ giá nào theo đuổi nàng, thật thân ái, ta thích nàng, trong lòng thích nàng." Ngụy Thiên Thành buông lỏng một chút vai, cười nói: "Nhưng trong mắt của nàng chỉ có Hàn Kiêm, đi xem chuẩn bị chút, đừng để cho chúng ta thiếu lễ phép, xem chuẩn bị, đừng lộng khéo thành vụng, đem ngươi ý đồ kia thu vừa thu lại, người nữ nhân này động Hàn Kiêm sẽ trả thù ngươi." "Tốt, ta đi bày cầu." Quý Tính không hiểu bị à, nàng chỉ có thể cố gắng để cho Hàn Kiêm chơi vui vẻ một chút, Diệu Diệu đối bi a quy củ rất hiểu, hỏi Hàn Khiêm đánh sở nụ cờ hay là 15 cầu, Hàn Khiêm lựa chọn người sau, Diệu Diệu thuần thục 7 cầu. Hàn Khiêm phát bóng, giao bóng vào động một lớn một nhỏ, sau liên tục đẩy cán tiến 4 cầu, thứ 5 cầu lực độ lớn, 7 số đụng vào cửa động bắn ra ngoài, Hàn Khiêm thở dài, thu hồi cây cơ ngồi ở Quý Tĩnh bên người, mới vừa ngồi xuống Quý Tĩnh liền đem một chén kia lạnh uống đưa cho Hàn Khiêm, Hàn Khiêm cầm lạnh uống nghi ngờ nói: "Làm sao ngươi biết ta muốn uống lạnh, ta cùng Ôn Loan ở cùng nhau 3 năm, nàng cũng không biết, quý bác gái ngươi có phải hay không có sao chỉ nghiên cứu ta rồi?" Bị đoán được tâm tư Quý Tĩnh có chút hốt hoảng, ánh mắt tránh né không nhìn tới Hàn Khiêm, Hàn Khiêm cười, nắm chặt Quý Tĩnh cục xúc bất an tay xem Ngụy Thiên Thành biểu diễn, hắn kỹ năng chơi bóng thật rất tốt, hơn nữa ở chăm chú thời điểm rất đẹp trai, Diệu Diệu ánh mắt say mê. Quý Tĩnh cúi đầu xem Hàn Khiêm tay, thấp giọng nói: "Cháu lớn, đừng thua có được hay không, ta thích nhìn ngươi chơi bóng dáng vẻ." "Tốt, nghe ngươi, tháng 20.000 mua quần áo cho ngươi đi." "Được." "Phen này Quý Tĩnh cũng à?" Hàn Khiêm cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó ở Hàn Khiêm ngẩng đầu lên thời điểm, Diệu Diệu đã bắt đầu bảy cầu, Hàn Khiêm ngẹo đầu nghi ngờ nói: "Một tây thanh." Ngụy Thiên Thành cười nhạt nói: "Vẫn ký mà thôi, đến viên ta giao bóng." Mới đầu Hàn Khiêm cho là Ngụy Thiên Thành sẽ không chơi, liền xem như sẽ hẳn là cũng không lợi hại, hắn loại người này không phải nên cầm tiểu côn ở trên sân cỏ rút ra hòn đá nhỏ cầu sao? Hàn Khiêm đứng lên, được chăm chú. Hai người bi a đánh vô cùng nhanh, nhiều nhất một ván cũng bất quá là một người năm làm cầu, từ từ ông chủ bị hấp dẫn đến đây, đứng ở đàng xa xem cái này năm nhất gần hai cái xoái ca chơi bóng, kỹ năng chơi bóng trước không nói, hai cái này phụng bồi tới bận trước bận sau nữ nhân là thật xinh đẹp, hơn nữa còn không giống như là bình hoa cái loại đó. Bốn người vừa nói vừa cười. Trong tiếng nói hình như là một cầu một bạc hối. Vạn ác nhà tư bản A một giờ xuống, Hàn Khiêm chống cây cơ hơi ăn mặc khí thô, nếu như quả cầu này Ngụy Thiên Thành không tiến, như vậy Hàn Khiêm liền thắng một cầu, một bạn khối tiền, kết quả ở Hàn Khiêm trong dự liệu, vào rồi, Hàn Khiêm thua 10.000. Hàn Khiêm hướng về phía Ngụy Thiên Thành cười nói: "Ngươi hôm nay muốn cho ta thắng tiền ta có thể sẽ không vui, xem ra ngươi là thật chuẩn bị trừng trị ta à, như vậy mới phải chơi nha, thứ 10 làm, tính sổ hay là đi sổ?" Ngụy Thiên Thành cười nói: "Đi sổ, rất lâu không có chơi, tìm về một chút xúc cảm, Diệu Diệu ngươi đi nghỉ ngơi đi, ông chủ. Bảy cầu đến, thắng tiền ngươi hoa hồng." Diệu Diệu cũng mệt mỏi, mặc ở giày cao gót 7-1 giờ cầu ai cũng chịu không nổi, Diệu Diệu không có ngồi ở Quý Tĩnh bên người, ở nhà gỗ thời điểm nàng liền phát hiện Quý Tĩnh luôn là vô tình hay cố ý cùng những người khác vẫn duy trì một khoảng cách. Giữa hai người cách một ghế salon tay vịt, Diệu Diệu hướng về phía Quý Tĩnh cười nói: "Ngươi đối Hàn Khiêm thật tốt." Quý Tĩnh xem Hàn Khiêm, nhẹ giọng trả lời: "Ta yêu hắn, đem ta tốt nhất cấp hắn, chỉ thế thôi. Ta nghe nói Hàn thiếu người theo đuổi rất nhiều a, cạnh tranh sẽ rất tàn khốc." Diệu Diệu không có ác ý, Quý Tĩnh cũng không quan tâm, khóe miệng hơi giơ lên, ôn nhu nói: "Ta yêu hắn, không quan tâm hắn có yêu ta hay không." Thuần túy. "Ừ mà, thấy được hắn ta cũng rất thỏa mãn, ta sẽ không hy vọng xa vời quá nhiều, cũng không muốn để cho hắn bởi vì ta làm khó, nhức đầu, ta thích hắn à, không nợ hắn cao mày, tỉ như bây giờ ta không muốn để cho hắn chơi, hắn có lẽ sẽ đáp ứng ta không chơi, nhưng không có không biết tận hứng." Diệu Diệu xem Quý Tĩnh, nàng không biết nên nói cái gì, ánh mắt của nàng dần dần trở nên mê mang, tình yêu có thể hèn mọn đến nước này. Quý Tĩnh hai tay dâng lạnh uống, Hàn Khiêm thích lạnh uống, nàng lại không nỡ Hàn Khiêm uống lạnh, lấy tay đi đem nhiệt độ đề cao một chút điểm, lại uống thời điểm cũng sẽ không cao mày. Hàn Khiêm cũng ở đây vì Quý Tĩnh câu nói kia mà cố gắng, không ở đội vã ra tay, mỗi một lần chơi bóng cũng bắt đầu tính toán bản thân cầu điểm rơi, tính toán Ngụy Thiên Thành cầu, bây giờ đã không còn là giải trí, mà là quý bác gái không muốn nhìn hắn thua. Hàn Khiêm đánh vào đèn 8, dẫn trước một cầu thời điểm điện thoại vang, Lưu Quang Minh đánh tới, hỏi Hàn Khiêm ở nơi nào, có phải hay không chuẩn bị một chút dạ tiệc quần áo, hắn đang đặt riêng tây trang. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Ta khu mới bàn quay bên này cùng Ngụy Đồng đánh sờ nụ cơ đâu, ta còn dùng mặc lễ phục sao? Ngươi cấp ta toàn bộ ra tay thời điểm sẽ không có chân rụt tay quần áo liền tốt, tránh cho đến lúc đó đánh lâm tung hành thời điểm bị thua thiệt." Ngụy Thiên Thành nhịn không được cười ra tiếng, Diệu Diệu ánh mắt kinh ngạc xem Hàn Khiêm. Cái này đi trễ sẽ chọn quần áo muốn chọn đánh nhau phương tiện. Không có hơn phân nửa giờ, Lưu Quang Minh đến rồi, bên người mang theo một xinh đẹp thục nữ, so với Quý Tĩnh cùng Diệu Diệu kém mấy phần, nhưng cũng rất hiểu chuyện. Lưu Quang Minh lấy ra mang đến cây cơ muốn cùng Ngụy Thiên Thành đánh hai cây, một cầu 10.000, quy củ không thay đổi. Hàn Khiêm thấy vậy chỉ có thể thối lui ra cạnh tranh, thắng một vạn khối tiền, sau đó đưa tay ra lôi kéo Quý Tĩnh đi một cái khác cầu bàn, tay nắm tay dạy Quý Tĩnh đánh sờ nụ cơ, Quý Tĩnh coi như là bị Hàn Khiêm ôm vào trong ngực dạy, nàng học vô cùng chăm chú, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: "Một lần không đánh vào được cũng chậm chậm hướng cửa đẩy, quen tay hay việc, ta thật thích đánh sờ nụ cơ cô gái, rất táp rất đẹp trai rất gợi cảm." Chơi hơn 2 giờ, Diệu Diệu đi tính tiền, Lưu Quang Minh thua 30.000, thống thống khoái khoái cấp tiền mặt, Ngụy Thiên Thành đem 10.000 ném cho Hàn Khiêm, hướng về phía Lưu Quang Minh cười nói: "Đa tạ Lưu Đồng khẳng khái mở hầu bao a." Diệu Diệu đi định cái bàn, hôm nay chúng ta liền dựa theo Lưu Đồng cái này 20.000 chơi, ha 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 ha. Hàn thiếu a, nguyện vọng của ngươi tan vỡ đi, xem ra hôm nay ta phải không dùng tại tốn tiền. Hàn Khiêm ôm Quý Tĩnh eo thon tựa vào cầu bàn cười nói: "Đừng quên cho người ta ông chủ hoa hồng, 3.000 khối a, ngoài ra, ngươi biết ta không thích ăn cái gì." Diệu Diệu cấp ông chủ 3.000, xoay người đối Hàn Khiêm cười duyên nói: "Ăn hải sản đại gia a, Hàn thiếu." Hàn Khiêm cơ múa trong tay cây cơ, cười mắng: "Giày cao gót gót giày cho người cắt đứt. Tới nhà tới nhà tới nhà." Ba cặp nhi, 6 người rời đi phòng bóng bàn, Lưu Quang Minh ZL8, Ngụy Thiên Thành Benz 600, Hàn Khiêm cụ ở trọ motor, 3 chiếc xe trước sau rời đi. Tay cầm 3000 đồng tiền ông chủ nhìn rời đi ba người, nhẹ giọng cảm thán. "Ai, ta cảm giác ta rất có tiền, thế nào so với ta như cái ăn mày đây này. 3000 a 3000, thật con mẹ nó có tiền." Chương 347 ai thò đầu ra người đó chết, chương 347 ai thò đầu ra người đó chết. Thân ái, ta cảm giác Hàn Khiêm cái người này vẫn là rất tốt, chính là quá khinh phủ một chút, không đúng, cũng không phải khinh phủ, chính là cho người một loại tính tình lớn hơn lý trí. Diệu Diệu lái xe, những cái mũi nhỏ nhẹ giọng ngồi quyết đoán, một bên mở ra cửa sổ hút thuốc, Ngụy Thiên Thành ha ha cười nói: "À, tất cả mọi người đối sợ hãi của hắn chính là hắn cái này tính cách, sợ cũng là loại này không vì đại cục cân nhắc, dễ dàng xung động tính tình, hắn chính là cái bom, thuốc nổ vê liền đặt ở đại gia hỏa trước mặt, ai cũng không dám điểm, ngươi à. Đừng xem người ta nói đùa với ngươi coi như người ta là người tốt, đơn thuần." "Hừ hừ hừ." Diệu Diệu nhíu lỗ mũi, mặt mang mấy phần không vui, nhiều hơn hay là làm đúng, Ngụy Thiên Thành nhẹ giọng thở dài: "Ta không nghĩ tới chính là đem Quý Tĩnh gọi qua vậy mà để cho phản ứng của hắn sẽ lớn như vậy, mặc kệ nó, ngươi bồi ta đi Lâm Mạnh Đức sinh nhật dạ tiệc." "Không đi, ta cũng không phải là ngươi chính bài phu nhân, tự tìm phiền toái, ngươi đi trễ yến ta đi ngay tìm soái ca đi. Ta cho ngươi xem xét mấy cái." Cầm ghét GL8 trong xe, Lưu Quang Minh nửa nằm ở tay lái phụ, xoát điện thoại di động nhẹ giọng nói: "Một hồi ngươi để cho người đem Hàn Khiêm quần áo chuẩn bị, không cần quá đắt, không cần tận lực tuyển chọn bằng hiệu, nhưng cũng không thể quá tiện nghi, dựa theo hắn nói, thoải mái liền tốt." "Tốt, ta đã biết." "Không cần suy nghĩ chơi khôn vặt, bây giờ Hàn thiếu chuyện rất nhiều, không có rảnh để ý đến ngươi thượng bị chuyện, ngươi không so được Hàn thiếu bên người Quý cô nương, cũng không so bằng Ngụy Thiên Thành bên người Diệu Diệu, an tâm làm một bình hoa liền tốt, ngươi muốn làm buồn hoa ta cũng thành vào ngươi." Nữ nhân chăm chú lái xe, nàng đã đi theo Lưu Quang Minh bên người 5 năm chuyện, hắn đối với nàng vẫn là loại thái độ này, duy nhất thay đổi là mỗi tháng cấp tiền biến thành 6 chữ số. Lưu Quang Minh rất rộng rãi, dĩ nhiên ở đông đảo tình nhân trong, biểu hiện của nàng là tốt nhất. Ở trong mắt của nàng, Lưu Quang Minh không phải tình nhân, càng giống như là hoàng đế, hắn là thánh chỉ, có thể làm cho nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng có thể để cho nàng trắng tay. Mã giờ dạ thì, Hàn Khiêm hai tay nắm tay lái, đạp cần ga đuổi kịp trước mặt GL8, quay kiếng xe xuống hướng về phía Lưu Quang Minh hô: "Lưu ca, các ngươi đi trước, ta mang Quý Tĩnh mua mấy bộ quần áo đi, thuận tiện ta cũng nhìn một chút quần áo, đi đâu ăn cấp ta phát cái vị trí liền tốt, rất nhanh." Nằm xong xoài tay lái phụ, Lưu Quang Minh giơ tay lên làm một ok dùng tay ra hiệu, nhẹ giọng cảm thán: "Đáng tiếc, ngươi liền cơ hội này cũng không có đi." Hàn Khiêm không biết Lưu Quang Minh chuyện nơi đây, dỗ dành cần ga xe trong nháy mắt hoa hồng đến 80, gào thét tiến về trung ương đường cái, của bất nghĩa cũng nhanh điểm dùng hết, dọc theo đường đi Hàn Khiêm còn không biết cử động của hắn đưa tới nhiều chửi rủa. "Đáng tiếc." Trong xe tiếng nhạc âm rất lớn, Quý Tĩnh theo âm nhạc tiết tấu dây rủa mềm mại eo, Hàn Khiêm đeo kính mát. Tuấn nam mỹ nữ siêu xe. Ở lão bách hàng xuống xe, Hàn Khiêm tháo kính mát xuống xem cái này trong thành phố tiêu phí cao nhất thương trường. Hít sâu một hơi, đối Quý Tĩnh đưa tay ra, trầm giọng nói: "Chuẩn bị sẵn sàng không? Tiền này không tốn xong sẽ không đi ra." Quý Tĩnh khoác lên Hàn Khiêm cánh tay, mang theo mấy phần làm lung ý tứ, cười nói: "Đã nghĩ kỹ mua những thứ đó nha. Xông lên a." Hai người như cái ấu trí kẻ ngu vọt vào bách hóa, Quý Tĩnh lôi kéo Hàn Khiêm đi châu đáo khu, nói cấp cho Hàn Khiêm mua cái vòng tay, Hàn Khiêm thời là muốn lôi kéo Quý Tĩnh đi mua bao, Quý Tĩnh lần đầu tiên lựa chọn phản kháng, Hàn Khiêm rất ngoài ý muốn, sau đó vui vẻ quyết định đi mua vòng tay, nhưng là nhiều nhất 5000, nhiều không tốn. Quý Tĩnh nhìn chúng một chiếc nhẫn, giá cả hơn 4000 một chút, Quý Tĩnh tỏ ý nhân viên cửa hàng đem chiếc nhẫn lấy ra, sau đó mang ở Hàn Khiêm trên ngón tay, dùng bàn tay vỗ một cái, sau đó nghiêm túc nói: "Ngươi mang cái này đánh nhau thời điểm, bọn họ khẳng định đau, nếu không mua cái này." Nhân viên cửa hàng hơi sững sờ, mua chiếc nhẫn là vì đánh người thời điểm đau. Hàn Khiêm bất đắc dĩ thở dài, tháo xuống chiếc nhẫn đưa cho nhân viên cửa hàng, sau đó chỉ bên trong quầy cái đó tiểu kim cô chú vậy vòng tay, hoàng kim vây quanh kim cương vỡ, rất tinh xảo. Cầm ở trong tay nhìn một hồi, sau đó bắt lại Quý Tĩnh tay nắm tay vòng tay mang ở chỗ cổ tay của nàng. Một giây kế tiếp Hàn Khiêm nắm chặt Quý Tĩnh mang theo vòng tay tay xoay người rời đi. "Giao tiền đi, sau đó đi mua bao. Đại gia tiêu phí, đại gia nói tính. Cháu lớn, gọi gì đều vô dụng đi. Quả quyết giao tiền đi, triển chuyển kế tiếp mục đích." Ở một Hàn Khiêm không nhận biết bảng hiệu nữ trang tiệm, Quý Tĩnh đi vào đổi một cái đơn giản quần jean, lúc đi ra Hàn Khiêm vội vàng đứng lên đem Quý Tĩnh đẩy trở về gian thay đồ, đã ngẹo đầu nghi ngờ nói: "Cháu lớn ngươi làm gì nha?" Hàn Khiêm đẩy Quý Tĩnh, thấp giọng bất mãn nói: "Cái này thứ đồ gì a? Đây là quần hay là quần lót? Nếu là mùa hè, quần lót vết đều thấy được, không được. Ngươi ở đổi một bộ." "Nha." Quý Tĩnh ngược lại không có cái gì mâu thuẫn, chẳng qua là Hàn Khiêm nói để cho nàng đổi một bộ, vậy thì đổi một bộ. Sau là Quý Tĩnh một lần lại một lần thay đổi, Hàn Khiêm tựa hồ mỗi một lần cũng không hài lòng lắm, Quý Tĩnh tựa hồ không có một chút tính khí vậy, chỉ cần Hàn Khiêm để ý kiến, nàng đi ngay đổi. Không biết chuyện là Hàn Khiêm đem Quý Tĩnh đổi lại quần áo cũng bọc lại, cuối cùng Quý Tĩnh lựa chọn một cái màu xám cho quần bó, màu đen tơ ngông trường sam, phối hợp một gian nhung mao màu trắng áo đông, hạ thân là một cái màu đen da hiệu ủng. Hàn Khiêm ánh mắt sáng, nguyên bản Quý Tĩnh cho là sẽ đất chết rồi, bây giờ đâu còn có ăn mặc như vậy, nhưng Hàn Khiêm thích, nàng liền thích. "Tính tiền đi." Hai người làm một chút thời gian cũng không có lãng phí, quần áo đặt ở trong cốp sau. Sau khi lên xe, Hàn Khiêm mới hiếu kỳ hỏi Quý Tĩnh hôm nay mở không có lái xe. Quý Tĩnh nhỏ giọng nói xe hình ảnh xảy ra chút vấn đề, cầm đi tu. Hàn Khiêm không có quá nhiều đi hỏi, lái xe tiến về Rượu Rượu định chỗ ăn cơm. Âm mười mấy độ thiên nhi, vây quanh lò bếp ăn một bữa chảo sắt hầm nóng lớn, bên trong phòng nóng hổi, phía ngoài phòng Hàn Phong tiêu điều, Hàn Khiêm cùng Quý Tĩnh mới vừa ngồi xuống, Cao Lý Hành mang theo Tôn Nhã đến đây, vừa đi vừa mắng cái này nhiều thay đổi quỷ khí trời. Hai người xuống xe trong nháy mắt rơi ra mưa đá, một chút triệu chứng cũng không có. Cao Lý Hành rơi vào cao mày nói: ta vận khí này cũng kém điểm, các ngươi ở bên ngoài chơi thời điểm khí trời con đãng, một tour này đến ta đã đi xuống lên mưa đá, thứ độ gì. Tôn Nhã hướng về phía Quý Tĩnh gật đầu cười, các nàng hai ở công ty chức vị là cùng cấp bậc, đồng thời xuất hiện ở nơi này cũng không ngoài ý muốn. Hàn Khiêm cười đứng lên, với một chén hầm mềm phấn đặt ở Quý Tĩnh trước mặt, sau đó có vớt một khối xương sườn đặt ở Cao Lý Hành trong mâm, khẽ cười nói: ăn khối thịt bất giận nhi, ngươi cẩn thận một hồi mưa đá biến thành chất loãng. Buổi sáng đích xác chơi thật vui vẻ, đúng không Ngụy Đồng? Ngụy Thiên Thành ha ha cười nói: ngươi đây phải hỏi một chút lão Lưu, tới tham gia náo nhiệt thua 30.000, có oan hay không? Lưu Quang Minh bĩu môi trầm biếm: có tiền khó mua ra nguyện ý, thế nào? Không ăn vào buổi trưa ở tới mấy cái. Mấy cái đại nam nhân một câu chính sự không có nói, cũng không có cái gì chính sự có thể nói, ngược lại mấy cái nữ nhân lẫn nhau bưng chén rượu lên. Hàn Khiêm thấy vậy quay đầu nhìn một cái Quý Tĩnh, người sau cười lắc đầu một cái, để chén rượu xuống sau xoay người hai tay nắm Hàn Khiêm tay trái, trong ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu xem Hàn Khiêm, nhỏ giọng năn nỉ hắn có thể hay không đừng uống rượu. Xem Quý Tĩnh dáng vẻ, Hàn Khiêm khẽ gật đầu một cái, cười nói: không uống, trở về ta lái xe. Nữ nhân đề tài có thể rời đi túi sách, môi son, nhưng là vĩnh viễn không thể rời bỏ nam nhân. Nghe mấy cái nữ nhân giảng thuật chuyện cũ, các nữ nhân qua ba lần rượu so nam nhân thoải mái một ít, các nàng cũng ở đây cố gắng sống động rượu này bán không khí. Quan trọng hơn chính là bốn nam nhân cũng không có uống rượu. Lưu Quang Minh bưng thức uống hướng về phía Hàn Khiêm hi mắt cười đều nói: Hàn lão đệ, bên ngoài chiếc xe kia là nhỏ Thái tổ trưởng a. Ta nhưng nghe nói Thái tổ trưởng yêu quý xe thể thao, chưa bao giờ mượn bên ngoài a. Hàn Khiêm nổ ra trong miệng sương, chỉ Lưu Quang Minh cười mắng: ngươi cái này giả mà không đứng đắn, không có sao tổng nhìn chằm chằm chúng ta người tuổi trẻ chuyện làm sao. Hồ nhỏ lái xe một cái khác chiếc xe trở về trong tỉnh đi học, xe này để cũng là để, ngươi nói ta uống nước liền uống nước, ngươi còn uống đồ uống. Lưu Quang Minh cười nói: các ngươi đều không uống, chúng ta uống say nhiều mất mặt. Ngụy Thiên Thành đẩy một cái mắt yếng, bĩu môi nói: ngươi mất mặt cũng không phải là lần một lần hai. Dứt lời nhìn về phía Hàn Khiêm chăm chú nhẹ giọng hỏi: Hàn thiếu, ngươi cùng cửa nha môn nhi quan hệ đi gần, cho chúng ta tiết lộ một chút bây giờ cửa nha môn nhi rốt cuộc đang bận cái gì. Một tuần này một đột kích kiểm tra, ta bây giờ cũng có chút nhức đầu, Thái tổ trưởng trở về trong tỉnh cũng là bởi vì thành phố bọn ta chuyện. Cho chuyện lên chính sự, Lưu Quang Minh cũng nhìn về phía Hàn Khiêm, Hàn Khiêm thấy vậy hít sâu một hơi, lắc đầu cười khổ nói: Trình Cẩm lão hồ ly này cũng ở đây để phòng ta, nội tình ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là hiện tại hắn muốn bắt dê thế tội, sớm một chút để cho trong tay ta nắm giữ những thứ đó biến thành phế vật vô dụng, ta không thể nào đem ta biết cũng nói cho hắn biết, nói ra, chính là ta giao phó cũng không tìm được các ngươi mấy cái trên đầu, bọn họ nguyện ý kiểm tra sẽ để cho bọn họ kiểm tra là được, chẳng qua chính là vệ sinh cùng phòng cháy chữa cái này hai chúng ta hết cách rồi, giao điểm tiền phạt là được. Dứt lời Hàn Khiêm uống một chút nước, nhẹ giọng ở nói: về phần Thanh Hồ, ta trước đây không lâu cùng quan quân bưu cùng với Thanh Hồ tìm được một nhóm thương, là Phùng Luân lưu lại, các ngươi đừng hỏi ta làm sao tìm được, mèo có mèo nói, chuột có chuột nói, là bí mật, tìm được thương sau Thái Thanh Hồ phải về trong tỉnh báo cáo chuyện này, tra một cái thương nguồn gốc, ta đoán chừng à, mua thương người chính là giết Phùng Chí Đạt người. Lúc nói chuyện Hàn Khiêm một mực túi đầu xem trên bàn giường, không thấy được mấy người sắc mặt, Lưu Quang Minh nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Nếu là như vậy ta cũng yên lòng. Ngụy Thiên Thành cũng nhẹ giọng thở phào nhẹ nhõm. Tiền phạt nhận đóng, ai nha. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện, Lưu Quang Minh ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi không có sao cấp quét đường tài trợ 500.000 làm gì? Ngươi đừng nói ngươi yên tâm, ta hỏi qua rồi, trong thành phố liền không có kiểm tra qua thuận thành. Ngươi ăn một mình. Lưu Quang Minh ha ha cười nói. Chuyện này a, ngươi phải hỏi Hàn thiếu. Hàn Khiêm bất đắc dĩ nhún vai nói. Mượn, ở quên tiền cũng vô ích, lúc này ai thò đầu ra người đó chết. Chương 348 cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được á, chương 348 cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được á, hôm nay tựa hồ nhất định là đi ra chơi, đi ra bưng lỏng, sau khi ăn xong chuyển cờ tờ bờ, đến đổ kiêu địa bàn, còn đem đổ kiêu cấp kinh động, lôi kéo cô nương đi vào hầu hạ cục, rượu rượu không quá ưa thích những cô nương này, lại không tốt ý tứ để cho bôi lão đại phí công ư, để cho phục vụ viên đem toàn bộ cái ly cũng đã lấy tới. 200ml ly cao cổ bày đầy cái bàn, trong đó còn có mấy cái ly tháp, một ly phía dưới để ép 100 đồng tiền, ba tầng ly tháp ép xuống 1.000. Chơi chơi trong tay hơn 10.000 đồng tiền cũng không đủ rồi, Diệu Diệu đứng dậy đi lấy treo lên túi sách lúc, Lưu Quang Minh nữ nhân bên người Từ Lệ ở trong túi sách lấy ra 20.000, ở mỗi cái trên ly lại lập một chương. Diệu Diệu cùng Từ Lệ ý đồ rất rõ ràng, Hàn Khiêm dựa lưng vào trên ghế salon, chỉ Diệu Diệu cười nói: "Ngươi có phải hay không nhàn?" Diệu Diệu quay đầu cười ngây ngô nói: "Hàn thiếu ngài cái này không hiểu à, chúng ta tới ca hát bôi lão đại sao được đòi tiền nhà, nhưng là chúng ta cũng không thể hát bá vương bài hát ta, bôi lão đại không thiếu tiền đó là bôi lão đại, tiểu tỷ muội là tiểu thư muội, quy củ không cần nhiều lời." Có thể uống bao nhiêu cầm bao nhiêu, uống không trôi cũng không làm có ngươi, tiền bùng xuống liền tốt. Đồ kiêu mang đến các cô nương nhau nhau muốn thử, lúc này Tôn Nhã cũng ở đây trong túi sách lấy ra một sấp tiền mặt đặt ở trên khay trà, khí mắt cười nói: "Chúng ta điểm ca, các ngươi ca hát, biết hát lấy đi 1.000, sẽ không nha, cho chúng ta mấy vị này đại gia kính ly rượu liền tốt, từ cái đầu tiên bắt đầu, cho đến có người biết hát thì ngưng nha." Ba người nữ nhân này a, vạn ác nhà tư bản, bên người đều có một không thiếu tiền nam nhân, Hàn Khiêm quay đầu nhìn về phía Quý Tĩnh, nàng nhìn trước mặt chén rượu trên bàn, nhẹ giọng nói: Dương tỷ tới đoán chừng các ngươi sẽ phá sản a. Hàn Khiêm cười gõ một cái Quý Tĩnh chán, cười mắng: Dương tỷ làm sao sẽ kiếm số tiền này, người ta cũng biểu thị ra, ngươi không ý nghĩa bày tỏ. Quý Tĩnh khe khẽ lắc đầu. Đừng, ta không có tiền. Hàn Khiêm không có ở mở miệng, hướng về phía Đồ Kiêu đưa ra hai ngón tay, cũng không lâu lắm, quan đại cầu trở lại rồi đem tiền đưa cho Quý Tĩnh. Quý Tĩnh xem trong tay 20.000 đồng tiền, nhỏ giọng nói: Hàn Khiêm, chúng ta chạy trốn có được hay không? Lời mặc dù nói như vậy, Quý Tĩnh chắc chắn sẽ không đi, bởi vì bây giờ nữ nhân ở chơi, mà nam nhân muốn chính là mặt mũi. Quý Tĩnh không có đi làm khó bất luận kẻ nào, không có phục vụ viên 1.000, phụ trách tốt say rượu cô nương cùng nơi này vệ sinh liền tốt. Xem các cô nương một ly một chén rượu ngửa đầu uống cạn, rượu rượu đầy mặt nhẹ cứng, thấy có người uống không trôi sau sẽ trở nên 10 phần phấn khởi, nàng còn dùng tiền đi cám dỗ đã uống không trôi cô nương. Ngụy Thiên Thành một mực nhắm hai mắt nghe ca, tựa hồ đối với rượu rượu loại chuyện như vậy thường thấy. Rượu trên bàn đã bị uống sạch hơn phân nửa, cũng có cô nương là bị phục vụ viên khiêng đi ra, không có cưỡng bách, chỉ có cắm dỗ. Ở Hàn Khiêm nhẹ giọng cảm thán thời điểm, Tôn Nhã ngồi ở Hàn Khiêm bên người, thấp giọng nói: "Cái này rượu rượu Hàn thiếu ngươi rất quen thuộc." Hàn Khiêm lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ra mắt mấy lần, không mò ra tính cách, chỉ biết là rất nghe Ngụy Thiên Thành." Tôn Nhã nhẹ giọng thở dài: "Cô nương này tựa hồ không có xem khả ái như vậy, từ phản ứng của nàng cùng phấn khởi trạng thái đến xem, tựa hồ là một có thi ngược khuynh hướng tính tình, ta không quá hiểu loại tính cách này nữ nhân tại sao sẽ ở Ngụy Thiên Thành bên người làm một con mèo." Đang khi nói chuyện, Lưu Quang Minh cầm điếu thuốc ngồi ở Hàn Khiêm trước mặt trên bàn, Quý Tĩnh liền vội vàng đứng lên nhường ra vị trí đi cùng Tôn Nhã ngồi chung một chỗ. Lưu Quang Minh ngậm lấy điếu thuốc híp mắt xem rượu rượu, cười lạnh nói: "Hàn thiếu Hòa Nhã Nhã đệ muội có phải hay không rất ngoài ý muốn? Cái này trong TV ngọt ngào đáng yêu người dẫn chương trình, Ngụy Thiên Thành mèo con đủ rượu rượu cũng sẽ không các ngươi tưởng tượng thành thật như vậy, một điển hình thi ngược khuynh hướng cố chấp nương môn, hôm nay là ngại vì Hàn thiếu cùng Cao phó tổng ở chỗ này, nàng đã thu liễm rất nhiều." Hàn Khiêm cùng Tôn Nhã đều có chút nghi ngờ, chẳng lẽ là hai nhân cách? Lưu Quang Minh cười một tiếng không có ở mở miệng, nữ nhân của hắn từ lị lại gần cấp Hàn Khiêm cùng Lưu Quang Minh nốt thuốc, thấp giọng nói: "Đủ rượu rượu trước kia là cái nào đó vòng người tổ chức, ta nghe người ta nói qua, giống như nàng loại này nhân vật công chúng cần cứng nhắc coi trường phẩm đức nghề nghiệp, công tác cũng tốt, sinh hoạt cũng tốt, nàng đều phải đi bảo hộ chính mình hình tượng, cứ như vậy nội tâm sẽ có áp lực cực lớn, cũng sẽ sinh ra cố chấp ý tưởng." Lưu Đồng nói không sai, hôm nay đã thu liễm rất nhiều rất nhiều. Tôn Nhã cau mày hỏi: "Chẳng lẽ Ngụy Đồng?" Lưu Quang Minh lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Hắn rất bình thường, Đủ Rượu Rượu là thật thích Ngụy Thiên Thành, vì người đàn ông này nàng có thể vứt bỏ bản thân hết thảy, si mê mê luyến, mất đi tự mình, cái loại đó, Hàn lão đệ, Lâm Mạnh Đức giả tiệc chuyện quyết định tới sao? Nhất định phải đi. Hôm nay Ngụy Thiên Thành mục đích đúng là mời ngươi đi qua đi." Hàn Khiêm gật gật đầu, Lưu Quang Minh đã đứng lên đi về phía Ngụy Thiên Thành. Ở cờ tờ vờ chơi hơn 2 giờ, đại gia hỏa cũng có chút mệt mỏi, chưa thỏa mãn Rượu Rượu đề nghị đi ba đi cổ, Hàn Khiêm là thật gánh không được, giơ hai tay lên đầu hàng, lôi kéo Quý Tĩnh chạy ra khỏi cờ tờ vờ. Rượu Rượu mang theo mấy phần bất mãn ngồi ở Ngụy Thiên Thành bên người, còn không đợi nàng mở miệng, Ngụy Thiên Thành trước tiên nói: "Ngươi đừng đùa quá mức." Một câu nói, Rượu Rượu trong lòng toàn bộ bất mãn toàn bộ đều biến mất, ôm Ngụy Thiên Thành cánh tay làm nũng. Phen này đã buổi tối 7 giờ. Hàn Khiêm hỏi Quý Tĩnh có đói bụng hay không, Quý Tĩnh dùng sức gật gật đầu, hai cái có lựa chọn khó khăn chứng người vòng quanh thành thị chạy hơn phân nửa vòng, cuối cùng đi vào một đề nghị vải đợt lặt tiệp cái bọc thịt nướng lều, lần trước Quý Tĩnh mang theo Hàn Khiêm đẩy trong thành phố chạy, liền vì cấp Hàn Khiêm tìm một cái thức ăn. Hôm nay Hàn Khiêm vậy mang theo Quý Tĩnh cả thành thị đi bộ. Hàn Khiêm muốn hai bình nhỏ rượu trắng, Quý Tĩnh cầm cây kéo thịt nướng, Hàn Khiêm chiếc đũa cũng không động tới, chỉ cần là ánh mắt hắn nhìn về phía nơi nào, Quý Tĩnh biết ngay Hàn Khiêm muốn ăn cái gì, dịu dịu dàng dàng đưa vào Hàn Khiêm trong miệng, dần dần, Hàn Khiêm bất mãn, tao mày nói: "Ngươi thế nào không ăn?" Quý Tĩnh híp mắt cười nói: "Nhìn ngươi ăn, ta liền no rồi." Nói càn, dựa theo ngươi nói như vậy, ngày nào đó hai ta đói đi ngay bờ biển ăn không khí, còn tiết kiệm tiền. Ta lại không ngại. "Quý bác gái à, chính ngươi cũng ăn chút, vừa rồi tại trên xe ngươi không phải nói thích loại này Hàn Quốc luận điệu nha, không ăn cũng không được, ăn." Ra sức nhi ăn. Ở Hàn Khiêm bức bách hạ, Quý Tĩnh rốt cuộc nhớ tới mình, cơm no rượu say, Quý Tĩnh tính tiền đi, Hàn Khiêm ngăn lại một chiếc xe taxi đưa Quý Tĩnh về nhà, dọc theo đường đi hai người không nói gì, đến Quý Tĩnh tiểu khu, Hàn Khiêm cũng đi theo Quý Tĩnh xuống xe. Tiểu khu trước cửa, Hàn Khiêm một lần nữa dặn dò Quý Tĩnh sau này đừng ở ngốc nghếch, đừng nhận được một cú điện thoại liền ngốc nghếch chạy tới. Quý Tĩnh giang hai cánh tay ra. "Cháu lớn, ôm một cái." Hàn Khiêm cười lắc đầu một cái. "Thật lạnh, mau trở về đi thôi, thứ hai đi công ty ở ôm." Quý Tĩnh không có bởi vì cự tuyệt mà không vui, khéo léo gật gật đầu xoay người đi về phía tiểu khu cửa, đi ra mười mấy bước thời điểm, Hàn Khiêm đột nhiên mở miệng hô: "Quý bác gái, không chìm sao?" Quý Tĩnh hơi sững sờ, sau đó cúi đầu xem trước ngực đầy đặn, xoay người đối Hàn Khiêm hí mắt cười nói: "Rất hiếu kỳ, thỏa mãn ngươi." Lần sau Hàn Khiêm sợ. Chương 349 uống rượu lái xe tương đương với phạm tội. Chương 349 uống rượu lái xe tương đương với phạm tội. Mở cửa lên xe, Hàn Khiêm làm nhất chuyện không nên làm, nhưng là hắn không thể đem Thái Thanh Hồ xe ở lại chỗ này, đồng thời Hàn Khiêm cũng chuẩn bị lựa chọn đi đường nhỏ về nhà, nhưng vẫn là được trải qua một đoạn đại đạo, xe dừng ở ngã tư đường, Hàn Khiêm quay kiếng xe xuống đốt thuốc lá. Sau đó hắn liền phát hiện một rất khéo hợp chuyện, một chiếc màu đen Benz xe thể thao cùng mạ giờ dạ tỷ song song đầu, chiếc xe này Hàn Khiêm nhìn thế nào nhìn quen mắt, sau đó liền thấy tay lái phụ cửa sổ bị quay xuống, thấy được người trong xe, Hàn Khiêm bĩu môi chê cười. "Hàn Khiêm à, không phải đoan gia không gặp vợ à, mở ra Thái Thanh Hồ xe cấu kết cái khác cô đường, nếu như bị ôn mà biết, ngươi nói ngươi kết quả là cái gì chứ?" Hàn Khiêm không để ý hắn, tiếp tục hút thuốc. Lâm Tung Hoành quay đầu xem Hàn Khiêm, lần nữa trầm trọng nói: ở rể hào môn cũng không chịu cho buông tay đúng hay không? Giống như con chó vậy liếm ôn ngoãn, ngươi không cảm thấy mất mặt? Hàn Khiêm bước bỏ tàn thuốc, dùng khỏe mắt quét nhìn liếc Lâm Tung Hành, cười nói: ôm ôn ngoãn ngủ nhưng thơm, thân thể nhưng mềm nũng, ngươi ở nơi này ao ước ngươi mà so đâu? Đối Lâm Tung Hành nếu là ở khách khí, ngươi không phải chàng, đó chính là một tuần phế vật. Lâm Tung Hành cao mày liếc xéo Hàn Khiêm, chê bai nói: ngươi thật không có tố chất. Ngươi cùng ta nói tố chất, không bằng nói chuyện một chút rùa biển là nước ngọt nuôi hay là nước biển nuôi. Lâm Tung Hành, ngươi mùi rượu rất nặng à? Có phải hay không uống rượu? Ngươi uống rượu lái xe. Dứt lời Hàn Khiêm mở cửa xe hướng về phía xa xa cảnh sát giao thông hô to. Lần này Lâm Tung Hành sắc mặt thay đổi, cắn răng cả giận nói: Hàn Khiêm ngươi ngu bức, ngươi con mẹ nó cũng vừa uống rượu xong. Lâm Tung Hành ngươi theo dõi ta, ngươi đánh rắm, ngươi giải hai góc. Hàn Khiêm ngươi đừng con mẹ nó có bệnh, bây giờ uống rượu lái xe bất luận ngươi có quan hệ gì cũng không chạy được. Hàn Khiêm, ta cỏ soạn sao? Cảnh sát giao thông đến đây. Hàn Khiêm cũng ngơ ngác, hắn đem mình cũng uống rượu chuyện quên. Hàn Khiêm quả quyết lên xe tìm nước. Sau đó cảnh sát giao thông liền thấy mạ dở dạ tỷ chủ xe cùng bèn chủ xe đứng ở ngoài xe xúc miệng, cái này còn phải hỏi. Sau đó liền thấy hai chiếc xe bị cảnh sát giao thông lái xe dừng đến bên đường, Hàn Khiêm cùng Lâm Tung Hoành đứng ở bên lề đường thổi đo rượu nghi, cũng được hai người cũng không có vượt qua 100, hai người kia cảnh sát giao thông cũng đều nhận biết, không dám tùy ý đi trừng phạt, bất đắc dĩ chỉ có thể cấp tổng bộ gọi điện thoại. Cuối cùng cảnh sát giao thông đại đội đội trưởng đến rồi, người này Hàn Khiêm thật đúng là ra mắt hai lần, nhưng không biết kêu cái gì. Ai, Hàn Khiêm, Lâm Tung Hoành, các ngươi hai cái cùng uống rượu. Lâm Tung Hoành cùng Hàn Khiêm nhìn thẳng vào mắt một cái, sau đó tựa đầu xoay đến bên kia, người trước nổ một ngụm nước miếng, khinh bị nói: ta không cùng ngu bức uống rượu. Hàn Khiêm nghe xong dùng sức gật đầu: đúng đúng đúng, ngu bức không cùng ta uống rượu. Nói ra Lâm Tung Hoành quay đầu cả giận nói: ngươi con mẹ nó cũng uống rượu, sau đó ngươi tố cáo ta uống rượu lái xe. Các ngươi làm như thế nào phạt thế nào phạt, lê gớm xe kéo đi, ta đừng, Hàn Khiêm ta nhìn ngươi như thế nào cùng Thái Thanh Hồ giao phó. Hàn Khiêm cau mày xem Lâm Tung Hoành, cả giận nói: ta con mẹ nó không phải quên ta cũng uống rượu sao? Trừ bà ngươi còi cái xe. Dứt lời Lâm Tung Hoành xoay người một cước cất ở Hàn Khiêm trên bụng, lạnh lùng nói: ngươi đem miệng đặt sạch sẽ điểm, ta đã sớm muốn đánh ngươi. Hàn Khiêm phủi phủi quần áo bên trên bùn ấn, sau đó đột nhiên đánh về phía Lâm Tung Hoành, hai cái uống rượu lái xe ra hỏa trong nháy mắt biến thành đánh lộn. Hàn Khiêm đánh giá thấp Lâm Tung Hoành, Lâm Tung Hoành cũng đánh giá thấp Hàn Khiêm. 9 giờ tối 35 phút, Hàn Khiêm cùng Lâm Tung Hoành xuất hiện ở đồn công an, hai người cũng ăn ý không có đi gọi điện thoại tìm quan hệ, hôm nay liền hao tại nơi này. Cảnh sát khu vực xem trên mặt xanh một miếng tím một khối hai người, cầm cân nhắc quyết định sách bất đắc dĩ thở dài nói: uống rượu lái xe, khấu lưu bằng lái 6 tháng, xử 1.000 đồng tiền phạt. Ngoài đường phố đánh lộn truy xét trách nhiệm vậy các ngươi liền cái đều phải bị tạm giam, tiếp tục truy cứu trách nhiệm, hay là đến đây chấm dứt? Lâm Tung Hoành hai chân chéo ngoẻ lạnh lùng nói: uống rượu lái xe chỉ đơn giản như vậy, không giữ xe. Hàn Khiêm cao mày quay đầu mắng: ngươi có bệnh. Hàn Khiêm ngươi còn muốn bị đánh? Thử một chút. Hai người nhao nhao muốn thử, xoa tay nắm quyền, cảnh sát khu vực không chịu nổi, một câu đang động thủ liền đi vào ngồi xổm 15 ngày. Bọn họ đang hoảng, ra cửa thời điểm đồng thời lấy điện thoại di động ra gọi người tới lái xe. Hàn Khiêm xem điện thoại di động, cuối cùng đem điện thoại gọi cho Tô Lượng. Tô Lượng nghe nói Hàn Khiêm ở đồn công an cần tới đón, lúc này thả tay xuống trong chuyện, mặc đồ ngủ vọt ra khỏi cửa nhà, lúc ra cửa sờ đi trong tủ giày rủi thui. Lâm Tung Hoành trợ lý tới đón hắn, trước khi đi hướng về phía Hàn Khiêm cười nhạt nói: Hàn Khiêm a, ngươi tuyệt đối đừng chết, chúng ta từ từ chơi, ngươi xuyên qua giày rách ta đừng a. Dứt lời Hàn Khiêm không lưng nhặt lên cửa đồn công an cục gạch, Lâm Tung Hoành xoay người chạy, không chút nào kéo bùn qua nước. Ở Hàn Khiêm rút hai điếu thuốc thời gian, Tô Lượng đi nhờ xe tới, xem mặt mũi bầm dập Hàn Khiêm, Tô Lượng nhíu mày, trầm giọng nói: người ở đâu đây? Đánh lại, ta mang ra hỏa. Tiếng nói rơi rủi tôi đã bị hắn lấy ra, Tô Lượng không hỏi là ai, cũng không có hỏi ta nguyên nhân, liền đơn giản hai câu: người ở đâu? Đánh lại. Không đợi Hàn Khiêm mở miệng, đứng ở cửa cảnh sát khu vực đã mở miệng gầm lên: các ngươi hai cái cấp ta đàng hoàng một chút, vật tu, nhìn một chút đây là địa phương nào. Lâu dài, ngươi muốn đi vào đợi mấy ngày ngươi cứ việc nói thẳng. Tô Lượng nhíu mày một cái, Hàn Khiêm thuốc lá cùng chìa khóa xe ném cho Tô Lượng, quay đầu cau mày nói: hai chúng ta bây giờ không có phạm pháp, cũng không có đánh người, rủi tôi các ngươi nếu có thể bán, chúng ta mua cũng không phạm pháp, bớt ở chỗ này cùng bạn thân của ta diếu võ dương oai. Lượng Nhi, chúng ta đi. Hai người đón xe đi đội cảnh sát giao thông lấy xe, làm Tô Lượng đứng ở mạ dở dạ tỷ trước mặt không nhúc nhích thời điểm, Hàn Khiêm nghi ngờ, nghiêng đầu hỏi: thế nào rồi? Đồ chơi này sẽ không mở. Tô Lượng khe khẽ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài: ừ, có thể lái được nhưng là ta uống rượu. Hàn Khiêm u mê nháy mắt, sau đó vô lực đứng ở trên đất, hai tay ôm đầu, hai người cũng không thể ở đội cảnh sát giao thông ngồi xổm một đêm a. Hơn nữa Lâm Tung Hoành đem lái xe đi, Hàn Khiêm thật đúng là không muốn nói để cho đội cảnh sát giao thông người cho là hắn so Lâm Tung Hoành kém. Sau một hồi, Hàn Khiêm ngẩng đầu lên vô lực nói: ta không nghĩ cấp quan quân bưu gọi điện thoại ta cùng hắn không thể nói quan hệ là tốt rồi liền đem người ta hơn nửa đêm gọi ra à. Ngươi cùng ta quan hệ với hắn không giống nhau, ngươi chờ ta đang đánh điện thoại đi. Hàn Khiêm lấy ra Nokia, điện thoại rất nhanh đường dây được nối, Hàn Khiêm nhẹ giọng nói: ừm, Khả Hân ngươi uống rượu sao? Uống a. Mới vừa làm xong uống chút chuẩn bị ngủ. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, bị bị. Khả Hân cũng uống rượu, hơn nữa Hàn Khiêm còn lo lắng một chuyện. Hàn cái kia rằng có thể hay không ngồi vào mặt thạ trong phòng điều khiển, Hàn Khiêm không có chiêu, đang chuẩn bị cấp quan đại cầu gọi điện thoại thời điểm, Tô Lượng đã lấy ra di động, cất cao giọng nói: nhiều tiền nhi a, ta cùng Hàn Khiêm ở đội cảnh sát giao thông đâu, uống rượu, lái xe không trở về, tới giúp một chuyện chứ sao? Hàn Khiêm đứng lên bất đắc dĩ xem Tô Lượng, thở dài nói, ngươi cấp nhiều tiền nhi gọi điện thoại làm gì? Nàng một cái nữ hải tử tiền đồng sự có ngự dụng tài xế, từ nhỏ nhìn ngươi liền thông minh. Cút đi, ngươi lại cùng ai ra tay rồi? Chuẩn bị thế nào làm trở về? Nghe Tô Lượng hỏi, Hàn Khiêm sờ một cái khỏe miệng thương, nhẹ giọng nói, ở đường cái gặp phải Lâm Tung Hành, hai ta vốn là có chút ân oán cá nhân, nhao nhao mấy câu sau ra tay, không có chiếm được tiện nghi. Ngươi nói đồ chơi này cũng có ý tứ, ta trước kia cảm giác cái gì tê cung đô, thiệt quyền đạo cái gì đều là chém gió, bây giờ cái này gặp phải đối phó còn có chút thật lực. Tô Lượng ném cho Hàn Khiêm một cây nhi khói, nhàn nhạt nói, sướng hưởng cái đó tổng giám đốc, chuẩn bị cái ba bố, hai chúng ta cũng sẽ không quá thua thiệt. Được rồi, hắn cũng không có chiếm tiện nghi, giống vậy mặt mũi bầm dập, ta đang suy nghĩ về nhà như thế nào cùng ôn ngoan giao phó. Cái này giúp không được ngươi, lần sau ngươi đánh nhau trước có thể hay không trước gọi ta một tiếng. Ngươi từ chỗ nào toàn bộ mạ giờ dạ tí đâu? Ta kết hôn thời điểm cấp ta làm xe hoa có thể không? Ngươi kết hôn ta làm cho ngươi cái tốt hơn, ngươi kết hôn hôn lễ giao cho ta tới chủ tính. Thế nào? Mẹ vợ đối ngươi rất vừa ý. Hắc hắc, tạm được, mẹ vợ rất tốt, cha vợ không có gì khả năng, kỳ thực ta cùng Lý Lê đã nhận giấy tiền trảm hậu tấu. Tin tức này giống như sấm sét, Hàn Khiêm một cái tát vỗ vào nhà xe bên trên, sau đó bắt đầu ở trên người lục lọi, cũng không có lục lọi ra đến cho Tô Lượng có thể làm tân hôn lễ vật vật, bất đắc dĩ thở dài. Hôn lễ của ngươi, ta tới chủ tính, toàn bộ tốn hao coi như ta, xem như cho ngươi theo lễ có được hay không? Vậy thật là tốt. Tô Lượng cùng Hàn Khiêm không khách khí, Hàn Khiêm cũng không có cảm giác cái gì mất tự nhiên, Tô Lượng không có gì khả năng, hắn đối Hàn Khiêm tình cảm rất đơn giản, ngươi khi đó đem ta Tô Lượng coi là người, vậy ta liền đem hết khả năng đối tốt với ngươi, nổ ngang chuyện không giúp được ngươi, vậy thì giúp ngươi đánh nhau, bất kể đánh ai. Tô Lượng đem mình nhìn vô cùng thấp, có một việc Hàn Khiêm mãi mãi cũng sẽ không quên rơi. Đó chính là ngày hôm đó từ internet trở lại công ty, mưa to trong hai người ở công ty trước cửa nói, nếu như một lần kia không có Tô Lượng mạo hiểm, Tiền Linh tuyệt đối sẽ không biết Hàn Khiêm người này, có lẽ sẽ biết, Tiền Uyển cũng sẽ không đem Hàn Khiêm xem như thân ca ca. Chuyện này Hàn Khiêm thụ ích không cách nào dùng tiền tài đi tính toán, nhưng Tô Lượng một lần cũng không có nói qua chuyện này bản thân có công lao, chưa nói qua đều là kế hoạch của chính mình thành toàn Hàn Khiêm, hoặc giả đã quên, nếu như Tô Lượng đi tranh thủ, hắn bây giờ có phòng có xe, sẽ không vì kết hôn một nhà mà nhức đầu. Rút khói, Tô Lượng hướng về phía Hàn Khiêm gãi đầu một cái, sau đó túi đầu nhỏ giọng nói, Hàn Khiêm có cái chuyện này ta phải cùng ngươi nói. Ngần ra nhi Hàn Khiêm lấy lại tinh thần nhi, nghiêng đầu nói, ngươi nói. Ngươi cấp ta biểu bị cha vợ của ta cầm đi. À, ngày mai ta ở cho ngươi chỉnh cùng một chỗ đi, hơn 50.000 tiện nghi một chút. Đang khi nói chuyện, Tiên Uyển nhún nha nhún nhảy chạy tới. Lượng Nhi ca, Khiêm Nhi ca, chào buổi tối vịt. Chương 350 tình yêu nhà, sẽ phải ngọt chương 350 tình yêu nhà, sẽ phải ngọt lên xe, Tiên Uyển liền bắt đầu rủa xả mạ dở dạ tỷ khuyết điểm. Khiêm Nhi ca ta thật không biết ngươi tại sao phải thích mặt hạ, ta toàn bộ xe thể thao cũng xem qua, duy chỉ có chính là không thích mặt hạ, toa xe mỏng, nội thất xe khó coi, sóng âm vẫn còn tương đối nhau nhau, ngược lại ta không thích cái xe này. 150,160 vạn, cũng liền logo xe đẹp mắt một ít, Hải Vương nghĩa rắc rưởi nằm xe. Ai? Khiêm Nhi ca ngươi mặt làm sao rồi? Lại đánh nhau? Thế, xe này là người khác tạm thời đặt ở ta chỗ này. A, Lượng ca ngươi không ở nhà bồi tức phụ, ngươi đi ra sóng cái gì? Xem các ngươi hai cái này thân mùi rượu, bản thân ngửi không thấy sao? Ai nam nhân à, quá phiền thoái, ta cũng không chuẩn bị yêu đương, bộ phận đối ngoại cái đó thạc thạc hẹn ta ăn cơm, ta điểm món ăn sau hắn kiếm cớ chạy, ta đáng thương à. Tiên Uyển cùng hai cái đại ca ca rủa xả cái này mấy ngày nay chuyện phát sinh nhi. Hàn Khiêm cùng Tô Lượng nghe chăm chú, trước đưa Tô Lượng trở về nhà, Tiền Uyển tiếp tục xem xe đưa Hàn Khiêm đến Hoàng Thành Vườn Hoa, Hàn Khiêm cùng Tiền Uyển đồng thời xuống xe, Hàn Khiêm tỏ ý Tiền Uyển trước hết chờ một chút, nhẹ giọng thở dài. Ngươi Lượng ca nhận giấy, còn không có làm hôn lễ, ngươi nói hai chúng ta theo bao nhiêu tiền thích hợp? Tiền Uyển mặt mộng bức xem Hàn Khiêm, mê mang nói. Gì? Nhận giấy rồi? Hắn là sợ Lý Lê chạy rồi sao? 88888 thế nào? Nếu không 66666 cũng được. Hàn Khiêm cảm giác trái tim gặp một đòn nặng nề, cắn răng nói. Ngươi có thể hay không suy tính một chút ta? Tiên Uyển không quan tâm phất tay một cái. Ngươi kia phần ta cho ngươi bổ túc là được thôi, ngươi không phải đưa Tô Lượng một đồng hồ sao? Ta ngày mai đi xem một chút nhẫn kim cương đi, các ngươi hai đều là anh ta, người ta Lượng ca cả đời liền kết một lần cưới, được coi trọng điểm, về phần ngươi cái này kết hôn lần hai, ta cũng không theo lễ. Ngươi nói được kêu là tiếng người sao? Khiêm ca, ta cô cho ngươi thôi một chàng, nói ngươi gần đây có thể sẽ có họa sát thân, tốn không ít tiền tính, ngươi cẩn thận một chút. Trông mong ta điểm tốt. Bị đi. Tiên Uyển chạy, phen này đã đêm khuya, trước người kéo mệt mỏi trên thân thể lầu. Đi lên lầu 2 thời điểm phát hiện Ôn Đoán đã ngủ rồi, nhẹ nói câu trở lại rồi, Ôn Đoán mớ vậy ừ một tiếng, ngủ tiếp. Hàn Khiêm cũng có chút mệt mỏi, lười rửa mặt tắm, cởi quần áo nằm xuống liền ngủ, ngày mai là cuối tuần, có thể ngủ nướng. Sáng sớm 5 giờ, Ôn Đoán từ trên giường bò dậy, mặc đồ ngủ rón rén đi ra cửa, xuyên thấu qua Hàn Khiêm khe cửa thấy được hắn vẫn còn ngủ say, Ôn Đoán đi xuống lầu, ở trong phòng khách rời ra ngoài một lò nướng đi vào phòng bếp, sau đó đóng lại phòng bếp kéo cửa. Nàng muốn bắt đầu thi triển quyền cước, chuẩn bị một trận hóa học thí nghiệm, nếu như thành công, trên thế giới này sẽ xuất hiện một loại mới độc dược. Đáng tiếc Ôn Đoán xưa nay sẽ không nghĩ như vậy, nàng đối với mình tràn đầy tự tin. Ôn Đoán mang theo mắt kiếng, tay trái cầm thực đơn, trước mặt bày một bồn nhi, bên trong thả một chút bột mì, khẽ kéo trứng gà, trong miệng nói năng hùng hồn. đem bột mì cùng bột cacao khuấy đều ở chung một chỗ ửng, đã hoàn thành. Sau đó là đem trứng gà lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tách ra, dây buộc màn mỏng. Đây là gì đồ chơi? Ôn Đoán buông xuống thực đơn, đưa qua một quả trứng gà đánh nát ở trong chén, sau đó nàng đưa tay ra bắt lòng đỏ trứng nát, gục xuống trong tô ở tới một lần. Lần này Ôn Đoán học thông minh, trước tiên đem trứng gà đánh vào trên tay, sau đó đi tìm dây buộc màn mỏng, không cẩn thận khí lực quá nặng, lòng trắng trứng cùng vàng nhạt lại quấy nhiễu lại với nhau. Ôn Đoán xem trong chén trứng dịch, hít sâu một hơi, tiếp tục bán chú trứng gà đi xuống. Vậy mà một cũng không thành công, Ôn Đoán trong mắt đã xuất hiện lửa giận, nàng bây giờ nghĩ cấp những thứ này trứng gà xử tử hình, cũng muốn đem lầu hai ngủ ra hỏa bị bóc chết, nếu không phải ngươi, tỷ tỷ sẽ ở trong phòng bếp chịu tội làm cho ngươi bánh gà tổ ăn. Ôn Đoán nhắm hai mắt hít sâu một hơi, nhẹ giọng an ủi mình. Không thể tức giận, không thể tức giận, ta thích, hắn là ta thích, ta mụ nội nó ta thích hắn làm gì à? Vô năng cùng nộ một hồi, Ôn Đoán tiếp tục đối với trứng gà hạ công phu, lần này nàng nghĩ đến một biện pháp, xuống bếp khó khăn không có nghĩa là tỷ tỷ là cái kẻ ngu, dùng bình nước suối khoáng đi hút lòng đỏ trứng, ở Ôn Đoán thành công lấy đi lòng đỏ trứng. Hơn nữa dùng tính phóng đại cùng nhíp đem bên trong dây buộc màng mỏng lấy ra về sau, nàng nắm quả đấm, nội tâm bắt đầu khích lệ chính mình. Ôn Đoán, ngươi là tuyệt nhất. Sau đó Ôn Đoán đem nàng xem không hiểu bước toàn bộ cũng lướt qua, xem thực đơn bên trong giản thuật, muốn thả đường. Đường cát. Đến một bước này, Ôn Đoán vui vẻ. Tình yêu mà nhất định phải ngọt, nếu là ngọt, vậy thì nhất định phải nhiều bỏ đường. Sau đó Ôn Đoán thất bại. Xem một mảnh hỗn độn phong bếp, Ôn Đoán hai tay nắm quyển cho mình cố lên. Ôn Đoán, ngươi vẫn là có thể. Sau đó ở trong tủ quậy lấy ra khe kéo trứng gà, tổng cộng nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ôn Đoán làm thích bỏ đường một bước kia, nhớ tới từng ly từng tí, nàng cảm giác rất ngọt, sau đó sẽ phải nhiều hơn một muỗng đường. Kết quả lần này bánh gà tổ còn không có đưa vào lò nướng bên trong, toàn bộ khay rơi trên mặt đất. Ôn Đoán nhắm hai mắt hít sâu một hơi, tràn đầy bột mì tay đối với mình chán vỗ một cái. Ôn Đoán, ngươi hẳn có thể được. 9 giờ. Hàn Kiêm đang ngủ say lúc, dưới lầu truyền tới một tiếng vang trầm, sau đó truyền tới Ôn Đoán không quá bình thường tiếng cười, mở mắt ra Hàn Kiêm run một cái, sau đó ăn mặc quần lót hướng dưới lầu chạy, khi hắn vội vàng kéo ra phòng bếp kéo cửa, thấy được bên trong người tuyết trong tay nâng niu một chỗ cổ lạc bánh gà tổ một bên khóc một bên cười lúc, Hàn Kiêm sửng sốt, nghi ngờ nói: "Ngươi làm gì vậy?" Ôn Đoán bay đầu nhìn về phía Hàn Kiêm nết mép cười ngây ngô nói: "Ta làm cho ngươi một bánh gà tổ, hả?" "Hàn Kiêm ngươi mặt thế nào?" Hàn Kiêm xem Ôn Đoán trong tay nâng bánh gà tổ, vẻ ngoài thật rất không tệ, trong lòng có như vậy một chút xíu cảm động, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, cái này có thể ăn sao? Nhận lấy bánh gà tổ đặt ở trên bàn ăn, sau đó lôi kéo tay ấm áp đem nàng lôi vào phòng vệ sinh, chăm chú cấp cái cô nương này rửa tay gội đầu. Ôn Đoán rất ngoan khéo léo không lời, nội tâm còn có một chút chút ít kiêu ngạo, nàng làm bánh gà tổ, Hàn Kiêm cho nàng gội đầu. Vợ chồng mà, lẫn nhau, nên có đúng hay không? Ôn Đoán đi thay quần áo thời điểm nói cho Hàn Kiêm không cho phép ăn trộm, Hàn Kiêm là thật không dám ăn, xem cảnh hoang tàn khắp nơi phòng bếp, hắn tâm ở đâu, hôm nay giống như không thể nghỉ ngơi, đợi đến Ôn Đoán xuống lầu, nàng rất tự hào đối với bánh gà tổ chụp hình, phát đến bầy trong khoe khoang nàng thành quả lao động. Hàn Kiêm xem tinh xảo bánh gà tổ vương lòng cảnh giác, đều là ăn, nên không thể có độc. Làm Hàn Kiêm ăn cái thứ nhất thời điểm, hắn nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía Ôn Đoán, nhẹ giọng nói: "Ngươi đem bán đường ném lò nướng trong cấp luyện?" "Hả?" Trầm mê ở thành công trong Ôn Đoán quay đầu, sau đó đưa qua Hàn Kiêm muôn ăn một miếng bánh gà tổ. "Ngọt, quá ngọt." Ngọt khẽ cổ họng, ngọt chợt đắng. Ôn Đoán đứng lên đi phòng vệ sinh nổ ra trong miệng bánh gà tổ, sắc mặt khó coi ngồi ở Hàn Kiêm bên người, sau đó một cước dẫm ở Hàn Kiêm mu bàn chân bên trên, ở mức nói: "Ngươi liền không thể lừa gạt một chút ta bận bịu 4 cái nửa giờ, ngươi còn nói ta đem bán đường cấp luyện, Hàn Kiêm, ta không thích ngươi." Bởi vì ta phát hiện nếu như hai người ở chung một chỗ quá ngọt chỉ biết khẽ cổ họng. Hàn Kiêm hút hơi lạnh cau mày cả giận nói: "Ta cũng không nói ăn không ngon a. Vậy ngươi cũng ăn. Ngươi biết ta không thích ăn kẹo." "A Hàn Kiêm, ngươi không thích ta. Ngươi cái này tà môn ngoại đạo đạo lý có thể hay không chấp thu?" Không đợi Hàn Kiêm lời nói xong, trong phòng bếp chuyển tới nổ vang một tiếng, một trận khói đen từ phòng bếp chui ra, Ôn Đoán bị kinh sợ chui vào Hàn Kiêm cũng trong ngực, Hàn Kiêm an ủi Ôn Đoán nhắm hai mắt, hắn muốn khóc, bây giờ còn không biết trong phòng bếp chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể xác định chuyện có một cái. Phòng bếp nổ. Phải đi mua mới nổi chậu chén bát. Hàn Kiêm ôm Ôn Đoán, khinh nu nói: "Ngoan, không sợ, ngươi sau này ở dám đi vào phòng bếp một bước, ta liền đánh chết ngươi." Chương 351 khả hơn a chương 351 khả hơn a bạn ạ, mẹ dạ lái về phía vùng giải phóng cũ, trong phòng bếp rất nhiều thứ cũng không có biện pháp đăng dùng, xác thực nói phòng bếp đã không có biện pháp dùng. Hàn Kiêm lúc ra cửa nói cho chủ nhà đại tỷ, bao nhiêu tiền cũng bồi, có thể hay không tìm thợ thủ công trong vòng một ngày đem phòng bếp cấp phục hồi như cũ, bao nhiêu tiền đều được. Chủ nhà đại tỷ hỏi chuyện gì xảy ra, Hàn Kiêm bụng mặt ngại ngùng nói là lò vì bạn ổ. Sự thật chính là lò vì bạn ổ. Ôn Đoán mới vừa mua được còn không có công tác vượt qua một ngày lò vì bạn quang minh nghỉ việc, vốn chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày cũng không có Ôn Đoán dày vò không thể không đi ra mua mới nổi chậu chén bát. Hàn Kiêm đem xe đẩy, Ôn Đoán đi theo một bên, túi đầu nhỏ giọng nói: "Ta cũng là muốn cho ngươi làm bánh gà tổ nha, không nghĩ tới chuyện lại biến thành cái bộ dáng này, mặt của ngươi thật sự là ghé. Ngươi làm ta ngu." Hàn Kiêm khe khẽ thở dài, chọn nồi chậu chén bát, vô lực nói: "Nổ phòng bếp loại chuyện như vậy đã không phải là lần đầu tiên, Ôn Đoán ta nhất định phải trịnh trọng nói cho ngươi, phòng bếp là phòng bếp, phòng thí nghiệm là phòng thí nghiệm, ta biết ngươi là muốn cho ta một kinh hỉ, nhưng là a, ta không thể nói bởi vì ngươi cấp ta ngạc nhiên cũng không trách ngươi a." "Hàn Kiêm, ngươi lại cùng ai đánh nhau? Mua cái nồi áp suất, ngươi không phải thích ăn mềm nát hầm gà con gì không?" ai ra tay nặng như vậy a? Ngươi nhìn cái này chén nhìn có được hay không? Lại một lần nữa bắt đầu dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói chuyện tiếng, ngược lại không phải lần đầu tiên, cũng đã quen, vật bỏ vào cốc sau, ôn ngoãn một lần nữa đem Hàn Khiêm đuổi đi đến tay lái phụ, nàng sau khi lên xe bắt đầu rửa xả mạ giờ dạ tỷ khuyết điểm, cùng Tiên Luyện nói giống nhau như lúc. Lái xe khi về nhà các công nhân đã bắt đầu dọn dẹp phòng bếp, thu nhận công nhân người vậy nói, loại này lò vì bạn nổ tung là rất thường gặp, Hàn Khiêm vô lực gật gật đầu, nói cho công nhân tốt nhất hôm nay có thể làm xong, tăng ca cũng phải thu thập sạch sẽ, tiền công có thể lấy thêm một ít. Trong nhà len keng, giữa trưa, các công nhân tới hội báo nói thế nào cũng phải hai ngày, tủ kéo có rất nhiều địa phương đã biến hình, tường gạch cũng xuất hiện vết rách, một ngày khẳng định làm không xong, nếu như nói sửa chữa tủ kéo cùng tường gạch, hai cái công nhân tổng cộng muốn 2000 đồng tiền, vệ sinh thu thập sạch sẽ. Hàn Khiêm đang còn muốn nói một chút giá, ngược lại Ôn Loan có vẻ hơi phiền não, ném ra 1000 tiền đặt cọc lôi kéo Hàn Khiêm đi liền, tiến về mẹ vợ nhà trên đường, Ôn Loan lái xe thấp giọng nói: "Một hồi ngươi phối hợp điểm, ta đem trước kia nhà chìa khóa mua tới, trở về bên kia ở đi." Hàn Khiêm một tay chống đầu, nhắm mắt nhẹ giọng nói: "Sau đó ngươi thành thực giao phó là ngươi đem phòng bếp nổ. Ngươi lại nhìn một chút ta cái mặt này, ta về nhà mẹ nhất định sẽ hỏi ta, ta nói gì? Không được ngươi đi thi từ bên kia ở một ngày, ta đi khả hơn kia." "A." Ôn Loan phát ra cười lạnh một tiếng, mắt nhìn phía trước cười lạnh nói: "Đi khả hơn kia. Ta sợ ngươi là nghĩ đẩy ra ta đi tìm Yến Thanh Thanh a. Bây giờ ngươi cái đó nhỏ thư ký cũng đi, ở đem ta đẩy ra. Hàn Khiêm ta hoài nghi là ngươi ở ta lò nướng bên trong chứa bom, đi khả hơn đó là a. Ta bây giờ đưa ngươi đi." Mã Giờ Dạ tỷ quay đầu tiến về phố đi bộ ba, Hàn Khiêm nhẹ nói cấp khả hơn gọi điện thoại hỏi một chút rời giường không, điện thoại mới vừa gọi thông liền bị Ôn Loan trộm cướp đi, đáng tiếc điện thoại không có đường dây được nối, Hàn Khiêm thật đúng là không muốn đi khả hơn chỗ kia ở, cái này tiểu mập mạp ngáy có thể nhao nhao người chết, gần đây Thái Thanh Hồ không ở, hắn suy nghĩ đi khách sạn ở một ngày. Thật không thể đi mẹ vợ bên kia, cái này liên tiếp bị thương, mẹ vợ không hỏi mới là lạ. Khả Hân không nhận. Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, nhưng khẩu khí này còn không có lòng xong, điện thoại bang, Hàn Khiêm đưa tay sẽ phải đi lấy điện thoại di động, Ôn Loan một cái tắt vô vào Hàn Khiêm trên móng vuốt, hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Khiêm một cái, sau đó cầm điện thoại di động lên nhận nghe điện thoại bên kia Khả Hân mơ mơ màng màng mở miệng hô: "Đại ca của ta a, ngươi có thể hay không đừng thời gian này gọi điện thoại cho ta?" Chờ Ôn Loan mở miệng, Hàn Khiêm bay đầu đầy mặt sợ hãi, điện thoại di động để lại ở Ôn Loan trên đùi, Ôn Loan hai tay nắm tay lái. Tắm gội gió xuân cười nói: "Khả Hân à, ta là chị dâu ngươi, lần trước ở ba ra mắt sau vẫn không có ở ra mắt ngươi, gần đây thế nào? Tỉnh cũng đừng ngủ, chị dâu mời ngươi ra thiệp đi, có được hay không?" "Hả? Hả? Hả?" Hàn Khiêm trên đầu toàn bộ đều là dấu hỏi, tính cách của Ôn Loan ở nhà rất lợi hại, ở bên ngoài chính là một sợ trứng, hơn nữa nàng trước kia rất không thích Hàn Khiêm bạn nối khố các minh đệ, thậm chí nói căm ghét, dùng Ôn Loan vậy nói, bọn họ rất ưa thích đang giận, nhất là đối Khả Hân, nàng mười phần không thích. "Hôm nay là thế nào?" Xem ấm áp cùng Khả Hân trò chuyện náo nhiệt, Hàn Khiêm có loại cảm giác Ôn Loan là đại tỷ của bọn họ, hắn mới là đại tỷ phu. Cúp điện thoại, Ôn Loan nhìn về phía Hàn Khiêm thời điểm thu hồi tươi cười, lạnh lùng nói: "Một hồi Khả Hân nếu là nói ngươi không thích cùng hắn ở cùng một chỗ, tiểu Hàn Khiêm ngươi liền xong đời, biết không?" Tiếng nói rơi lần nữa quay ngược đầu xe, lần này cấp Hàn Khiêm chỉnh ngơ ngác, tao mày nói: "Ngươi quay đầu làm gì? Trở về đổi xe. Cái này xe nát chỉ có thể ngồi hai người. Hơn nữa Khả Hân quá béo." Ôn Loan thật đúng là mang Khả Hân đi ăn tiệc, cái này tỷ hai ăn nhịp với nhau. Ăn hải sản. Giống như trừ chua, liền không có Khả Hân không thích ăn, cái này tỷ hai lên xe là sau chuyện thứ nhất là nghiên cứu đi nơi nào ăn, Ôn Loan hào sảng nói cho Khả Hân chỉ để ý chọn địa phương, hôm nay đại tẩu mời khách, Khả Hân ngây ngô cười nói: "Chị dâu, nếu không chúng ta đi bờ biển ăn thôi, quý là mắc tiền một tí, nhưng là mới mẻ." "Đi." Ôn Loan đạp cần ga một cái, chạy thẳng tới bờ biển. Về phần Hàn Khiêm, dùng Khả Hân vậy nói, hắn không xứng có thành kiến, ăn không khí sống đồ chơi, từ tiểu nhất lên lớn lên anh em, lẫn nhau giữa cũng không có nhiều như vậy khách khí, làm hai cái ngu ngốc đem lái xe đến bờ biển thời điểm, hai người mắt trợn tròn, Hàn Khiêm ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn có chút hả hê cười nói: "Hai cái quy cộng lại không tới 100 ngu ngốc, giữa mùa đông bờ biển có em gái ngươi hải sản à? Nhanh nhanh nhanh, hai người nhanh đi xuống uống chút gió tây bắc mà đi." Ôn Loan nhắm hai mắt thở dài, ai thanh nói: "Khả Hân, sáng nay đại ca ngươi đánh ta, ta cấp hắn làm chỗ cổ lật bánh gà tổ, hắn không ăn, còn nói ta đem bán đường cấp luyện, chị dâu trong lòng khổ, không có người ca ca đệ đệ, không ai chỗ dựa à?" Hàn Khiêm nhỏ giọng ngừng lại, sau đó trợn to hai mắt cả giận nói: "Ôn Loan ngươi con mẹ nó đừng chém gió, ta lúc nào đánh ngươi nữa." Tiếng nói rơi, tay lái phụ cửa bị mở ra, Khả Hân hơn 260 cân thể trọng lôi 130-140 cân Hàn Khiêm cùng bắt gà con như vậy, dơ lên sau cổ áo ném ra xe, sau đó kháng trên bờ vai hướng bờ biển đi vừa nói: "Đại tỷ, ta cấp đại tỷ phu ném hải lý được không?" Ôn Loan đứng ở trên bậc thang thật chặt quần áo, cười nói một chữ: "Được." Khả Hân khiêng Hàn Khiêm đi tới bờ biển, Hàn Khiêm luống cuống, bố Khả Hân cái bụng đội và nói: "Đô nhi, ngươi là ta em trai rồi ta, ngươi không thể ngã qua a, lạnh a." "Têu lên thứ độ gì, ta còn có thể thật cho ngươi ném xuống. Đại ca ngươi không có sao cùng chị dâu gây gổ làm gì? Chị dâu xuất thân tốt, tướng mạo tốt, có năng lực, áp lực lớn, ngươi để cho nàng điểm không phải tốt sao? Chúng ta mấy ca cũng luôn chiều ngươi tật xấu, ngươi làm sao lại không thể để cho điểm khác người đâu? Nàng nguyện ý làm bánh gà tổ liền làm bánh gà tổ thôi, ăn một khối có thể chết vẫn có thể điên. Khi còn bé ngươi nướng đậu rắc cũng không có quen, nhị ca không phải là cũng ăn rồi. Sau đó kéo một đêm bụng, làm sao? có người nói ngươi một câu không?
Không có.
Sao lại không được? Ta không biết ngươi cùng chị dâu bây giờ quan hệ thế nào, ta cảm giác là so trước kia tốt hơn. Ngươi cùng chị dâu ly hôn chuyện ta không cùng bọn họ nói, ta nhìn chị dâu ý tứ cũng không có đem ly hôn coi là gì, tìm một cơ hội phục hôn là được thôi. Bây giờ ngươi cấp ta nói thật tình, chị dâu tìm ta đi ra chuyện gì? Có phải hay không lại có nữ nhân cấu kết ngươi, sau đó ngươi bắt đầu phạm tiện, không hiểu cự tuyệt rồi. Cút đi. Hàn Khiêm có điểm tâm hư, hắn bạn nối Khố Minh đệ đối hắn hiểu rất rõ. Chương 352 sinh hoạt không dễ. Chương 352 sinh hoạt không dễ. Khả Hân mập, không có nghĩa là hắn ngu, hắn có thể biết mở biển tiếp băng. Cuối cùng là ôn đoán lôi kéo Khả Hân cái này đệ đệ đi hải sản siêu thị, hai người ở bên trong bắt đầu quét sạch, loại địa phương này Hàn Khiêm trước giờ là không dám đặt chân, hoa sát ta. Đợi đến hai người lúc đi ra, Hàn Khiêm chỉ cốp sau cao mày nói. Thả phía sau. Ta không muốn nhìn thấy bị mở ngực mổ bụng cá ở trong xe tung thầy, xem bận tâm. Ôn đoán sách theo túi bất đắc dĩ xem Hàn Khiêm, cao mày mở miệng. Ngươi thế nào như vậy tiểu cách đâu? Ngươi lại không thấy được. Khả Hân ngược lại ngoan ngoãn đi tới phía sau xe, bĩu môi nói. Chị dâu ngươi đừng để ý hắn, từ nhỏ đã cái này chết tiểu cách, ai bắt hắn cũng hết cách rồi, còn phải ta thúc thu thập hắn, một bữa đế giày có thể rất ba ngày. Ôn đoán để cho Hàn Khiêm lái xe, sau đó Hàn Khiêm thành thực giao phó bản thân bằng lái bị trừ, nếu như không bị bắt được sẽ không có chuyện gì. Ấm áp cùng Khả Hân trò chuyện Hàn Khiêm khi còn bé chuyện, buổi tối đi bộ rơi xuống thủy đạo bên trong chuyện để cho Ôn Đoán cười gặp cả người đến, Hàn Khiêm mặt sát khí xem kính chiếu hậu, cắn răng nói: "Mã Khả Hân, ngươi có thể nói chuyện liền nói, không thể nói chuyện ngươi liền câm miệng. Ta cùng ngươi nói điểm chính sự, ngươi tính toán ở ngươi cô ba ngốc cả đời. Ngươi năm nay 23 đi, kỳ thực 24, ai?" Khả Hân nhẹ giọng thở dài, cúi đầu vô lực nói: "Ta bây giờ cũng hết cách rồi, ta đi ra ngoài đi làm mẹ ta sợ ta bị khi phụ, tự mình làm ăn mẹ ta sợ ta áp lực lớn, trong nhà cũng không giàu có, không thể lấy tiền cho ta giày vò. Học một chút gì đi, ta đầu này cũng không học được, quá khó không học được, quá đơn giản học cũng vô dụng, ta đi nói học đầu bếp, ba ta nói hun khói lửa cháy không được, đi lái xe taxi còn nói sợ ta gặp phải nguy hiểm, ta cũng mau phiền chết rồi." Hàn Khiêm lấy ra một điếu thuốc ném cho Khả Hân, cười nói: "Lão gia tử nhà ngươi già mới có con, nếu không có thể đem ngươi nuôi mập như vậy sao? Ngươi mùng 8 tháng riêng sinh nhật, ta liền xem như ngươi 24, tổng như vậy không được à, được kiếm bạn gái đúng hay không?" Khả Hân ngậm lấy điếu thuốc không có điểm, dựa vào ghế nhắm hai mắt than thở, hắn cũng có thuộc về hắn phiền não. Lúc này Ôn Đoán xoay người hướng về phía Khả Hân mở miệng nói: "Khả Hân, máy vi tính ngươi hiểu không? Không bước đi chị dâu kia làm quản kho nhi, mỗi ngày liền đánh hai chữ là được, hôn cái dăm năm chị dâu ở cho ngươi nói trước vị." Khả Hân mở mắt ra không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, hắn nhìn về phía Hàn Khiêm, thấy được Hàn Khiêm nhẹ nhàng lắc đầu, Khả Hân cười ngây ngô nói: "Thôi chị dâu, ta đi qua không phải cho ngươi thêm phiền phải sao?" Ôn Đoán không để ý đến Khả Hân trả lời, quay người lại xem Hàn Khiêm cau mày nói: "Ngươi vì sao không để cho Khả Hân đi ta kia? Ngươi đem huynh đệ của ngươi cũng làm anh em ruột đối đãi. Ta cái này làm chị dâu còn có thể để cho Khả Hân bị khi phụ rồi. Ngươi lại mắc bệnh. Lại bắt đầu phân hán giới sở hà rồi. Trả tiền lại." Hàn Khiêm cao mày nhẹ giọng nói: "Không phải chuyện này, đừng nói Khả Hân đi xuống hưởng, chính là hắn bây giờ đi Bình Diệu, đi Thuận Thành, đi Huy Thiên, cái nào không được. Ai dám khi dễ hắn? Sau đó thì sao? Nuôi cả đời. Các lão gia phải đi trải qua điểm mưa gió, ta về nhà mở cho người cái siêu thị." Trước mặt nghe hay là đạo lý kia, nhưng sau đó đang nghe cũng không thích hợp nhi. Về nhà mở siêu thị cùng đi làm quán kho không giống nhau. Hơn nữa làm quản kho qua cái răm năm còn có thể có lý do điều động một cái vị trí. Ôn Đoán hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Khiêm một cái, sau đó thấp giọng lẩm bẩm: "Khả Hân, ngươi đời này muốn không có kiếm tiền thì trách đại ca ngươi, trong công ty nhiều như vậy tiểu cô nương, sau đó có ở đây không để ý lộ ra một chút ngươi là em trai ta, bạn gái không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao?" Hàn Khiêm cau mày thấp giọng nói: "Vậy bạn nhất một ngày kia chúng ta không có đi đến cuối cùng đâu, ngươi sẽ còn đối đại em trai ruột vậy đối đại Khả Hân. Hàn Khiêm, ngươi muốn cùng ta tách ra?" "Ta chính là nói một chút." "A, ta cấp mẹ gọi điện thoại. Ngươi muốn cùng ta tách ra, uổng phí ta buổi sáng làm cho ngươi bánh gà tổ." Hàn Khiêm không có để ý Ôn Đoán, xem trong tiếng chiếu hậu kinh ngạc Khả Hân, vô lực nói: "Nàng cứ như vậy, làm như không nhìn thấy là được. Khả Hân, gần đây có hay không đi ngươi kia nghe qua ta? Nếu như có, ngươi liền nói không nhận biết ta."
"Biết."
Ở Ôn Đoán chỉ đường hạ, Hàn Khiêm luôn cảm giác nơi này càng ngày càng quen thuộc. Khi hắn lúc xuống xe nhắm hai mắt hít sâu một hơi, hy vọng nơi này phục vụ viên không phải cái người hay lắm miệng. Sau đó ở Ôn Đoán đem hải sản đưa cho phục vụ viên, nói cho bọn họ biết gia công, không cần bất kỳ món ăn, nàng sẽ giao gấp 3 thủ công phí sau. Ôn Đoán nắm Hàn Khiêm cánh tay hướng về phía thực đơn nghiên cứu uống gì thời điểm, mấy cái phục vụ viên ánh mắt thay đổi. Người này hóa thành cho bọn họ đều biết, ngày hôm qua mang theo một ngực lớn ôn luyện cô nương tới, hôm nay lại mang đến một xinh đẹp không ra dám nhi, cùng sướng hưởng nữ tổng giám đốc có 99 phân thần bận cô nương đến rồi. Cái này đây rốt cuộc là cái gì thần tiên thao tác? Hàn Khiêm muốn một trứng bách thảo đậu hũ cùng một bạch hoa bao thịt, hai chén cơm một chai nước suối, về phần Khả Hân cùng Ôn Đoán hai người sẽ phải hai cái loại cực lớn ly nước trái cây, hai người bọn họ mục tiêu là hải sản. Hải sản hội tụ lên bàn. Hàn Khiêm ăn cơm gấp một con mở lưng tôm, nhẹ giọng nói: "Các ngươi hai giáp biển ít có thủ đúng hay không? Ta nói cho các ngươi biết hai à, cả ngày hôm nay cũng đừng nghĩ uống địa, từ mùi vị cũng không tệ lắm." Dứt lời gấp một cây cua hoàng đế chân đưa cho Khả Hân, nhẹ giọng lại nói: "Chị dâu ngươi đem trong nhà phong bếp nổ, các công nhân đang làm việc đâu, ta cái này mới vừa cùng người khác đánh nhau, cũng không có biện pháp đi mẹ vợ bên kia, ngươi bây giờ bản thân ở đâu?" Khả Hân là lần đầu tiên ăn cua hoàng đế, cầm trong tay một bên nghiên cứu vừa lên tiếng nói. Ngươi cùng người đánh nhau ta không có chút nào ngoài ý muốn, ngươi tính cách này nếu là bị thua thiệt khẳng định không thể ngồi ở chỗ này ăn cơm, ta ở ba ở đâu, ngày đêm điên đảo, ngươi có thể chịu được rồi. Muốn ta nói các ngươi hai kết hôn nơi đó cũng không có đi, không bằng thừa cơ hội này đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, chơi mấy ngày. Nghe hưởng tuần trăng mật ba chữ, Ôn Loan ánh mắt trong nháy mắt sáng, Hàn Khiêm thời là khe khẽ lắc đầu. Lập tức ăn Tết, chị dâu ngươi trong tay có rất nhiều công tác để ép đâu, không có thời gian đi ra ngoài chơi, ta bên này cũng một đống lộn xộn chuyện không đi được. Được rồi, thực tại không được ta cùng chị dâu ngươi ở hai ngày khách sạn đi, ngươi suy nghĩ một chút tự mình làm ăn chuyện, tiền ta có thể cho ngươi ném, đừng một ngày luôn nghĩ chơi, qua hôm nay không có ngày mai, ngươi cũng không nhỏ. Lại bắt đầu cảm đảm, mắt thấy Khả Hân buông xuống cua hoàng đế chân, Ôn Loan không vui, cầm lên một bảo ngư nhét vào Hàn Khiêm trong miệng, cả giận nói: "Mang Khả Hân đi ra ăn cơm, đi ra chơi, ngươi tổng nói viên thuyên cái gì sức lực a? Khả Hân ngươi đừng để ý đến ngươi đại ca, hắn ngày này ngày bết mực đứng lên cùng cái nữ môn, ăn xong rồi ta cho ngươi xem một chút, không được mở tiệm trà sữa, chính chúng ta làm ông chủ." Khả Hân ngẩng đầu lên cười ngây ngô, quả thật cũng không ở u buồn, Hàn Khiêm vô lực thở dài, Ôn Loan thế nào như cái hộ tể tử gà mẹ, cái này nếu sau này có hải tử. Hàn Khiêm không biết mình làm sao sẽ sinh ra cái ý nghĩ này, một lớn Ôn Loan mang cộng thêm một tiểu Ôn Loan. Hàn Khiêm chỉ cảm thấy đầu sắp nổ. Cơm no rượu say, Khả Hân ồn ào về nhà ngủ bù, buổi tối còn phải ở ba công tác, Ôn Loan lái xe đem Khả Hân đưa về ba, Khả Hân sau khi xuống xe, Ôn Loan xoay người đối Hàn Khiêm hí mắt cười nói: "Nói đi, bây giờ ngươi còn có thể đi nơi nào?" "Dựa chân đi." Chương 353 hai tá thay đổi nhân vật. Chương 353 hai tá thay đổi nhân vật. "Đi đâu?" "Có thể đi đâu?" Hàn Khiêm cùng Ôn Loan ở bên ngoài du đãng đến 8 giờ, lựa chọn về nhà. Hàn Khiêm để cho Ôn Loan đi lão Ôn bên kia ở, Ôn Loan hoài nghi Hàn Khiêm có quỷ, không đầu óc thông minh bây giờ còn đang hoài nghi là Hàn Khiêm đem lò nướng làm nổ. Khi về đến nhà trừ phòng bếp, địa phương nào khác cũng rất sạch sẽ, Hàn Khiêm cầm lên đặt ở bàn công sổ tay, ở ghi lại công nhân một ngày làm việc, không lo lắng công nhân lười biếng, hắn lo lắng chính là chuyện nào khác. Rất an toàn, hai cái công nhân đều chưa có tới phòng khách, một mực tại phòng bếp bận rộn. Đóng lại trong máy vi tính lầu, Ôn Loan ba chiếm Hàn Khiêm thảm tạ tạ mì, đem mình xếp thành một chữ to chiếm đoạt cái này thảm tạ tạ mì vị trí trung tâm. Hàn Khiêm lên giường đẩy một cái Ôn Loan chân, người sau giận dỗi tựa như lại bắn trở lại. Hàn Khiêm cười một tiếng, ngồi xếp bằng ở Ôn Loan bên người, đưa ngón tay ra đâm một cái bại lộ ở trong không khí trắng như tuyết cái bụng. Ôn Loan mặt vô biểu tình liếc xéo Hàn Khiêm, giơ tay lên một cái tát mở ra Hàn Khiêm tay, cau mày nói: "Đừng vậy nhàn, ta đánh ngươi a, tiểu Hàn Khiêm." Hàn Khiêm gây vấn bình thường lại đâm một cái Ôn Loan bụng, cười nói: "Thế nào đây là? Bánh gà tổ cũng làm, hải sản cũng ăn, không phải là không có đi mẹ ta chỗ kia ở sao? Ngươi thế nào khí thành cái bộ dáng này?" Ôn Loan buông tha cho giấy rửa, mặc cho Hàn Khiêm đâm cái bụng, nhìn trần nhà sâu kín tờ dài. "Ai, ta chỗ kia dám tức giận a. Khiêm ca ca thần thông quảng đại, một đường chạm yêu trừ ma, ta cái này vợ trước hỏi một chút cùng ai đánh trước cũng không nói, che trước giấu sau, không có tình cảm, không thích." Đơn chỉ đổi thành bàn tay, vỗ nhẹ Ôn Loan bụng, cười mắng: "Ngươi xem một chút ngươi cái này chết dáng vẻ, không nói cho ngươi không phải sợ ngươi lo lắng sao? Ngày mốt đi làm ngươi thấy Lâm Tung Hoành mặt biết ngày ta cùng ai đánh trước." "Lâm Tung Hoành?" Ôn Loan đột nhiên ngồi dậy, cau mày nói: "Ngươi cùng hắn đánh nhau làm gì? Các ngươi hai làm sao có thể gặp phải đâu?" Nhắc tới chuyện này, Hàn Khiêm cũng có chút lúng túng, túi đầu yếu ớt trả lời: "Ta uống rượu lái xe, hắn uống rượu lái xe, sau đó ta quên ta bản thân uống rượu lái xe, cấp hắn tố cáo, sau đó cảnh sát giao thông đem hai ta cũng cản lại, ầm ĩ liền ra tay, hắn rất kháng đánh, ma sát nhỏ mà thôi, không nhiều lắm chuyện, liền không có nói cho ngươi." Hàn Khiêm không có đem đêm hôm đó Lâm Tung Hoành lời khó nghe nói ra, cũng không cần thiết nói, Ôn Loan ngẹo đầu bất đắc dĩ xem Hàn Khiêm, sau đó lại nằm ở trên giường, buồn bã nói: "Ngươi thế nào giống như tiểu Hải Nhi, nói động thủ liền ra tay đâu?" Lâm Tung Hoành học qua một chút thời gian, tố chất thân thể khẳng định tốt, nếu không ta cho ngươi tìm đấu võ tự do lão sư. Ngươi đi học tập học tập. Hàn Khiêm một lần nữa nắm tay đặt ở Ôn Loan trên bụng, mềm mềm, chân bóng. Ôn Loan cũng không phản kháng, yên lặng hồi lâu, Hàn Khiêm cười lắc đầu một cái: "Ta suy nghĩ một chút, không cần học, ta mặt mũi bầm dập là chuyện thường nhi, hắn mặt mũi bầm dập cũng không tốt giải thích, tiểu ấm ta cùng ngươi nói chuyện, mấy ngày trước đi Thái Thanh Hồ đưa ta một cái đồng hồ đeo tay, sau đó Tô Lượng lĩnh giấy hôn thú, Tô Lượng ngươi biết chưa? Ta đem biểu sẽ đưa cấp Tô Lượng, ngươi cảm thấy ta làm như vậy đúng không?" Ôn Loan liếc xéo Hàn Khiêm, cau mày nói: "Thái Thanh Hồ đưa ngươi biểu? Cái này cũng không ngoài ý muốn, cái gì biểu? Nói là cái gì thủy quỷ, 50.000 đi. Kia đưa sẽ đưa, trên người ngươi vốn là mang không được vật, mang theo ngươi liền muốn đi xuống hái, lại nói cái này 50.000 biểu ngươi mang đi ra ngoài cũng có nhìn, cấp Tô Lượng cũng rất tốt, các ngươi hai quan hệ gần như vậy, sẽ đưa một đồng hồ. Cái này còn không có kết hôn nha, chẳng qua là nhận giấy, ta suy nghĩ hắn kết hôn thời điểm ta cấp hắn chủ tính một cái đâu. Ngày hôm qua Tiền Luyện tiễn ta về tới thời điểm nói nàng chuẩn bị cho Tô Lượng nhẫn kim cương, ngươi cảm thấy kết hôn ta theo bao nhiêu lễ so giá thích hợp? Vậy ngươi xem Tô Lượng đối ngươi tốt bao nhiêu thôi?" Dựa theo người bình thường mà nói, Tô Lượng nên là cùng Tiền Linh đi gần đây, nhưng là cơ hội này hắn nhường cho ta, nói cách khác, không có Tô Lượng vậy, ta ở cùng Lý Đông Thăng ra tay thời điểm liền đã rời đi binh dự. Nói ra Ôn Loan sắc mặt thay đổi, lật người quay lưng Hàn Khiêm, lạnh lùng nói: "Một phần không theo, đều do hắn, bằng không ngươi liền rời đi binh dự, ta cũng không cần như vậy bận tâm phí công cùng Yến Thanh Thanh làm đấu tranh, chết hồ ly tinh, không biết xấu hổ, cám dỗ ngươi." Nói đến đây Ôn Loan đột nhiên ngồi dậy, xoay người nắm Hàn Khiêm lỗ tai hướng về phía trán đã tới rồi một cái đầu truy, cũng may không dùng lực, nhưng vậy cũng rất đau à. Hàn Khiêm hai tay che chắn, nghi hoặc nhìn Ôn Đoán. Ôn Đoán nắm Hàn Khiêm lỗ tai, mười phần phiền não. Ngươi làm sao lại một chút không nhịn được hấp dẫn chứ? Không có chút nào khách sáo đâu. Thái Thanh Hồ đưa tay ngươi biểu ngươi sẽ phải a. Yến Thanh Thanh cho ngươi tiền ngươi liền cho nàng bán mạng a. Hàn Khiêm che chắn túi đầu nhỏ giọng nói. Các nàng không đúng ta tốt, ngươi cũng không có cảm giác nguy cơ a. Ta cảm giác nguy cơ đại gia ngươi. Ở nhà ấm áp cùng bên ngoài chính là hai người, nàng trực tiếp đánh về phía Hàn Khiêm. Phen này Hàn Khiêm cũng quên đi mình ngồi ở thảm tạ tạ mỹ bên cạnh, lộc cộc lộc cộc, binh binh băng băng. Hàn Khiêm từ lên giường rất xuống, Ôn Nhuận ngồi ở mép giường cười ha ha. Hàn Khiêm nằm song xoài gạch bên trên, một tay chống đỡ đầu, đối Ôn Nhuận nết mép cười nói. Ngày mai đi chỗ nào? Ôn Nhuận nằm ở mép giường, dùng tóc đi cọ Hàn Khiêm mặt, nhẹ giọng nói. Đi cái kia ngươi không có đọc xong trường học nhìn một chút, ta muốn thấy nhìn bụng của ngươi trong rốt cuộc có bao nhiêu mực. Hàn rời tiếng Anh còn có thể thi lên đại học. Đi ngươi trường cũng đi, ngươi năm đó không phải cũng không có đi xa sao? Chạy đi đâu? Lên đại học liền bắt đầu tiếp nhận chuyện của công ty. A, ta phiền quá đi, ta thanh xuân cũng chức cấp sướng hưởng, ta tức giận. Nha. Ôn Đoán một câu ta tức giận rõ ràng chính là nói cho Hàn Khiêm, ngươi được dỗ ta, nhưng là Hàn Khiêm cái này đầu óc không dùng tốt lắm ra hỏa chỉ nói một ta. Ôn Đoán tức giận, hướng về phía Hàn Khiêm một trận quả đấm. Cỡ lớn bạo lực gia đình hiện trường. Hàn Khiêm có chút đại nam tử chủ nghĩa, hắn biết rõ một chuyện, ở thế nào có khả năng cũng không thể đánh tức phụ. Vợ trước cũng không được. Cuối cùng một thanh trực tiếp đem Ôn Đoán ôm vào trong ngực, sau đó dùng chăn bọc thành tầm dũng, đầu gối Ôn Đoán chân, cười hắc hắc nói. Tiểu ấm, ngày mai ta hai vợ chồng đi trượt tuyết thôi. Ai cùng hai người lỗ, không đi. Ta sẽ không chơi. Ta cũng sẽ không chơi, đi thôi. Buổi sáng hai ta đi trượt tuyết, thích đứng một chút, chờ trở về lao ra, ta dẫn ngươi đi trong núi đánh thỏ cùng gà rừng, có được hay không? Không tốt. Có được hay không vậy Hàn Khiêm? Ngươi đừng làm nũng có được hay không? Ngươi là nam nhân. Nếu không hai ta thay đổi nhân vật. Ngày mai ngươi làm Hàn Khiêm, ta làm Ôn Đoán. Đề nghị này để cho Ôn Đoán hưng thú nhi, đưa ra một cái cánh tay bóp lấy Hàn Khiêm lỗ thai, ký mắt cười nói. Ngươi xác định? Xác định a. Hàn Khiêm trong lòng cũng đang nổi lên một bướng bỉnh chú ý, Ôn Đoán cười hắc hắc. Cứ quyết định như vậy, ngày mai đi trượt tuyết, ngày mốt hai chúng ta đổi nhân vật sắc. Chương 354 mất mặt a, chương 354 mất mặt a đêm khuya, Ôn Đoán trở về chính nàng căn phòng, ở chỗ này cùng Hàn Khiêm cấp chăn quá lao lực, 11 giờ tối, Thái Thanh Hồ điện thoại gọi lại, trong điện thoại chuyển tới ào 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 tiếng nước chảy, cái này đại tỷ giống như đang tắm. Thái Thanh Hồ ưu đoán nói nàng bây giờ ở kinh thành, hỏi Hàn Khiêm có cái gì mong muốn, nàng lúc trở lại mang tới, Hàn Khiêm nhắm hai mắt không tim không phổi nhẹ giọng trả lời. Ta mong muốn cái tứ hợp viện. Đối mặt Hàn Khiêm cãi ngang, Thái Thanh Hồ không có chút nào tức giận, cười hỏi: "Hộp cho cốt ngươi có muốn hay không?" Vương Vương bước bước. Hàn Khiêm cười, chờ mình nhẹ giọng cười nói: "Không cần hộp cho cốt, lão đầu nhà ta nhi cấp ta định quan tài, ngươi không nói trở về trong tỉnh sao? Chạy thế nào kinh thành đi, chính sự." Thái Thanh Hồ nằm song xoài trong buồn tắm lướt ve chân ngọc thon dài, nhẹ giọng nói: "Không có chính sự, ta cái đó khuê mật ở bên này quay phim à, ta tới xem một chút nàng, chính là lần trước ngươi tại trung thu dạ tiệc mang ra nữ nhân kia, hình dáng giống cái phong tao thiếu phụ tựa như cái đó." Không đợi Hàn Khiêm đáp lời, điện thoại bên kia chuyển tới một tiếng bén nhọn giống giận. Thái Thanh Hồ, ngươi mới như gió tao thiếu phụ, ngươi không mặc quần áo cấp nam nhân gọi điện thoại, hai chúng ta ai phong tao? Thái Thanh Hồ thanh âm bình thản trả lời. Hai chúng ta cũng ngủ ở một chăn, ta mặc hay không mặc quần áo hắn cũng xem qua, ngươi gấp cái gì? Không biết hai cầm điện thoại di động của ta nhìn chằm chằm hình nhìn một buổi chiều, quần lót ướt không? Ngươi quản ta? Ngươi ở cùng Hàn Khiêm nói gì? Cần ngươi để ý, nên làm gì làm cái đó đi, đừng làm trở ngại ta cùng ta tướng công tán tỉnh. Tướng công à, chúng ta video nha. Hàn Khiêm ngồi dậy bất đắc dĩ cười một tiếng. Video cái rắm, video ta còn thế nào ngủ? Ngươi chuẩn bị lúc nào trở lại? Muốn ta à? Ngươi muốn ta vậy, ta bây giờ liền bay trở về. Đừng làm rộn. Thứ ba tuần sau đi, Lâm Mạnh Đức không phải chu kỳ cử hành dạ tiệc sao? Vậy ta thứ ba trở về, thuận tiện cho ngươi chọn lựa mấy bộ quần áo mang về, vừa đúng để cho Thanh Ti tiêu tiền, tránh cho nàng nhất định phải lấy thân báo đáp, không biết xấu hổ. Nói nói Thái Thanh Hồ lại cùng Ngô Thanh Ti cãi vã, khuê mật trước nói năng là thật không có chút nào băn khoăn, ở hai nữ nhân cãi vã trong, Hàn Khiêm ngủ thiếp đi. Ánh nắng tươi sáng, Hàn Khiêm ăn mặc quần áo trượt tuyết đứng ở sân trượt tuyết bên cạnh phẫn nộ ăn bánh bao, vốn là suy nghĩ cùng Ôn Đoán qua một cái thế giới hai người, người này càng tốt hơn, Ôn Đoán nói cho Đồng Dao, không biết tại sao lại bị Đồ Khôn cấp biết, sau đó Đồ Khôn kêu Lý Gia Huy cùng Lý Đa Nhạc. Hai người biến thành năm người, mang ba đứa hải tử mà Hàn Khiêm còn có thể tiếp nhận, sau đó Ôn Đoán đầu không dùng tốt lắm lại đem ngu thi từ cấp gọi đi qua, Hàn Khiêm vừa ăn bánh bao, vừa hướng điện thoại lẩm bẩm. Tới trượt tuyết, kêu lên nhiều tiền nhi. Nửa giờ sau, Tiền Linh bèn đến đây, Tiền Uyển đem Tiền Linh cũng cho mang tới. Thế giới hai người biến thành loạn hầm, chủ yếu nhất Ôn Đoán là một chút cũng không có cảm thấy nhiều người không tốt, ngược lại cùng Tiền Uyển chơi tương bừng rộn rã, ăn bốn cái bánh bao, Hàn Khiêm cảm giác hay là rất đói, đi muốn một gậy nhi nướng nô. 20. Điên rồi, tuyệt đối điên rồi, hơn nữa còn là dính bắp nô, Hàn Khiêm cũng không biết làm sao lại thèm bắp nô, nhịn đau mua một, vừa ăn vừa đi, sau đó liền bị Tiền Linh ép buộc ở đi mua một, đừng nướng, muốn nấu, không soát bất kỳ tương ớt những thứ ngổn ngang kia. Sau đó Hàn Khiêm bởi vì hai khối tiền cùng chủ quán nhau nhau thêm vài phút đồng hồ. Cuối cùng 18 đồng tiền mua một gậy. Tiền Linh ngồi ở ghế gỗ bên trên xem giống như một bánh xe vậy từ sườn núi bên trên lăn xuống đi Lý Đa Nhạc, người không ngậm mồm vào được, Hàn Khiêm đứng ở ghế gỗ bên cạnh, cúi đầu nhỏ giọng thầm thì. "Gì? Ngươi thế nào còn cùng nhau tới,
bao lạnh a.
Thiên Linh đem ăn bắp nô, nhẹ giọng cười nói, đều ở trong nhà ngây nô cũng không phải cái chuyện này, đi theo bọn nhỏ đi ra náo nhiệt một chút, thế nào? Chê bai ta lão thái bà này ảnh hưởng các ngươi chơi. Hàn Kiêm trong tay nâng lưu một ly nước nóng không nỡ uống, nhỏ giọng thầm thì, ngài là trưởng bối, ta đến không có cảm giác ngài ảnh hưởng ta căm ghét chính là ba cái kia hài tử. Tiên Linh xem ôn đoán bên người ba đứa hài tử, trong nháy mắt hiểu Hàn Kiêm ý tưởng, không nhịn được cười nói, ba đứa hài tử đem ngươi phải làm cũng làm, Hàn Kiêm ngươi sẽ trượt tuyết, có thể để cho Huyền Huyền đi dạy ôn đoán. Sẽ không, Hàn Kiêm là thật sẽ không, nhưng ngươi muốn nói xe băng, hắn sẽ chơi, cái này trượt tuyết hắn không được, cũng không phải nghĩ dạy ôn đoán, hai người ở chung một chỗ nghiên cứu mới có ý tứ nha. Bây giờ cái này ba cái bóng đèn điện nhỏ ở nơi đó quấy rối, người ta tiền luyện sẽ chơi, hơn nữa kỹ thuật cũng không tệ lắm, đang nhìn Tô Lượng cùng Áp Lực Cô Nương, Áp Lực Cô Nương ngồi ở một bánh xe phía trên, Tô Lượng trong tay nắm dây thừng kéo đi, cái này nhiều người ta, nhìn một chút. Trong tay bắp nô cũng không ăn ngon, sâu kín thở dài. Một buổi sáng Hàn Khiêm liền không động tới địa phương, Tiền Linh còn đi chơi một hồi. Tất cả mọi người đều là đầu đầy mồ hôi, vui mừng phấn khởi, Hàn Khiêm bị đông cứng đánh run run, hận không được chui trong lò lửa đi, phen này ôn ngoan đã có thể tự mình trượt tuyết, mắt thấy sẽ phải hất ra ba cái bóng đèn nhỏ. Xem ôn ngoan từ từ xuống phía dưới vạch tới, Hàn Khiêm cầm lên ván trượt tuyết, học trong phim ảnh động tác, ném ra ván trượt tuyết, cao cao nhảy một cái, giữa không trung Hàn Khiêm ảo tưởng bản thân anh tư, sau đó phát hiện ván trượt tuyết cách mình bàn chân càng ngày càng xa. Hàn Khiêm luống cuống, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, thật may là không có té, cái này nếu là té có thể sẽ phải lăn xuống đi. Ở Hàn Khiêm vừa mới chuẩn bị lúc xoay người, sau lưng chuyển tới đụng, sau đó Hàn Khiêm giống như một chục lăn vậy từ dốc núi lăn xuống xuống. Trong nháy mắt, sân trượt tuyết náo nhiệt, các gia trưởng chào hỏi con của mình né tránh, bạn trai đi bảo vệ mình thích nhất. Bọn họ cùng ăn ý cấp Hàn Khiêm trở lại một cái rộng rãi xung dốc, tối tăm mặt mũi Hàn Khiêm nằm song xoài trên mặt tuyết đang nhìn bầu trời. Cỡ lớn xã chết hiện trường. Một trương gương mặt xuất hiện ở trong tầm mắt, Hàn Khiêm vội vàng giơ tay lên che mặt mình, thấp giọng nói: "Cô nương ngươi nhận lầm người rồi, ta không phải Hàn Khiêm." Ôn Oán con người, hai tay chống ở trên đầu gối, cười rạng rỡ xem Hàn Khiêm, khẽ cười nói: "Gấp như vậy tới tìm ta? Chúng ta mới tách ra bao lâu à, nhớ ta ngươi gọi ta không phải tốt, làm gì còn phải từ lên dốc lăn xuống đến?" Trong miệng còn mang theo một chuỗi tràn đầy tiếng run lại mang theo tiếp đi kêu rên a. Hàn Khiêm càng muốn chết hơn, lúc đó cũng lốc cốc mơ hồ, nơi đó còn nhớ hay không phải tự mình có hay không kêu. Xem Hàn Khiêm cái bộ dáng này, Ôn Đoán cười càng vui vẻ hơn, nàng thế nhưng là thấy rõ ràng Hàn Khiêm kia nhảy lên thật cao dáng vẻ, cũng nhìn thấy là Lý Đa Nhạc cùng Đồ Khôn ở phía sau đẩy bộ dáng của hắn. Tô Lượng cùng Lý Đa Nhạc dìu Hàn Khiêm đứng lên, Tiên Uyển ở một bên học Hàn Khiêm mới vừa rồi khơi mào tới bộ dáng, sau đó ngồi dưới đất cười ha ha. "Khiêm Nhi ca ngươi là muốn khoe mẽ sao?" "Ha ha ha ha, ngươi bật cao thời điểm giống như một con vịt, cũng liền bật cao 2 cm, sau đó lăn xuống tới tay, ha 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 ha." Giống như một tầm dũng, hay cho một điệu long lật người à, ha 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 ha. Sau đó bụ mặt lớn tiếng cười nói. Ta không phải Hàn Khiêm, cô nương ngươi nhận lầm người rồi. Tiểu Đồ Khôn cầm trong tay một DVD đi tới Hàn Khiêm trước người, nghiêm túc nói. Hàn tiên sinh, ta muốn phỏng vấn ngươi một cái, vào giờ phút này trong lòng ngài có cái gì lời cảm tưởng, chúng ta tổ dân phố thương lượng cho ngươi ban hành một cái thân thể trượt tuyết đệ nhất danh tưởng thưởng. Hàn Khiêm nhìn chằm chằm Tiểu Đồ Khôn, cắn răng nói. Ta bây giờ chỉ muốn đánh chết ngươi. Chương 355 đầu bị u đầu sức chán, chương 355 đầu bị u đầu sức chán ở sân trượt tuyết chơi một ngày, sau khi về nhà Hàn Khiêm kéo mệt mỏi thân thể, dù đang đến tối 6 giờ rốt cuộc có thể trở về nhà, tắm sau Hàn Khiêm lên giường liền ngủ, cả ngày hôm nay hắn rất không vui, bao gồm Tiền Linh đều ở đây giễu cợt hắn. Ngủ được dậy sớm cũng sớm, xuống lầu mua bữa ăn sáng, để Ôn Ngoãn rời giường chuẩn bị đi làm. Cuối tuần này bởi vì Ôn Ngoãn vấn đề, Hàn Khiêm cảm giác một chút cũng không có nghỉ ngơi, ngược lại so với đi làm mệt mỏi hơn. Khoảng cách Lâm Mạnh Đức sinh nhật càng gần. Để Ôn Ngoãn rời giường, ăn điểm tâm. Nhà để xe dưới hầm. Hàn Khiêm mở ra mạ giờ dạ tì cửa xe, hướng về phía Ôn Ngoãn nhẹ giọng nói: "Ta đi trước bên rượu, sau đó đi xuống hưởng." Ôn Ngoãn giống vậy mở ra phản nam mẹ dạ cửa xe, nhàn nhạt nói: "Ta đi nha môn miệng, ta đi về phía nam ngươi hướng bắc, giữa chưa thấy." "Giữa chưa thấy." Hàn Khiêm lại một lần nữa đúng lúc đi làm, đầu tiên là đi Quý Tĩnh bên kia báo cáo, sau đó đi Yến Thanh Thanh nơi nào cầm thiết mời, nói cho Yến Thanh Thanh hắn sẽ đi cái đó dạ tiệc. Yến Thanh Thanh vừa định hỏi Hàn Khiêm hai ngày này thế nào vượt qua, Diêu Tuyết điện thoại gọi lại, liên thành tiểu tổ bên này xảy ra chút việc, cùng Lý Đông Thăng có liên quan. Hàn Khiêm xoay người rời đi, mấy ngày trước Ngu Thi Tử mới vừa trêu cợt Lý Đông Thăng, Hàn Khiêm có chút bận tâm Lý Đông Thăng người này thẹn quá hóa giận, cùng Ngu Thi Tử ở sướng hưởng ra tay, đến lúc đó mất mặt chính là vinh dự, Hàn Khiêm bây giờ còn lá cho là mình là vinh diệu một biên. Xe chạy tới sướng hưởng, đội bắt chạy tới liên thành tiểu tổ cửa phòng làm việc ngoài tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt, Hàn Khiêm cao mày gầm lên. Nhìn cái gì vậy? Tất cả giải tán. Sướng hưởng người có mấy cái đối Hàn Khiêm có mơ hồ ấn tượng, luôn cảm giác mấy năm trước giống như ra mắt người này. Nhưng bây giờ không nắm chắc thân phận của người này, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tàn đi. Hàn Khiêm mở cửa đi vào tiểu tổ phòng làm việc về sau, sắc mặt của hắn thay đổi. Bên trong phòng làm việc chỉ có mấy người, Dương Lam đứng ở phòng làm việc riêng cửa, trước người của nàng đứng sắc mặt phẫn nộ Diêu Tuyết cùng Lý Lê, trên người lụa trắng áo phông ngực có rất lớn một khối vết bẩn. Hàn Khiêm thấy được ngồi ở trên bàn làm việc tự uống Lý Đông Thăng, ở hắn thấy được Hàn Khiêm đi tới thời điểm nhíu mày, đứng dậy nhìn về phía cửa ba nữ nhân ánh mắt trầm trọng, cười lạnh một tiếng sẽ phải rời khỏi phòng làm việc. Hàn Khiêm cau mày nhìn về phía Dương Lam, nhẹ giọng nói: "Xảy ra chuyện gì? Nên xuất hiện ở người nơi này đâu?" Đang khi nói chuyện, Lý Đông Thăng đã cùng Hàn Khiêm gặp thoáng qua, lúc này Diêu Tuyết ánh mắt trong nháy mắt, mở miệng hô hào. Hàn Khiêm cẩn thận. Nhưng vẫn là muộn, Hàn Khiêm sau lưng xuất hiện một người đàn ông, nhận lấy Lý Đông Thăng đưa tới rượu trắng bình đập vào Hàn Khiêm trên đầu, Hàn Khiêm quỳ dưới đất, máu tươi theo Hàn Khiêm cái hốt từ lỗ tai một giọt rơi xuống. Trong chốc nhoáng này Hàn Khiêm làm ngộng. Là ai? Lý Đông Thăng. Còn không đợi Hàn Khiêm phản ứng kịp, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, lại đi vào một tương tự công ty nhân viên người hướng về phía Hàn Khiêm chính là một trận quyền đấm cước đá, tràng diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, Dương Lam đã bị hù dọa sẽ không động, Diêu Tuyết trong nháy mắt cũng ngơ ngác, trước hết lấy lại tinh thần chính là Tô Lượng lão bà, Lý Lê. Tiểu cô nương cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, kéo qua một thanh ghế làm việc đập ra ngoài, vừa lúc ẩn đện ở kia không nhận biết người trên lưng, sau đó Lý Lê cũng không lui lại, mà là nhằm vào tiến lên đánh lẫn nhau người đàn ông này. Nàng biết mình sẽ bị đánh, cũng biết bản thân không cứu được Hàn Khiêm, nàng cũng biết mình không thể đứng ở chỗ này xem. Lý Lê ra tay cũng để cho Dương Lam cùng Diêu Tuyết lấy lại tinh thần nhi, ba nữ nhân cùng nhau lên trước, cũng sau đó liền bị đạp trở lại. Lý Đông Thăng cầm lên cây lau nhà đứng lên phòng làm việc đi ngược chiều cửa, chỉ Hàn Khiêm đối hai cái đả thủ lạnh lùng nói: "Đánh chết bỏ, cướp đi nhà ta cổ phần cấp tiền linh, vẫn còn ở trước mặt của ta diếu võ Dương Ai. Hàn Khiêm ta liền đang chờ cơ hội này, đang đợi Tô Lượng cũng ở, đợi thêm ngươi đối với ta tháo xuống phòng bị thời điểm, ngươi không lợi hại sao?" "Đánh a." Cấp quan đại cầu gọi điện thoại, cấp đồ kêu gọi điện thoại, "Hôm nay ta sẽ phải giết chết ngươi, đánh cho ta." Quả đấm giống như hạt mưa rơi vào trên người của mình, Hàn Khiêm rất hối hận, hắn đã sớm nên nghĩ đến có một ngày như vậy, Lý Đông Thăng là vóc dáng nao đơn giản tứ chi phát triển ra hỏa, hắn sẽ không đi chơi âm như gì, trong đầu của hắn chỉ có tiêu tiền mua hung cái này cái biện pháp. Hắn bị Hàn Khiêm cướp đi trong nhà cổ phần, lại bị từ tổng công ty điều đi, hắn có thể cam tâm. Đã sớm nên nghĩ đến, đã sớm nên nghĩ đến. Hơn nữa hắn tuyệt đối là đối Dương tỷ làm chuyện gì. Hàn Khiêm khiêng quả đấm bàn tay lật người, một giây kế tiếp đưa tay ra trực tiếp bóp lấy một người trong đó đáy quần, nguyên bản còn hùng hùng hổ hổ thanh âm trong nháy mắt biến thành gà gáy. Lý Lê thừa cơ hội này cầm một chồng sách đập vào cái này gà gáy nam nhân trên đầu. Gà gáy nam nhân quả đấm rơi vào Hàn Khiêm trên đầu, Hàn Khiêm khiêng đau đớn đứng lên, lúc này Lý Đông Thăng đứng ở cửa cười nói: "Đúng đúng đúng, Hàn Khiêm ngươi bóp vỡ mới tốt, đến lúc đó xử ngươi trọng thương hại, ngươi vậy không chạy thoát tội danh." Hàn Khiêm không để ý Lý Đông Thăng, cơ múa tuổi trò nặng nề đện ở trái tim của người đàn ông này vị trí, đưa cái này gần chết ra hỏa té hướng đồng bạn của hắn, sau đó từng bước đi về phía Dương Lam, mở ra phòng làm việc riêng cửa, thấp giọng nói: "Đi vào." Diêu Tuyết một đi vào phòng làm việc, Dương Lam một bên khóc một bên xem Hàn Khiêm, Hàn Khiêm nhẹ giọng lại nói: "Đi vào." Lần này là Lý Lê lôi kéo Dương Lam đi vào phòng làm việc, ở văn phòng cửa đóng trong nháy mắt, Lý Lê lấy điện thoại di động ra đem điện thoại gọi cho Tô Lượng. "Trở về, Hàn Khiêm bị thương." Hàn Khiêm không có nhìn lầm người, Tô Lượng không có chọn lầm người, vào lúc này, Lý Lê đem Hàn Khiêm đặt ở vị thứ nhất, hơn nữa Tô Lượng nên trở lại, cũng phải trở lại, Hàn Khiêm đối Tô Lượng trợ giúp rất nhiều. Bên ngoài phòng làm việc, Hàn Khiêm cởi xuống trên người áo khoác, rút mấy tờ giấy bưng kín cái hốc, một cái tay khác sờ qua một cây bút bi, hướng về phía Lý Đông Thăng ngoắc ngoắc tay, nhàn nhạt nói: "Là Liêu Xanh Ca đang nhắc nhở ta tăng nhanh động tác hay là nói ngươi chính mình nghĩ tới rồi tìm người tới làm ta, những thứ này ta đều không để ý, ba cái cùng tiến lên." Cái đó thiếu chút nữa bị Hàn Khiêm bấm bơ chứng chứng nam tử hít sâu một hơi, cùng đồng bạn nhìn thẳng vào mắt một cái bật lên, sau đó cầm lên trên đất cái ghế đánh tới hướng Hàn Khiêm, ở Hàn Khiêm đoạt lấy cái ghế thời điểm quả đấm của hắn đã dán chặt Hàn Khiêm mặt, chịu một quyền sau Hàn Khiêm giơ tay lên bắt lại hắn thủ đoạn, sau đó nắm chặt trong tay bút bi đâm vào cánh tay của hắn, không đợi Hoàn Hồn Nhi, một người khác quả đấm đã đập vào Hàn Khiêm trên đầu. Lý Đông Thăng hứa nặng cho bọn họ rất nhiều tiền, nhiệm vụ của bọn họ chính là chào hỏi Hàn Khiêm đầu, không phải thông minh sao? Hôm nay liền đánh đầu ngươi trong có cục máu. Một quyền này nện ở Hàn Khiêm huyệt thái dương, cộng thêm trên đầu chảy máu, Hàn Khiêm đã bắt đầu mơ hồ, bây giờ phản kháng bằng vào chính là thân thể phản ứng tự nhiên, Hàn Khiêm còn biết một chuyện, hôm nay báo cảnh tuyệt đối là vô dụng, Lý Đông Thăng một chút việc nhi cũng sẽ không có. Hàn Khiêm cũng không biết qua bao lâu, hắn thở hồng hộc không người rũ cánh tay. Đột nhiên, tiểu tổ cửa phòng làm việc bị một cước đá văng, Tô Lượng trở lại rồi. Hắn đi vào phòng làm việc thứ nhất trong nháy mắt không có vội vã ra tay, mà là xoay người lần nữa giữ cửa khóa trái, sau đó cởi xuống tây trang áo khoác, nhặt lên trên đất cây lau nhà cắn, lắc lắc cổ nhàn nhạt nói: "Giữ lại Lý Đông Thăng cuối cùng đánh." Hàn Khiêm ăn mặc khí thô, mắng: "Ta con mẹ nó đều sắp bị đánh chết, trước tiên đem cái này hai ra hỏa phế, Lý Đông Thăng cuối cùng thu thập." Tô Lượng vung lên cây gậy trong tay nện ở Lý Đông Thăng trên đầu gối, nhàn nhạt nói: "Ta sợ hắn chạy, bây giờ có thể, họ tách họ." Chương 356 muốn bắt đầu hành động. Chương 356 muốn bắt đầu hành động. Tô Lượng đột nhiên xuất hiện để cho ôm chân Lý Đông Thăng không chút ngạc nhiên, hắn không cho là bản thân tìm hai người kia sẽ đánh bất quá Hàn Khiêm cùng Tô Lượng, hơn nữa bây giờ Hàn Khiêm đã là trọng thương, nhưng là hắn đánh giá thấp Tô Lượng thủ đoạn. Gãy lìa ra bằng gỗ cây lau nhà cắn một điểm là sắc bén, Tô Lượng xông lên trước, bắt lại kia bị Hàn Khiêm dùng bút bi đâm vào cánh tay nam nhân, một giây kế tiếp cây lau nhà cắn sắc bén trực tiếp đâm vào người này bà bay. Máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ người này áo sơ mi trắng, tên còn lại xông lại muốn giúp đỡ, mới vừa đi ra một bước hắn liền dừng ở tại chỗ. Vào giờ phút này Hàn Khiêm đầy mặt máu tươi xuất hiện ở phía sau hắn, đè lại người này bả vai đem cưỡng ép xoay người lại, sau đó một cái đầu truy. Người này bị đập ngơ ngác, Tô Lượng một cước cất ở nơi này người cẳng chân cong chỗ, người này lúc này quỳ dưới đất, mà lúc này giờ phút này Hàn Khiêm đã nâng lên đầu gối. Giang cửa đoạn mất một viên, đầy miệng máu tươi. Hoàn mỹ phối hợp. Như vậy dưới Hàn Khiêm cũng không có bông ra người đàn ông này, nắm hắn bắt đầu kéo hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó trực tiếp đem hắn đầu nện ở trên cửa sổ, mà đổi thành một người thời là đã bị Tô Lượng gạt ngã, dâm ở ngực của hắn, nằm trong tay cây lau nhà cán đang lay động. Hàn Khiêm từng bước đi tới, đứng ở nơi này người trước người thấp giọng nói: "Ra mắt đá banh sao?" Dứt lời một cước đá vào trên đầu người đàn ông này, trong nháy mắt ngất đi, Hàn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu thời điểm thấy được Lý Đông Thăng đã mở ra cửa phòng làm việc, thân thể đã đi ra ngoài một nửa, Hàn Khiêm nghĩ cũng không nghĩ, đem chân liền đuổi. Làm Hàn Khiêm cùng Tô Lượng trước sau lao ra phòng làm việc thời điểm, ngoài cửa toàn bộ người xem náo nhiệt cũng luống cuống, hai người này khắp người đều là máu, bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra? An Ninh rất nhanh chạy tới, bọn họ không có ngăn trở Lý Đông Thăng, mà là đem Hàn Khiêm cùng Tô Lượng cấp ngăn lại, thậm chí rất đem Tô Lượng cấp đè vào trên đất. Hàn Khiêm ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét, sau đó nhắm mắt lại nằm ở lạnh buốt gạch bên trên. Sau đó cũng không lâu lắm, cửa nha môn nhi bộ khoái đến rồi, đáng tiếc phen này Hàn Khiêm đã được đưa vào bệnh viện, bọn bộ khoái xem bên trong phòng làm việc té xỉu hai người, rất thảm. Lúc này Tô Lượng đứng lên đưa ra hai tay. "Đều là ta làm, dẫn ta đi đi." Trong bệnh viện, Dương Lam cùng Lý Lê Hầu ở Hàn Khiêm mép giường, bác sĩ nói Hàn Khiêm tố chất thân thể rất tốt, trên đầu lỗ vá bốn kim, cái khác đều là bị thương ngoài da, không nghiêm trọng. Qua thuốc tê sức lực, Hàn Khiêm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhổ hết trên tay vô nước biệt kim, xuống giường mang giày không để ý Dương Lam cùng Lý Lê ngăn trở bọn ra khỏi bệnh viện, một thân bệnh hào phục hắn ngăn lại một chiếc xe taxi, giận dữ hét: "Đi thì cùng, tiểu tử lại là ngươi, hôm nay không thu ngươi tiền." Là lần trước Hàn Khiêm xuất viện đưa hắn về nhà cái đó đại thuốc, thấy được người quen, Hàn Khiêm thấp giọng thở dài: "Ngại ngùng, ta rất gấp, đi trễ huynh đệ ta có thể sẽ gặp nguy hiểm." 6 phút, xe rong ruổi, Dương Lam lái xe ở phía sau đuổi sát, nhưng vẫn là ở một đèn xanh đèn đỏ trước mắt dấu, Dương Lam hai tay đánh bàn gõ, đều là lỗi của nàng, không phải là Lý Đông Thăng mắng nàng mấy câu lời khó nghe, rồi cho nàng địa, chỉ cần nàng không khóc, Diêu Tuyết cũng sẽ không cấp Hàn Khiêm gọi điện thoại. Đến thị cục, Hàn Khiêm trực tiếp xông lên lầu đi Lý Kim Hải phòng làm việc. "Cậu hai, thả ngươi." Lý Kim Hải xem Hàn Khiêm trên đầu cuốn băng vải, ăn mặc bệnh nhân quần áo, đứng lên cau mày nói: "Chuyện gì xảy ra?" "Công ty các ngươi cái đó Tô Lượng một câu nói cũng không có nói ngươi, ngươi lại đánh nhau. Ngươi đừng có gấp, cậu hai ở chỗ này sẽ không để cho ngươi cùng bạn bè ngươi bị ấm ức." Đang khi nói chuyện, Lý Kim Hải chạy tới Hàn Khiêm bên người, mới vừa đụng chạm Hàn Khiêm sau lưng, Hàn Khiêm hít vào một ngụm khí lạnh, Lý Kim Hải bén lên Hàn Khiêm sau lưng, nhất thời giận dữ. "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Hàn Khiêm ngồi ở trên ghế salon đem nguyên ủy sự tình nói một lần, đại khái chính là hắn đi làm, đột nhiên xông tới hai người bắt đầu đánh hắn, đang khi nói chuyện biết là Lý Đông Sinh tìm đến đả thủ, là đến báo thủ, Tô Lượng chạy về cứu hắn. Lý Kim Hải nhíu mày lại, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, đơn giản hỏi mấy câu về sau, cao mày thấp giọng nói: "Hai người kia bây giờ còn đang bệnh viện, bây giờ vấn đề là các ngươi hai cái đem hai người bọn họ đánh cho thành trọng thương, ta đã để cho ở bệnh viện người đi hỏi, bây giờ ngươi có chứng cứ có thể chứng minh bọn họ là Lý Đông Thăng người sao? Nếu như bọn họ không thừa nhận." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nghiêng đầu nhìn về phía Lý Kim Hải, cao mày nói: "Quan hệ người thân cận có được hay không?" Lý Kim Hải nhắm hai mắt lắc đầu một cái: "Không được." Hàn Khiêm cao mày nói: "Nói cách khác, nếu như không có chứng cứ chứng minh, như vậy Lý Đông Thăng có phải hay không liền không sao đây?" Lý Kim Hải thở dài, nhẹ nhàng gật đầu, hắn là tin tưởng Hàn Khiêm, nhưng hắn tin tưởng là vô dụng. Hàn Khiêm cao mày trầm tư, cái này bắt đầu động não, trong óc giống như muốn nổ tung vậy. Hàn Khiêm đứng lên đi tới Lý Kim Hải trước bàn làm việc, cầm điện thoại di động lên gọi cho Dương Lam. Hàn Khiêm liền một câu nói: "Lý Đông Thăng có phải hay không đối ngươi quấy rối tình dục?" "Dương tỷ, là không là." "Hàn Khiêm, ngươi ở đâu? Ta hỏi ngươi có phải hay không?" "Vâng, ta tại cục thành phố, ngươi báo án, để cho bên trong phòng làm việc người làm chứng tới." Cúp điện thoại, Hàn Khiêm xoay người nhìn về phía Lý Kim Hải: "Hành nốt 5 ngày có thể làm được hay không? Ta hôn cậu hai." "Có thể." Cái chữ này chém đinh chặt sắt, Hàn Khiêm nhắm hai mắt thở dài, ở nói: "Nếu như đối phương không thừa nhận Lý Đông Thăng chỉ điểm, cậu hai ngươi hỏi một chút có thể hay không bồi thường, nếu như không thể, ta bây giờ cấp đồ kêu gọi điện thoại, để cho quan đại cậu đi nói, bữa này đánh ta nhận, ta con mẹ nó không thể để cho huynh đệ ta đi vào ngồi tù, hai chúng ta đã có thể tạo thành trọng thương hại có đúng hay không?" Lý Kim Hải lần nữa gật đầu. Hàn Khiêm nhắm hai mắt hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên gọi cho Tiền Uyển: "Nhiều Tiền Nhi, đi xuống hưởng phòng làm việc đem điện thoại di động của ta lấy tới, ta tại cục thành phố chờ ngươi." Để điện thoại xuống, xoay người đi về phía cửa phòng, nhẹ giọng nói: "Cậu hai, Tô Lượng ta trước mang ra ngoài, chuyện này ta nhất định sẽ lấy bồi thường phương thức giải quyết, huynh đệ ta mới vừa nhận giấy, hơn nữa còn là lén lén, không thể để cho đảng gái trong nhà biết hắn tiến ngục giam, đối phương tiền thuốc thang, nộ công phí ta ra, vụ án kết liêu sau, bọn họ xảy ra chuyện có phải hay không cùng ta liền không có bất kỳ quan hệ gì rồi." Lý Kim Hải biết Hàn Khiêm muốn làm gì, nhưng là lần này hắn cũng rất tức giận, hắn lựa chọn hồ đồ. "Không sao, ta đã biết, ta mang Tô Lượng ở dưới lầu chờ, ha ha. Đánh ta, vậy thì một cũng đừng nghĩ tốt hơn." Hàn Khiêm ở lầu một phòng thẩm vấn đem Tô Lượng mang ra ngoài, hai người ngồi ở trong đại sảnh hút thuốc, sau đó không lâu, Dương Lam vội vàng đến rồi, Hàn Khiêm chỉ lầu 2 nhẹ giọng nói: "Dương tỷ, đi lầu 2 báo án, Lý Đông Thăng đối ngươi quấy rối tình dục, sau đó để cho tiểu tổ người làm chứng cho ngươi, trước hết để cho hắn đi vào ở mấy ngày, chờ hắn xuất hiện ở tới thời điểm, cái thế giới này đã trở nên để cho hắn xa lạ." Chương 357 bồi thường. Chịu đền chương 357 bồi thường. Chịu đền buổi chiều, Lý Kim Hải nói cho Hàn Khiêm đối phương nguyện ý đặt thành giải hòa, cũng nói là bản thân gây hấn ở phía trước, hơn nữa thương cũng không nặng, nhưng là có cái yêu cầu, muốn 200.000 tiền bồi thường, Hàn Khiêm cũng không có do dự.
Cấp.
Liền một chữ. Bây giờ ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi bao nhiêu tiền. Hàn Khiêm hỏi đối phương số phòng bệnh, sau đó cấp Đồ Kiêu gọi một cú điện thoại, Vinh Diệu hợp tác với Sướng Hưởng nhà đất làm ăn có thể giao cho hắn tới làm. Bây giờ để cho quan quân Bưu mang theo tiểu đệ cùng 200.000 tiền mặt đi thị bệnh viện lầu 6 633 phòng bệnh đi gặp hai người. Điện thoại cắt đứt cũng không lâu lắm, quan quân Bưu điện thoại gọi lại. Thế nào chuyện này? Hàn Khiêm trả lời vô cùng dứt khoát trực tiếp. Đầu của ta để bọn họ hai mở cho ta, đối phương là một ít người tiêu tiền thuê tới muốn mạng của ta, bọn họ bây giờ không thừa nhận, ta lựa chọn bồi thường, 200.000 ngươi xem đó mà làm, bản thân hoa hay là thế nào, tóm lại ta rất không vui. Ta đã biết. Quan quân Bưu cúp điện thoại đi làm việc, Hàn Khiêm không có nhàn rỗi, một lần nữa đem điện thoại gọi cho Cao Lý Hành. Chuẩn bị hai tấm chặt, một chương 10 triệu, thứ 6 thứ 7 sang tên cổ phần. Đơn giản rõ ràng cúp điện thoại, Hàn Khiêm nhắm mắt lại hít sâu một hơi, còn không đợi hắn nghỉ ngơi một phút, Ôn Đoán liền đã xuất hiện ở Hàn Khiêm trong tầm mắt, Ôn Đoán sắc mặt âm lãnh đi tới Hàn Khiêm bên người, xem Hàn Khiêm đầu, cắn răng cả giận nói: "Là ai?" Hàn Khiêm nhắm hai mắt lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Các lão gia chuyện còn không cần ngươi bận tâm, tới để cho ta ôm một cái, ta không vui." Tô Lượng rất tức thời đứng lên đi tìm Lý Lê, bây giờ có Hàn Khiêm cái tầng quan hệ này ở, thị cục người cũng không dám làm khó hắn, Ôn Đoán không có ngồi xuống. Cắn răng nước mắt ở trong đôi mắt đảo quanh. Ngươi là nam nhân ta, bây giờ đầu của ngươi bị người cướp mở, cái này chuyện không liên quan đến ta. Hàn Khiêm ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn về phía Ôn Đoán. Ta nói chính ta có thể xử lý. Ôn Đoán nhắm hai mắt hít sâu một hơi, dơ lên bao đi lên lầu tìm Lý Kim Hải. Bây giờ Hàn Khiêm đang đợi, nếu như Lý Đông Thăng có thể bị ném vào quan năm ngày, thời gian chính chính thật tốt. Chuyện này với hắn lấy đi Lý Đại Hải trong tay cổ phần càng thêm tăng thêm mấy phần tự tin. Ở Hàn Khiêm nhắm mắt suy tính thứ sáu đàm phán lúc, điện thoại một lần nữa vang lên, là Thái Thanh Hổ. Hàn Khiêm cố gắng để cho mình tâm tình hòa hoãn. Tiếp thông điện thoại sau khinh nu nói: "Thế nào?" Thái Thanh Hồ còn không biết bên này chuyện đã xảy ra, phen này nàng mới vừa tỉnh ngủ, cầm điện thoại di động ở trên giường lăn lộn, nhị thanh nói: "Tướng công, ngày hôm trước ngươi thế nào đột nhiên ngủ thiếp đi nha, người ta còn có thật là nhiều lời muốn cùng ngươi cứ nói đi, ngày hôm qua bận bịu cả ngày, liền không có cấp ngươi gọi điện thoại." Hàn Khiêm nhẹ giọng trả lời: "Muốn ngủ quá, đi ngủ, ngươi nghỉ ngơi sẽ đi, ta bên này có chút việc." "Tướng công, ngươi thích Thái Thanh Hồ vậy?" Chưa nói xong, Ôn Loan ở trên lầu xuống, vừa đi một lần cả giận nói: Hàn Khiêm, ngươi làm sao có thể lựa chọn bồi thường? Đầu ngươi bị người mở tiền lệ, mới vừa và bốn kim, ngươi còn phải thưởng tiền cấp bọn họ. Không được, ta nhất định phải đem Lý Đông Thăng ném vào, ngươi cùng Tiểu Lượng đánh cũng không thể khổ sở bổn phí. Ôn Đoán vậy bị Thái Thanh Hồ nghe rõ ràng, nàng nhảy một cái làm lên thân thể, sắc mặt âm trầm cắn răng thấp giọng nói: "Tướng công, ngươi bị người đánh rồi. Ta buổi chiều máy bay, 4 điểm đi tìm ngươi." Dứt lời Thái Thanh Hồ cúp điện thoại, đứng dậy mặc quần áo, cái gì hành lễ vật gì toàn bộ cũng không cần, nàng phải đi về thấy Hàn Khiêm. Quay phim xong trở lại nghỉ ngơi, Ngô Thanh Ti xem không trải đầu không rửa mặt Thái Thanh Hồ vội vàng vàng hướng ngoài cửa đi, nghi ngờ nói: "Ngươi làm gì đi? Hình tượng cũng không cần." "Đừng, ta tướng công bị người đánh, nhỏ kia ta không bồi ngươi sinh nhật, ta phải đi về nhìn nàng." 3 giờ chiều, ở Dương Lam báo án, nhiều vị chứng nhân làm chứng, cùng với ấm áp cùng Hàn Khiêm làm áp lực hạng, Lý Đông Thăng bị lấy quấy rối tình dục tội danh bị câu lưu 5 ngày, lúc này Tiền Linh cũng tới thị cục, Hàn Khiêm liền một câu nói: "Gì? Chết bảo đảm Dương Lam các nàng, Lý Đại Hải tung tẩy không được mấy ngày." Trương Cầm tại cục thành phố la lối lăn lộn nói oan uổng, nói con của mình rất ngoan, làm sao sẽ đối một có hải tử phong tao nữ nhân quấy rối tình dục, hắn hay là một chưa nhân sự hải tử à? Lý Đại Hải sắc mặt âm trầm giống như một đầm nước động, hắn biết cùng Dương Lam nói những thứ này vô dụng, đi tới Hàn Khiêm trước người, đưa cho Hàn Khiêm một điếu thuốc, trầm giọng nói: "Không có biện pháp đang nói chuyện." Hàn Khiêm không có tiếp khói, chỉ mình đầu cười lạnh nói: "Ngươi cảm thấy còn có nói cần thiết? Vợ của ngươi không biết con trai của ngươi đức hạnh gì, ngươi không biết." Dứt lời Hàn Khiêm chỉ đi theo Lý Đại Hải mà tới Ngô Tư quản mắng: "Tiểu biểu tử, là ngươi đối ngoại tuyên bố ngươi là Lý Đông Thăng bạn gái a? Lý Đông Thăng ở nhà ngươi ngủ bao nhiêu cái buổi tối ngươi không biết?" Nô tư quản mắt lạnh nhìn Hàn Khiêm, cả giận nói: "Hàn Khiêm, ta hận không được đem ngươi vọt bẻ lột ra, Đông Thăng làm sao sẽ quấy rối tình dục Dương Lam, ngươi nhất định là dùng cái gì ác độc uy tích." Lúc này Ôn Đoán đi tới, vung lên tay một bạt thai rơi vào Nô tư quản trên mặt, lạnh a nói: "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng nam nhân của ta nói chuyện. Lý Đông Thăng có phải hay không loại người như vậy, các ngươi đi điều tra một chút hắn điện thoại di động nói chuyện phiếm ghi chép là được rồi, thật chán ghét." Ôn Đoán ra tay pháp nhân. Đây là Hàn Khiêm mấy năm qua này lần đầu tiên thấy được Ôn Đoán đi phiến người khác bạn ai. Cũng là Ôn Đoán sống 26 năm lần đầu tiên đối người ra tay. Cô nương tức giận, rất tức giận. Nói chuyện phiếm ghi chép. Cái này Hàn Khiêm thật đúng là không biết, nhưng là hắn nghĩ tới Ngu Thi Tử. Trời xui đất khiến. Đánh bậy đánh bạn. Nô tư quản hung tợn nhìn chằm chằm Ôn Đoán, nàng hay là không dám mở miệng, Lý Đại Hải hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Bao nhiêu tiền?" Lần này vô dụng Hàn Khiêm mở miệng, thị cục cửa chính đi tới một người phụ nữ, nàng lạnh giọng gầm lên: "Lý Đại Hải, ngươi rất có tiền. Hôm nay ta Thái Thanh Hồ ở chỗ này, Lý Đông Thăng nhất định phải lấy quấy rối tình dục danh nghĩa ở tù, Thiên Vương lão tử đến rồi, ta Thái Thanh Hồ cũng kiêng. Không có biện pháp." Lý Đại Hải thật không có biện pháp. Nếu như Thái Thanh Hồ không đến, hắn còn có thể cùng Hàn Khiêm nói, hoặc là dùng tiền đi cùng Dương Lam nói, nhưng là cái này tuần tra tổ người đến rồi, vậy làm sao nói cũng vô ích. Thái Thanh Hồ đi tới Hàn Khiêm bên người, khi nàng thấy được Ngô Tư quản thời điểm hơi sững sờ, nhưng không có mở miệng. Lúc này Trương Cầm đột nhiên vọt tới, trực tiếp đánh về phía Thái Thanh Hồ: "Tiên hàng, biểu tử, con ta tại sao phải ở tù? là họ Dương cái đó quần rách háng kỹ nữ cầu dẫn con ta. Lý Đại Hải ngăn cản Trương Cẩm, Thái Thanh Hồ mắt lạnh nhìn Trương Cẩm, lạnh lùng nói: "Ngươi dám đụng ta một cái, ta để ngươi ở bên trong ở một năm, con trai của ngươi là loại hàng gì chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngoài ra, nếu để cho ta tra được là con trai của ngươi tiêu tiền thuê đả thủ tới đánh Hàn Kiêm, ta sẽ lấy cô ý tội giết người tên khởi tố hắn, để cho hắn cả đời đều ở đây bên trong ngục giam không ra được." Lý Đại Hải đi, lôi kéo Trương Cẩm rời đi thị cục, Ôn Loan đứng ở Hàn Kiêm bên người xem Thái Thanh Hồ, Thái Thanh Hồ không hề sợ hãi xem Ôn Loan, không chút nào cái loại đó gặp chính cung lòng tin chưa đủ ý tứ. Hàn Kiêm không để ý cái này lưỡng lự tranh đấu, mới vừa đứng lên, thị cục bên ngoài chuyển tới tức giận mắng cùng gào thét, Hàn Kiêm vội vàng xông ra ngoài, chỉ thấy Yến Thanh Thanh trong tay giơ lên một cây gậy bóng chày, ở Ngu Thi Tử cùng Quý Tĩnh ngăn trở dưới chỉ Lý Đại Hải gầm lên: "Lý Đông Thăng ở đâu? Các ngươi hai tốt nhất đem hắn giấu kỹ, chớ bị ta Yến Thanh Thanh bắt, ghê gớm, cái này tổng giám đốc không làm, ta cũng phải phế hắn, đánh ta nam nhân." Hắn sợ là chán sống rồi. Giống giận giữa, Ngu Thi Tử đem điện thoại di động ném cho Lý Đại Hải, lạnh lùng nói: "Nhìn một chút con trai của ngươi cũng nói với ta chút gì? Quấy rối tình dục, nói hắn là cưỡng gian án cũng không đủ quá đáng." Hàn Kiêm đứng ở cửa cao mày hô: "Thanh Thanh!" Một tiếng thanh thanh để cho Yến Thanh Thanh thả trong tay cây gậy, mặt lửa giận xông về Hàn Kiêm, vừa đi vừa tức giận mắng, vừa mắng một bên khóc. Khi nàng khoảng cách Hàn Kiêm còn có 3 bước thời điểm, hai đầu cánh tay xuất hiện ở trước mặt nàng, Ôn Loan lạnh lùng nói: "Hàn Kiêm có thương tích, ngươi quá thô lỗ, cách xa hắn một chút." Thái Thanh Hồ đạm mạc nói: "Thu hồi trong tay ngươi hung khí, ta không muốn bắt ngươi." Yến Thanh Thanh cầm lên gậy bóng chảy chỉ hai người, cau mày nói: "Các ngươi cũng xứng." Cục diện như vậy Hàn Kiêm đã không có biện pháp khống chế, xoay người hướng về phía Tiền Linh nhẹ giọng nói: "Tiền Di, đem hộ vệ của ngươi mượn ta một dùng một chút." Tiền Linh nhẹ nhàng trả lời: "A đại a nhị đã đi vườn trẻ, không cần lo lắng." "Tốt, vậy ta đi trước một bước, từ Miễn Uyển đem xe mượn ta." Tiền Uyển cái chìa khóa xe ném cho Hàn Kiêm, Hàn Kiêm nhận lấy chìa khóa xe theo thị cục cửa sau chạy. Hắn còn có chuyện phải làm. Chương 358 Hàn chó điên, chùa Liêu Điêu chương 358 Hàn chó điên, chùa Liêu Điêu bên trên cờ lạ rèn, Hàn Kiêm cười không ngậm mồm vào được, cuối cùng không ngừng nện gõ tay lái biểu đạt vui sướng trong lòng. May mắn, quá con mẹ nó may mắn. Không nghĩ tới vào lúc này vậy mà ra chuyện như vậy, đầu bị mở đáng giá, cái này 200.000 càng đáng giá. Không đi ra bao xa, Hàn Kiêm phát hiện phía sau có 3 chiếc xe theo hắn. Hoa nạ mẹ dạ, hầm mở, phe ra gì. Hàn Kiêm làm như không nhìn thấy, chăm chú lái xe, làm xe lập tức tiến vào khu mới thời điểm, điện thoại một lần nữa vang lên. "Này, quan huynh." "Hàn huynh, ta bên này làm một quyết định, tiền thuốc thang chúng ta ra, một người hai đầu ngón tay nhớ lâu. Hay là nói cắt đứt một cái chân, hai người này ta cũng coi là quen biết, nhưng không cần nể mặt, ngươi mở miệng là được, hiện tại cũng ở trước mặt ta quỷ đâu." Hàn Kiêm nghe xong hồi tưởng cái này hai thằng xui xẻo thảm trạng, hít sâu một hơi, dừng xe mở cửa xuống xe, đứng ở ven đường đốt một điếu khói, cái này hút thuốc thời điểm khỏe miệng đau để cho hắn lại tức giận, phen này ba nữ nhân cũng rối rít dừng xe, xuống xe đi tới. Hàn Kiêm nổ một ngụm khói, nhàn nhạt nói: "Đã ngươi quen thuộc, ta mặt mũi này được cấp, một người một cây ngón út cùng một chân nhỏ chỉ, có thể tiếp nối, quan huynh nhìn có thể." "Tiếp nối? Ta một hồi liền lấy cho chó ăn." Hàn huynh nghe cái động tĩnh: "Ta còn không tin được ngươi. Ta đám chủ nợ đến rồi, cúp trước, buổi tối gặp mặt, có chuyện nói." Hàn Kiêm cúp điện thoại sẽ phải chạy, kết quả ba con đường đều bị ngăn chặn. Ôn Loan để cho Hàn Kiêm trở về bệnh viện kiểm tra. Yến Thanh Thanh để cho Hàn Kiêm mang nàng đi tìm kia hai cái ra tay người. Thái Thanh Hồ ý là bây giờ đi nha môn miệng. Hàn Kiêm giơ hai tay lên đầu hàng, nhẹ giọng nói: "Ta nên nghe các ngươi hay." Ôn Loan lúc này cả giận nói: "Ngươi cùng ta là có giấy hôn thú, ngươi nghe ta." Dứt lời Yến Thanh Thanh mở miệng cả giận nói: "Hai người đó là giấy chứng nhận ly hôn, Hàn Kiêm ngươi là ta nhân viên, ngươi nghe ta." Thái Thanh Hồ tiếp theo nói: "Đừng ở chỗ này chơi ngươi ông chủ ủy phòng, không có tác dụng gì, Hàn Kiêm ta bây giờ đã tuần tra tổ thân phận ra lệnh ngươi hiệp trợ ta tướng công, đi trước bệnh viện chứ sao?" Ba nữ nhân lại bắt đầu cãi vã, Thái Thanh Hồ đối ấm áp cùng Yến Thanh Thanh là một bước cũng không lựa bộ, thừa dịp ba nữ nhân cãi vã thời gian, Hàn Kiêm nhìn một chút cấp Lưu Quang Minh gọi điện thoại, ở Hàn Kiêm tiếp thông điện thoại trong máy mắt, ba nữ nhân an tĩnh. Lần này đem Hàn Kiêm cũng hù dọa, cúp điện thoại lúng túng cười nói: "Bên trong cái 10 giờ tối, ta sắp xỉ có thể làm xong, đến lúc đó ta ở đi bệnh viện băng bó. Về phần kia hai cái hung thủ bây giờ đã giao cho quan quân ưu, cửa nha môn cũng không cần đi đi." Hàn Kiêm đây coi như là đem ba nữ nhân đề nghị cũng bắt bỏ, phen này Lưu Quang Minh điện thoại trở về đi qua. "Hàn lão đệ đánh lầm rồi." Hàn Kiêm đối ba nữ nhân làm một chớ lên tiếng động tác, cười nói: "Không, mới vừa rồi không cẩn thận ấn sai cút, ta bây giờ đang đi thành kiến cục trên đường, muốn hỏi một chút ngươi bên kia thiết kế cùng lối kiến trúc quyết định có tới không, có cần hay không ta đi nói chuyện." Lời này đem Ôn Đoán khí dập chân, cắn răng nói: "Còn bận tâm đâu, còn bận tâm đâu, đầu này cũng làm cho người u đầu sức chán còn giúp người khác bận tâm đâu, các ngươi hai thích đúng không? Vậy các ngươi hai quản, ta bất kể." Dứt lời Ôn Đoán đi tới ven đường trực tiếp ngồi ở đường cái người môi giới bên trên, lấy điện thoại di động ra nói cho người của bộ nhân viên, đem công ty an ninh toàn bộ cũng mở. Lý do chính là bọn họ đánh công ty phó tổng giám đốc trợ phu. Trắng trợn, khí phách. Trong điện thoại Lưu Quang Minh nghe được Ôn Đoán bậy, nhẹ giọng hỏi: "Hàn lão đệ bị thương?" Hàn Kiêm gật đầu cười: "Ừm, xảy ra chút ngoài ý muốn, không có sao, người bên kia quá thởm." "Qua qua. Vậy là tốt rồi, ừm có cái chuyện này cùng ngươi nói một chút, Lý Đông Thăng bị ta ném trong trại tạm giam mà đi, bây giờ Lý Đại Hải khẳng định gấp đâu, đi cùng hắn tìm cách làm thân, sau đó ở dạ tiệc bên trên cấp hắn uống rượu, ngươi đối ngoại thả ra tin tức, nói Lý Đông Thăng quấy rối tình dục công ty công nhân viên, báo cảnh bị bắt, chuyện này đối với ngươi mà nói không khó à. Thứ bảy, hai chúng ta đi câu cá, đến lúc đó đem hai kỳ thổ địa hợp đồng trước ký. Lưu Quang Minh cười nói, Hàn lão đệ ngoại đạo có phải không? Thổ địa không gấp, ngươi giao phó chuyện ta cái này để cho người đi làm, cùng Lý Đại Hải làm quen, nói như vậy dạ tiệc ngày đó ta không có biện pháp cho ngươi chống đỡ trận rồi. Chính sự quan trọng hơn, ta bây giờ muốn đi tìm Ngụy Thiên Hành, hắn còn nợ ta một món nợ ân tình, đến lúc đó dạ tiệc thời điểm, ta sẽ để cho hắn cùng ta đi, sau đó mọi người đều biết các ngươi hai quan hệ tốt, ngươi lại giúp Lý Đại Hải giới thiệu quan hệ, nói là Ngụy Thiên Thành có thể khuyên ta thả Lý Đông Thăng, mục đích đúng là để cho hắn uống rượu, đến lúc đó ngươi nhất định phải khích lệ Ngô Tư Quản, nhất định. Tốt nhất là để cho dạ tiệc người đều biết Ngô Tư Quản là Lý Đại Hải con dâu tương lai, hiểu? Hiểu. Điện thoại cắt đứt, Hàn Khiêm một khắc cũng không có do dự gọi cho Ngụy Thiên Thành. Lần trước ăn hải sản địa phương, gặp mặt, đem ngươi thiếu ta ân tình còn. Thái Thanh Hồ chỉ cảm thấy đau cả đầu, đi lên trước đoạt lấy Hàn Khiêm trong tay điện thoại, em ái quên. Tướng công, chúng ta đi bệnh viện có được hay không? Dứt lời, ngồi ở ven đường ôn ngoan quay đầu mắt lạnh nhìn Thái Thanh Hồ, lạnh lùng nói. Đừng phát tao, bây giờ Hàn Khiêm đang bận chính sự, ngươi nếu là phát tao có thể đem hắn khuyên bệnh viện, ta bây giờ quỳ xuống đất cho ngươi gõ hai, còn có. Rời Hàn Khiêm xa một chút, ta không muốn cùng ngươi ra tay. Lúc này Yến Thanh Thanh cũng giơ hai tay lên đầu hàng, vô lực nói. Thái thư ký ngươi tiếp tục. Ta cũng không khuyên nổi người này, Hàn Khiêm ngươi đi đâu vậy? Ta lái xe đưa ngươi. Hàn Khiêm nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi thật đúng là không quá thích hợp xuất hiện, một hồi ta thương lượng với Ngụy Thiên Thành không phải chuyện gì tốt, các ngươi ba cái cũng đừng đi, ta có thể hay không đừng giống ta có ba cái bạn gái tựa như. Ta hoảng. Ôn Đoán đứng lên châm chọc nói. Bạn gái? Ta con mẹ nó là ngươi vợ trước. Nàng tức giận, là giận thật, Ôn Đoán rất ít nổ thô tục, rất ít mắng chửi người. Hôm nay Ôn Đoán không giống mặt trời nhỏ, giống như tiểu băng bạc. Tiễn Thanh Thanh sâu kín xem Hàn Khiêm, nhỏ giọng nói. Ta là ngươi ông chủ. Phen này đến Thanh Thanh tục nữ không mắng chửi người, sau đó Thái Thanh Hồ một câu nói lại dùm em. Các ngươi hai đều không phải là a. Vậy ta là tướng công. Thái Thanh Hồ ngươi thế nào so Yến Thanh Thanh còn hồ ly tinh? Hả? Ôn Đoán ta tìm ngươi chọc giận ngươi rồi. Bây giờ Hàn Khiêm là độc thân, chúng ta đều là ở công bằng cạnh tranh, ngươi đang mắng ta, ta liền đánh ngươi. Ở ba nữ nhân cãi vã thời điểm, đến rồi một cú điện thoại để cho Hàn Khiêm cười, tiếp thông điện thoại, Hàn Khiêm lớn tiếng cười to. Thế nào? Không kịp đợi, hay là tới cầu tha thứ? Ngươi cầu tha thứ, coi như ta thắng. Không không không, Hàn chó điên ngươi hiểu lầm, Lý Đông Thăng như vậy phế vật ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không có cũng liền không còn, chơi mà thế nào cũng phải có bỏ có được, chẳng qua là ngươi để cho bọn ta có chút lâu, nghe nói đầu chó bị người mở rồi. Chỉ cần một ngón tay cùng ngón chân. Ha ha, chùa liêu điêu ngươi đừng nội, ta sẽ cho một mình ngươi hết sức sập rẻ sệ, đến lúc đó đừng nóng vội giơ chân. Hàn chó điên. Chùa liêu điêu. Hai người miệng cũng là độc tới cực điểm. Đối với bị chửi thái giám, Liêu Xanh Ca không có chút nào tức giận, cười khẩy nói. Cấp ta một cái to lớn ngạc nhiên a. Ta chờ. Nếu như ngươi khiến ta thất vọng, chúng ta trò chơi kết thúc, ta cũng không phải là Lý Đông Thăng vậy, tìm hai cái rất rưởi. Hàn Khiêm giống vậy trầm trọng nói, ngươi đưa ta lệ ra mắt vẫn còn ở bên trong ngục giam ngồi đâu, còn giúp ta được đến Đông Thành thổ địa, ngươi trí thông minh này, ngươi lấy cái gì cùng chơi? Chúng ta thứ hai tuần sau hội đồng quản trị thấy. Chương 359 vạn sự đã sẵn sàng, chương 359 vạn sự đã sẵn sàng. Ngụy Thiên Thành ngồi ở Hàn Khiêm đối diện, bưng ly trà nhắm mắt mở miệng. Hàn thiếu, trời rất lạnh nhi cứ như vậy để cho ba vị cô nương ở bên ngoài chờ đợi. Cái này không tốt lắm đâu. Ta trên đường tới nghe nói một chút chuyện, đã giải quyết rồi. Hàn Khiêm xem phục vụ viên bưng lên từng bàn món ăn, giơ tay lên sờ một cái hốc mắt máu ứ động, tự rêu cười nói. Chuyện trong dự liệu, ta ở trong thành phố nhảy như cái châu chấu, ai cũng muốn cho ta một cước giết chết ta, chúng ta nói tóm tắt, ta cần Ngụy Đồng giúp ta đóng phim cấp Lý Đại Hải nhìn, bây giờ Lý Đông Thăng bị bắt, hắn nhất định rất gốc. Ngụy Thiên Thành thả tay xuống trong ly trà, mở mắt ra cười nói. Ta đại khái có thể đoán được một ít, ngươi đoán Lý Đại Hải nhất định sẽ đi sinh nhật dạ tiệc, đi nhận biết một ít người đến giúp đỡ con trai hắn tẩy trắng. Ta suy nghĩ một chút, ta là cái đó cấp Lý Đại Hải giúp một tay, vẫn bị nhờ giúp đỡ giúp một tay một cái kia. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, Hàn Khiêm cười nói. Người sau, người trước là Lưu Quang Minh, hắn nói gì ngươi cứ việc đáp ứng là tốt rồi, nhất định phải để cho hắn uống say, nhưng không thể uống say bất tỉnh nhân sự. Ta cần sinh nhật dạ tiệc gần đây căn phòng, đi bộ cũng có thể đi cái chủng loại kia, Lâm Mạnh Đức sẽ phải thỏa mãn ngươi cái yêu cầu này à. Dù sao hai cha con bọn họ đang dẫn dụ ta đi qua. Ta chỗ tốt. Ta coi ngươi là làm đồng minh. Đang nói ra những lời này thời điểm, Hàn Khiêm mặt hoa bên trên tràn đầy tự tin, Ngụy Thiên Thành biết rõ hắn phải làm gì, Hàn Khiêm tự tin cho là, Ngụy Thiên Thành tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng hắn làm kẻ địch, coi như muốn làm, nhưng cũng không phải bây giờ. Ngụy Thiên Thành cười ha hả đứng lên, cười nói. Tiến hội muộn, ta cùng ngươi cùng đi tương đối tốt, ta ở dạ tiệc cửa chờ ngươi. Ta đi. Mặc dù là Ngụy Thiên Thành trước đứng lên, nhưng trước hạn rời đi cái bản chính là Hàn Khiêm, xuất hiện ở cửa lúc, Hàn Khiêm đột nhiên mở miệng cười nói. Ngụy Đồng, móng tay lưu quá dài có chút không ra môn. Ngụy Thiên Thành cười nói. Như vậy nắm quyền thời điểm mới có thể cảm giác được đau đớn, để cho ta tỉnh táo. Tính tiền thời điểm biết được sổ sách đã bị kết liêu, Hàn Khiêm làm ra quần ăn, giang hai cánh tay hít sâu một hơi, cái này hô hấp cảm giác thân thể mỗi một cái xương đều ở đây đau, Ôn Đoán đi tới, thấp giọng nói, đi bệnh viện đi. Hàn Khiêm lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, còn không có làm xong, ta đi đổ kêu bên kia, các ngươi đi trước bệnh viện cấp ta lấy số, đến lúc đó ta trực tiếp đi qua kiểm tra. Tốt. rất ngoài ý muốn Ôn Đoán không có ngăn trở Hàn Kiêm, xoay người chạy chậm lên xe tiến về bệnh viện. Một màn này rơi vào Yến Thanh Thanh cùng Thái Thanh Hồ trong mắt làm cho các nàng hai có chút cảm giác khó chịu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hàn Kiêm đối hai nữ nhân cười một tiếng, ta đi đổ kiều bên kia, các ngươi đi sao? Yến Thanh Thanh chém đinh chặt sắt mở miệng, đi, ta có thể giúp ngươi đánh nhau. Hàn Kiêm gật gật đầu, mở cửa lên xe, cái gì bằng lái trừ không giữ, Lâm Tung Hoành bây giờ nhất định cũng có thể lái xe, như vậy hắn Hàn Kiêm cũng có thể. Hiện tại hắn tâm tình rất không tốt, xem ai dám đến ngăn trở, ngỡ là rèn một đường phi nhanh đã tới Bắc khu. Đi vào đồ yêu phòng làm việc lúc, Hàn Kiêm trong lòng rất ấm, quan quân Bưu trở lại rồi, trong căn phòng có mười mấy cái ăn mặc tây trang màu đen hán tử, cũng có mấy cái cùng quan quân Bưu song song ngồi ở trên ghế salon lưu manh, xem ra địa vị cùng quan quân Bưu không sai biệt bao nhiêu, ở trước mặt bọn họ trên bàn bảy đao thương gậy gộc. Đồ yêu thấy được Hàn Kiêm hình dạng, nhắm hai mắt hít sâu một hơi, đạm mặt nói: "Những người này tối nay cũng cho ngươi, xảy ra chuyện gì ta tới gánh." Nhà chúng ta người không lý do bị đuổi não liền cắt ngón tay ngón chân như vậy bỏ qua. Hàn Kiêm thấy được đồ kiêu trên bàn bày một nửa cái hộp, lúc này Thái Thanh Hồ cùng Yến Thanh Thanh cũng đi một chút vào phòng, nhìn thấy Thái Thanh Hồ, đồ kiêu nhíu mày, quan quân Bưu bên người nam nhân đứng lên mang theo tây trang các hán tử rời đi phòng làm việc. Quan quân Bưu cũng đứng lên đi ra phòng làm việc, Hàn Kiêm đi lên trước ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ không bạch bạch chịu bữa này đánh, bôi lão đại ta tới là muốn cho ngươi tra cho ta một cái, Lý Đại Hải thủ hạ có còn hay không chuyện làm ăn nào khác." Không đợi đồ kiêu trả lời, Yến Thanh Thanh mở miệng nói: "Hắn không có, nhưng là Trương cần có, Lý Đại Hải là pháp nhân, ở hải ngoại Lý Đại Hải có một sản nghiệp." Đang khi nói chuyện, đồ kiêu đứng lên, đem trên bàn cái hộp đưa cho Hàn Kiêm, đạm mạc nói: "Muốn nhìn một chút?" Hàn Kiêm lắc đầu một cái: "Không cần thiết. Vậy ta cầm đi cho chó ăn." Thái Thanh Hồ dương mắt lạnh lẽo đồ kiêu, hai tay của nàng gần xanh băng bó lên, cái này trong hộp là vật gì nàng đã đoán được, cố nén trong lòng lửa giận không có mở miệng. Lúc này cửa phòng làm việc bị đẩy ra, quan đại cậu trở lại rồi, một tay một sợi dây thừng dắt hai người bỏ vào phòng làm việc. Cái này hai gia hỏa Hàn Kiêm nhưng quá quen thuộc. Thái Thanh Hồ đột nhiên đứng lên, quan quân Bưu nhìn cũng không nhìn nàng một cái, mà là nhìn về phía Hàn Kiêm. Hàn Kiêm đứng lên đi tới trước mặt hai người ngồi xổm người xuống, cười nói: "Trêu chọc ai không tốt, lại cứ tới trêu chọc ta. Lý Đông Thăng cấp các ngươi bao nhiêu tiền? 100 ngàn, 200 ngàn, thích tiền là sao? Ta bây giờ cho các ngươi 200 ngàn, đi đem Lý Đại Hải chân cắt đứt." Tiếng nói rơi, Yến Thanh Thanh ở túi sách trong lấy ra một tấm thẻ ném tới hai cái kẻ đáng thương trước mặt, lạnh lùng nói: "Nơi này là 1 triệu, dựa theo hắn nói làm." Hai cái người đáng thương cũng không dám nhìn Hàn Kiêm, túi đầu một câu nói cũng không nói. Hàn Kiêm thấy vậy cười, đứng dậy đi về phía thiếu phát, đưa lưng về phía quan đại cầu phất phất tay: "Quan huynh, đào hầm chôn đi, ta để cho người đi đào hầm." Dứt lời, quan quân Bưu xoay người nắm dây thừng đi ra ngoài. Hai cái kẻ đáng thương sợ hãi không ngừng dập đầu xin tha, trên mặt đất rất mau ra hiện vết máu. Thái Thanh Hồ rốt cuộc không nhịn được, đứng dậy mở miệng nói: "Hai người bọn họ có tội, có thể Thái Thanh Hồ, ngươi có phải hay không quên ta nói với ngươi qua vậy?" Hàn Kiêm xem Thái Thanh Hồ, ánh mắt rất lạnh. Thái Thanh Hồ cắn răng hung hăng trừng mắt một cái Hàn Kiêm, cầm lên thân cứ gói lên thân rời đi phòng làm việc. Đi qua quan quân Bưu thời điểm, Thái Thanh Hồ không biết làm cái gì, quan quân Bưu giơ lên hai tay, sau đó Thái Thanh Hồ sải bước rời đi, rất phẫn nộ. Thái Thanh Hồ đi, Hàn Kiêm một lần nữa đứng ở hai cái kẻ đáng thương trước người, đưa tay ra bắt lại cái đó thiếu chút nữa bị hắn phế lao nhị nam nhân tóc, để cho này cưỡng ép xem bản thân. Hàn Kiêm cười gần nói: "Ha ha, 100 ngàn có thể tới đánh ta, ta cho ngươi 1 triệu các ngươi cũng không dám đi tìm Lý Đại Hải. Ta Hàn Kiêm vô danh không có thế chính là không phải là tốt rồi ức hiếp, cho là cắt đứt chân của ta nên cái gì chuyện cũng không có." A, hai cái kẻ đáng thương đang khóc, đang cầu tha cho. Hàn Kiêm nhắm hai mắt thở dài, đứng lên thở dài nói: "Quan huynh, người là người, chó là chó, đừng bởi vì bọn họ trà đạp chúng ta tay, trong tay bọn họ có chút tiền là a. Thả bọn họ chạy 3 ngày, sau ở đi bắt, chụp được trực tiếp chôn sống." Quan quân Bưu buông tay ra trong dây thừng, hai người đàn ông này giống như chó nhà có tang bình thường nhấc chân liền chạy. Hàn Kiêm lần nữa thở dài: "Bôi lão đại, trong thành phố có bao nhiêu cái cùng ngươi đi một con đường người, nếu Trình Cẩm mong muốn công lao, cùng nhau thu thập đi, ta sợ hại a." Đồ Kiêu khẽ to mày, thử thăm dò: "Cấp ta cái cơ hội, hoặc giả so Trình Cẩm càng dùng tốt hơn một ít." Nói tào tháo, tào tháo đến. Trình Cẩm điện thoại đánh tới, Hàn Kiêm tiếp thông điện thoại, tao mày nói: "Không có quan hệ gì với Phùng Luân, là ta chuyện riêng, không cần các ngươi cửa nha môn dính vào." Cúp điện thoại, Hàn Kiêm đối Đồ Kiêu cười nói: "Đều là người một nhà, ai làm đều giống nhau, ta đi bệnh viện hủy đi cái tuyến, trên đầu bị va 4 kim a, ngươi động tác điểm nhỏ, đừng làm rộn động tĩnh quá lớn." "Biết, ngươi về trước bệnh viện, chậm một chút ta mang theo hai cái này con thỏ nhỏ con đại ca đi gặp ngươi." "Không có cần thiết này, ngươi xử lý là được, chúng ta là người một nhà, có đúng hay không?" "Ta không kém tiền thuốc thang." "Được." Chương 360 ăn gì đâu? Chương 360 ăn gì đâu? Ôn Đoán dự định phòng bệnh, chuyện này đối với nàng mà nói quá đơn giản, xem ngồi ở độc lập phòng bệnh phòng khách cầm khăn giấy một mực tại khóc Thái Thanh Hồ, Ôn Đoán cảm giác có chút phiền não, tao mày nói: "Ngươi rốt cuộc muốn khóc tới khi nào? Mặc dù ngươi là tiểu tam nhi, nhưng tâm ta mềm, ta cho ngươi biết, đừng ở Hàn Kiêm cùng người ngoài tức giận thời điểm đi nghiêng về người ngoài, hắn là cái loại đó bên người thân không cần đạo lý tính cách nhi, hơn nữa còn có một chút, đừng tìm hắn dùng mình, ngươi có thể nhịn được 1 tuần không để ý, hắn có thể nhịn được cả đời không để ý ngươi, đi đổ kêu bên kia nhất định là phải gặp máu. Ta cái này chính bại thê tử đều không đi, một mình ngươi tiểu tam nhi đi qua xem náo nhiệt gì cũng tốt, sớm một chút để cho Hàn Khiêm căm ghét ngươi, sau đó ngươi sớm một chút cũng đi. Thái Thanh Hồ đỏ mắt nước nở nói, ta là cửa nha môn nhi người, Hàn Khiêm muốn sống chôn hai người kia, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn? Chôn sao? Đào hố? Hay là thế nào? Khó trách Hàn Khiêm đi chỗ nào không muốn mang ngươi, ngực cũng không lớn, đầu cũng không tốt dùng, Trình Cẩm đem ngươi ở lại Hàn Khiêm bên người có thể là bởi vì ngươi ngu, ngươi cũng không bằng Yến Thanh Thanh, tên ngu ngốc kia đã đủ choáng váng, ngươi so với nàng còn ngốc. Thái Thanh Hồ vẫn còn ở khóc, ôn đoán là thật phiền, hướng về phía Thái Thanh Hồ cắn răng cả giận nói, ngươi đang khóc, ta liền đánh ngươi. Ta có thương. Vậy ngươi lợi hại, ta đánh không lại ngươi. Đều nói thủ người gì, học người gì. Tính cách của Ôn Đoán có lúc cùng Hàn Khiêm cũng có chút tương tự, lười nhìn Thái Thanh Hồ ở chỗ này khóc, Ôn Đoán mở cửa đi ra cửa, vừa bạn gặp phải trở lại Hàn Khiêm, Ôn Đoán kéo qua Hàn Khiêm đối Yến Thanh Thanh bĩu môi nói, bên trong không biết làm sao lại khóc lợi hại, ta mang Hàn Khiêm đi kiểm tra, hôm nay hắn bị thương, ta không cùng các ngươi hai cái tiểu tam tiểu tứ gây gổ. Yến Thanh Thanh bĩu môi, làm sao? Ngươi tiểu nhị chứ sao? Lười để ý tới ngươi. Mang theo Hàn Khiêm làm toàn thân CT, vấn đề vẫn là ở trên đầu, Ôn Đoán xem ngồi ở xe lăn Hàn Khiêm, bất đắc dĩ nói, ta cho ngươi đầu mua cái bảo hiểm đi. Ngươi cũng liền như vậy điểm ưu điểm, ngươi nếu là kẻ ngu ta sẽ không cùng ngươi phụ hôn, chê bai ngươi. Hàn Khiêm trên đầu cuốn băng vải, mang theo lưới võng, nhẹ giọng nói, cấp ta điếu thuốc chứ sao? Không cho, đừng nghĩ, cho ngươi cái này. Ôn Đoán đem trong miệng kẹo mút lấy ra, Hàn Khiêm đầy mặt mâu thuẫn bày tỏ cự tuyệt, Ôn Đoán vòng qua xe lăn, hai tay bắt được Hàn Khiêm lỗ tai, Hàn Khiêm ngoan ngoãn há miệng, nếu như ở đập một nhớ đầu truy, đầu này là thật không cần muốn. Ngậm kẹo mút trở về phòng bệnh, Thái Thanh Hồ đỏ mắt xem Hàn Khiêm, Hàn Khiêm nhếch mép cười ngây ngô, liền xem như toàn bộ không vui đều đi qua, không đi để. Hàn Khiêm chỉ có thể nằm nghiêng ở trên giường, đưa tay ra cầm điện thoại thời điểm Ôn Đoán tiến lên chộp đoạt lấy. "Ngươi, ngủ. Có chuyện gì ngày mai đang nói, không cho chơi điện thoại di động." Hàn Khiêm là thật không ngủ được à, cùng Ôn Đoán mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau một hồi nhỏ giọng thầm thì, "Thật nhỏ nha. A, bọn ngươi đầu ngươi tốt, ngươi trước hết nghĩ nghĩ ngày mai như thế nào cùng mẹ nói a." Nửa đêm, Hàn Khiêm ngồi ở phòng bệnh bên ngoài phòng khách trên ghế salon, cái này độc lập phòng bệnh tổng cộng có 2 giường, Thái Thanh Hồ cùng Yến Thanh Thanh ngủ một giường, mới đầu Ôn Đoán thể son sắt nói không ngủ. Kết quả nàng đem Hàn Khiêm từ trên giường cấp dồn xuống đến rồi. Nửa đêm trẻ tuổi bác sĩ nam tới kiểm tra phòng thời điểm xem Hàn Khiêm ngồi ở phòng khách, sau đó đang nhìn bên trong ngủ trên giường thân thuộc không khỏi thở dài, hướng về phía y tá giao phó mấy câu, sau đó ngồi ở Hàn Khiêm bên người, nhẹ giọng nói: "Cảm giác thế nào? Bây giờ còn nơi nào đau?" Hàn Khiêm đối bác sĩ rất sùng bái, trừ Vương Nam, hắn nhắm hai mắt cười khổ nói: "Nói thật toàn thân nhức đầu, liền đầu này không đau, có bác sĩ ngươi đánh cho ta điểm thuốc giảm đau đi. Trên người ngươi nhiều chỗ mô mềm bị thương, ai, bao lớn cừu hận a xuống tay nặng như vậy." Một hồi cho ngươi đánh một chút thuốc chống viêm, có cần hay không an thần nghỉ ngơi? Không cần, không ngủ được cũng không muốn ngủ, các bác sĩ làm mấy năm thầy thuốc. Thì bệnh viện đãi ngộ thế nào? Nửa đêm có thể thanh nhàn một ít, cấp Hàn Khiêm phụ lên chia xuống đất, các bác sĩ thấp giọng cười nói. Liền có thêm một biên chế, cạnh tranh quá lớn, ở ăn tết liền làm 6 năm thầy thuốc. Chuyên tu tâm suất huyết não. Ta nói trước ta đối cái này không hiểu làm à, thì bệnh viện bên này đối ngươi đãi ngộ ngươi hài lòng không? Nếu như có tốt hơn nền tảng, ngươi có suy nghĩ hay không qua? Các bác sĩ cười lắc đầu một cái. Trong thành phố lớn nhất bệnh viện chính là thị bệnh viện, nhà ở bên này, không muốn mang vợ con dọn nhà dày vò. Hai người tán gẫu thời điểm, Yến Thanh Thanh nuốt mắt đi ra, nhỏ giọng thầm thì: "Đều như vậy còn đang là Ôn Đoán giải quyết hậu quả, ngươi cái này chồng trước là thật lo lắng ngươi vợ trước đem ngươi quên à, các bác sĩ ngươi đừng nghe hắn ở chỗ này bộ ngươi, sướng hưởng có cái bệnh viện kế hoạch, hắn ở nơi này người cấp hắn vợ trước đào người đâu." Các bác sĩ cười một tiếng, đứng lên rời đi phòng bệnh, Yến Thanh Thanh ngồi ở Hàn Khiêm bên người ngẩng đầu nhìn từng điểm xuống thấp điểm tích, thở dài nói: "Ngươi nói ngươi số mạng thế nào như vậy lận đận đâu? Ngươi buổi sáng đi ta nơi đó ta còn muốn hỏi mặt của ngươi làm sao vậy, lần này buổi trưa ngươi liền xảy ra chuyện, Hàn Khiêm à, nếu không ta cho ngươi 4 triệu, ngươi trả lại cho Ôn Đoán chúng ta cao bay xa chạy đi." Ở Hàn Khiêm không biết thế nào mở miệng thời điểm, Thái Thanh Hồ cũng đi ra, đóng lại nhóm thấp giọng nói: "Nếu như tiền có đối hắn có sức dụ dỗ, Hàn Khiêm ta cho ngươi 40 triệu, đáng tiếc cái này không vô dụng sao?" Ta bây giờ nhìn thấy Ôn Đoán liền mơ hồ, ngây ngốc bù bù, nhưng nàng thì giống như một tòa cao vút trong mây ngọn núi, ta giống như là không đi qua. Yến Thanh Thanh bĩu môi nói: "Ngươi nhìn nàng ngủ hình dáng kia, nào có một điểm là tới bệnh viện chiếu cố người ý tứ, cái gì núi không núi, nàng liền so với ta nhiều thời gian 3 năm mà thôi, chờ ở qua 3 năm, nàng kia 3 năm liền không có gì ưu thế, ngược lại Hàn Khiêm mới 25, ta lại không gấp, Thái Thanh Hồ ngươi tốt nhất sớm một chút buông tha cho, ta thiếu một đối thủ cạnh tranh, ta cũng không phải là quý tĩnh, có thể tiếp nhận nam nhân của mình cùng người khác nữ nhân chàng chàng thiết thiết." Thái Thanh Hồ ngồi ở Hàn Khiêm bên kia, đạm mạc nói: "Vậy." Sau đó ba người ngẩng đầu nhìn điểm tích, cái này xong chuyện còn có một trai, chỉ có thể chờ đợi. Hàn Khiêm làm một chút cũng không ngủ được, tinh thần vô cùng. Sau nửa đêm 2 giờ, Ôn Đoán còn đang ngủ, Hàn Khiêm, Yến Thanh Thanh, Thái Thanh Hồ ba người vây quanh cái bàn ăn bữa khuya, Hàn Khiêm đang ăn cơm Hàn Hồ nói: "Ưm Thanh Hồ, tiệc sinh nhật ngươi cùng ta cùng đi, còn có cái chuyện này, các ngươi hai nghĩ một chút biện pháp để cho ta cái này đầu thế nào bao bên trên, không bị người phát hiện là bị thương dáng vẻ, dạ tiệc ta có thể sẽ rất khuya mới rời khỏi, các ngươi không cần chờ ta, lúc rời đi, ta để cho đồ kiêu đưa các ngươi mấy cái trở về." Yến Thanh Thanh gắp một khối thịt kho tàu đặt ở Hàn Khiêm trong chén, nhẹ giọng nói: "Ta cũng cùng đi với ngươi." Hàn Khiêm nhẹ nhàng lắc đầu: "Đừng, ngươi cùng tiền gì đi, ta bên này có mấy người sẽ cùng ta cùng đi." Đang khi nói chuyện, phòng bệnh cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Ôn Loan mắt nhắm mắt mở mà hỏi: "Các ngươi ăn gì đâu?" "Thật là thơm a." Chương 361 hắn là Hàn Khiêm a. Chương 361 hắn là Hàn Khiêm a. Thứ 5 muộn 5 giờ, tập đoàn Sướng Hưởng dưới tên nổi danh nhất xí nghiệp, Hồ Thiên Nga khách sạn. Nơi này đã trở thành trong thành phố cử hành hạng sang yến hội đất tập trung, đây cũng là Ôn Thục một tay chủ tính siêu thời đại kiến trúc. To như vậy, có hai cái sân đá banh lớn nhỏ trên mặt hồ kiến tạo một tòa khách sạn, muốn đi vào khách sạn đại sảnh phải đi qua điều này tiểu dáng châu Âu thủy tinh mặt hồ hành lang dài, từ hành lang đi vào trong mặt hồ giữa khách sạn, nước hồ không sâu, chưa đủ 2 mét, đáy hồ dùng ánh đèn tô điểm. Hành lang dài cuối là khách sạn ngoài cửa chính quảng trường, toàn bộ dùng thủy tinh cường lực, đi ở phía trên giống như là đi ở trên mặt hồ vậy, nếu như đến mùa hè, còn có thể thấy được từng cái cá koi ở trong hồ nước bơi qua. Cái quán rượu này đã trở thành người tuổi trẻ trong lòng tốt nhất cử hành hôn lễ nơi trốn, cũng là trong thành phố một nhà duy nhất khách sạn 5 sao, vinh rượu tòa kia dùng để cạnh tranh xem Sơn Hải chỉ bị định thành 3 sao. Hàn Khiêm một thân lam bạch sắc đồ thể thao mang theo mũ che nắng, ăn mặc bộ mạc. Nhưng thủ đoạn khối kia cao lý hành đưa đồng hồ đeo tay giá trị vượt qua 200 ngàn. Trên chân cặp kia thao vụ vận động cửa hàng trưởng đưa tới đánh bảng kiểu mới giày thể thao, trong thành phố tổng cộng liền 2 cặp, một nam một nữ. Hàn Khiêm đứng ở bãi đậu xe cùng đi theo người cười toe toét tán gẫu, rút ra qua một điếu thuốc, Hàn Khiêm nhìn một cái đồng hồ đeo tay thời gian, vứt bỏ tàn thuốc trong tay, cười nói: "Nên ra trận." Hàn Khiêm bọn họ coi như là cuối cùng một nhóm, cũng là trễ nhất lộ diện một nhóm người. Thủy tinh hành lang dài. Hàn Khiêm ăn mặc đồ thể thao đi ở trước nhất, một thân màu tím đậm dạ phục tuần tra tổ trưởng, tỉnh kiểm sát trưởng Thái Thanh Hồ kéo Hàn Khiêm cánh tay, mặt mũi khuynh thành. Bên trái Lạc Hậu một bước chính là tập đoàn Ái Khôn Thành Kiến ông chủ, Bát Khu Thổ Hoàng Đế Đồ Kiêu, ở Đồ Kiêu bên người chính là chủ tịch tập đoàn Huy Thiên, Ngụy Thiên Thành. Hai người đều cùng Hàn Khiêm kém nửa người khoảng cách, cố ý đi ở sau lưng. Sau lưng Thái Thanh Hồ bên phải, cục tài chính chủ nhiệm, năm nay vô cùng có khả năng ở tiến một bước La Thiện Đức, ở La Thiện Đức bên người còn có một vị hạng nặng nhân vật. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm, thư ký Thường Đức. Ở Thường Đức bên người chính là tập đoàn Bình Diệu phó tổng giám đốc Cao Lý Hành, bộ phận đối ngoại bộ trưởng Tôn Nhã. Một nhóm 6-7 người, bất kỳ một cái nào xách đi ra dậm chân một cái đều là có thể để cho cái này sinh nhật dạ tiệc run rẩy 3 phần nhân vật, nhưng chỉ là những nhân vật này vậy mà đi ở người trẻ tuổi này sau lưng. Đồ Kiêu cùng Ngụy Thiên Thành quan hệ giữa thiên hạ đều biết, người chết ta sống cửu hận, lúc này vậy mà đi cùng nhau. Hơn nữa vừa nói vừa cười. Không chỉ có như vậy, Trình thị trưởng thư ký vậy mà cũng theo ở phía sau. Cửa nha môn cùng thương nhân kỳ quái tổ hợp. Cửa nha môn nhi người kiêng kỵ nhất cùng những thương nhân này cài đặt quan hệ, nhưng phen này đi liền ở chung một chỗ, thỉnh thoảng nhẹ giọng trò chuyện, vừa đi vừa nghỉ tựa hồ hay là cái đó ăn mặc nhất tùy ý nam nhân trẻ tuổi. Có người đã trải qua nhận ra người trẻ tuổi này là ai, nếu nhận ra cũng không kỳ quái. Hàn Kim Nha. 3 tháng trước đột nhiên nô ra một nhân vật. Dĩ nhiên cũng có người không phải nhận biết, chính là bắt đầu hỏi thăm về người trẻ tuổi này thân phận. Ai? Người trẻ tuổi này là nhà nào hoàng cố? Có thể để cho Đồ Kiêu cùng Ngụy Thiên Thành cái này một cặp tử địch cam tâm theo sau lưng. Cái này ngươi không biết đâu. Đây là Hàn Kim A. Hàn Kim. Chưa nghe nói qua A. Ngươi vừa trở về, không biết cũng là phải. Ta muốn cùng ngươi nói một chút ngươi sẽ biết. Vinh Diệu kia mẫu giả xoa hậu thuẫn trí nàng, tựa hồ kia mẫu giả xoa cũng ở đây theo đuổi vị này trẻ tuổi hậu sinh. Liền cái này. Đây chỉ là hắn nhất không lấy ra được thân phận. Ta ở cùng ngươi nói một chút, ngươi đừng dọa giật mình, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói mau. Trong thành phố con kia tiểu phượng hoàng trống trước, tiểu phượng hoàng đang cầu phục hôn, năm đó kiêu ngạo tự sát tiểu kim rồng mẫu thân coi Hàn Khiêm là kết thân nhi tử, tựa hồ phải làm người thừa kế bồi dưỡng, bôi lão đại khuê nữ phải gọi một tiếng cậu, nghe nói còn rất tôn kính cái này cậu, thị trưởng Trình Cẩm cùng hắn cũng có nội tình giao dịch, đối này rất là dung túng, đông thành thổ địa bây giờ là hắn đang làm chủ, Kim Hạc tỷ rất thích người con rể này, nhiều lần nghe Kim Hạc tỷ đối ngoại nói Hàn Khiêm là nhi tử, tiểu phượng hoàng là con dâu, thấy được bên cạnh hắn nữ nhân kia sao? Trong tỉnh kiểm sát trưởng, bây giờ mở miệng một tiếng tướng công thê. Cái này ta cũng muốn đi theo phía sau hắn. À, còn có một chuyện, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, cái này Hàn Khiêm đối Phùng Luân liền mở hai thương, hơn nữa còn là có trong hồ sơ phát ngày đó, mười mấy khẩu súng hướng về phía đầu hắn dưới tình huống, mấy ngày trước đây mới vừa đem con trai của Lý Đại Hải đưa vào phòng tạm giam, từ hắn không ai biết đến xuất hiện ở Vinh Diệu đến bây giờ bất quá thời gian 3 tháng a. Tê dựa theo ngươi nói như vậy, hắn không phải muốn trên nóc năm đó tiền hoàn vị trí. Liêu Xanh Ca ở trong thành phố, các ngươi cảm thấy thế nào? Á đủ. Vậy tại một chỗ nghe bắt quái các thương nhân rối rít hít một hơi khí lạnh, cũng không nhịn được tuân gia thu tục, thời gian 3 tháng, hơn nữa còn là cùng tiểu phượng hoàng ly hôn sau, đây không phải là chỉ riêng có vận khí là có thể đạt tới độ cao, cũng không thể chỉ riêng dựa vào gan dạ cùng đầu óc. Thiếu một thứ cũng không được. Thái Thanh Hồ kéo Hàn Khiêm là cánh tay, cười thấp giọng nói: "Bọn họ đều ở đây nghị luận ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, qua đêm nay, thanh danh của ngươi đang ở trong tỉnh truyền ra, tướng công ngươi nói cho ta biết, thường thư ký làm sao sẽ đi ở phía sau ngươi?" Hàn Khiêm nhìn phía xa đám người, cười nói: "Ta nói ta không biết ngươi tính không. Ta nằm viện thời điểm Trình Cẩm nói đưa ta một món lễ vật, đoán chừng chính là thường thư ký đi." "Đi đi." Hàn Khiêm không cười được, hắn thấy được mẹ vợ kéo cha vợ cánh tay đứng ở cuối hành lang, nhưng Hàn Khiêm không có để cho Thái Thanh Hồ buông tay ra, đi tới mẹ vợ trước người, Hàn Khiêm khom lưng hành lễ. Mẹ cha Lý Kim Hạc nhàn nhạt gật gật đầu, lúc này Thái Thanh Hồ buông ra Hàn Khiêm, hướng về phía Lý Kim Hạc cười một tiếng, đi theo thường thư ký cùng La Thiện Đức cùng nhau đi vào đại sảnh, Ngụy Thiên Thành cùng Đồ Kiêu lên tiếng chào, vắt tại sau lưng tay hướng về phía Cao Lý Hành làm một dùng tay ra hiệu, sau đó đem một trương thẻ mở cửa phòng đặt ở Hàn Khiêm miệng túi trong, cười rời đi. Chỉ có Đồ Kiêu không đi, hướng về phía Ôn Tục nghiêng đầu một chút, do hỏi, rút ra một cây, đi. Bây giờ lao Ôn là vì rượu thuốc lá không chừa thủ đoạn nào. Ngươi cũng đi, Hàn Khiêm khẩn trương, lần nữa nói. Mẹ Lý Kim Hạc nhàn nhạt từ một tiếng, lần này Hàn Khiêm khẩn trương hơn, không có mới vừa rồi một chút khí thế, ngoan giống con mèo. Ở Hàn Khiêm chuẩn bị giải thích thời điểm, Lý Kim Hải lên tiếng, chỉ Thái Thanh Hồ bóng lưng nhỏ giọng nói, chính là cô nương này a. Mở miệng một tiếng tướng công gọi ngươi. Vậy ngươi gọi nàng cái gì? Têu tên. Mẹ mẹ, ngươi đừng hiểu lầm a. Hàn Khiêm nói thật đúng là lời nói thật, thật têu tên. Lý Kim Hạc méo cằm xem Thái Thanh Hồ chập chờn bóng lưng, nghiêm túc nói, vóc người cùng Tiểu Bạch con mắt sói sắp xỉ, gương mặt mà cũng tạm được, cái mông không nhỏ, là cái sinh nhi tử liệu, khó trách ngươi cùng Tiểu Ấm phục hôn đường như vậy chật vật đâu. Ngược lại các ngươi hai cũng ly hôn, bên cạnh ngươi có cô nương ta cũng không trách ngươi, dù sao con ta ưu tú, nhưng là a mẹ ta biết, ta hiện tại không có yêu đương tâm tư, cũng sẽ không kết hôn. Lý Kim Hạc quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm cau mày nói, tiếp tục chơi ngu. Tiểu Khiêm à, ta cũng không phải ngại ngươi bây giờ kết hôn, bất luận cùng ai, tối thiểu ngươi kết hôn cũng sẽ không ở đi liều mạng. Một hồi ta gặp được Tiền Linh ta sẽ cùng nàng nói chuyện một chút, nàng không đau lòng ngươi, ta còn đau lòng đâu, nàng không có nhi tử, đừng gieo họa con ta. Hàn Khiêm gật gật đầu, túi đầu nhỏ giọng lại nói, mẹ ta tối nay sẽ không có thời gian trôi qua bồi Tiểu Ấm. Không có sao, nàng họa theo từ còn có Lý Đa Nhạc cái này dành con ở chung một chỗ đâu, ngươi đi giúp chuyện của ngươi, ba ngươi nói với ta, nói ngươi tối nay cái trận thế này phải là có chuẩn bị mà đến, đừng quá miễn cưỡng bản thân, nhà chúng ta cái gì cũng có. Ta đã biết mẹ. Lão Ôn trở lại, mẹ vợ cùng cha vợ đi, Đồ Kiêu cũng đứng ở Hàn Khiêm bên người, còn không đợi Hàn Khiêm đi vào, liền có người tới bắt chuyện. Không nhận biết, chưa thấy qua, trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Ở Hàn Khiêm cùng mọi người cười trò chuyện thời điểm, Liễu Xanh Ca đến rồi, bên trái Lý Đại Hải, bên phải Lưu Quang Minh. Kế hoạch có đầu không sợi thô, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Chương 362 vật họp theo loài, người chia theo nhóm chương 362 vật họp theo loài, người chia theo nhóm Hàn Khiêm thấy được Liễu Xanh Ca thời điểm đối này cười một tiếng, sau đó cùng Đồ Kiêu sóng vai đi vào đại sảnh. Lâm Tung Hoành đứng ở cửa nghênh đón những thứ này đưa cho hắn lao tử phụng tráng các trường bối, trên mặt hắn còn mang theo vài phần máu ứ động, đang cùng người niềm nở. Cháu trai này đừng xem trong ngày thường cao cao tại thượng, phen này ngược lại một chút lễ phép cũng không kém. Lâm Tung Hoành phát hiện Hàn Khiêm, thấp giọng cùng mấy vị trưởng bối giải thích một phen, sau đó cười đi tới, giang hai cánh tay. Em để ngươi xem như đến rồi, hôm nay có rất nhiều khách khứa đều là hướng về phía ngươi tới, ngươi chậm chạp không mặt đường, ta cái này làm lớn anh vợ cũng không có biện pháp giải thích. Ai? Hàn Khiêm trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Lâm Tung Hoành cháu trai này là quá thông minh hay là quá ngu? Hai người bọn họ quan hệ thế nào mỗi người trong lòng không rõ ràng lắm, nói nghiêm trọng điểm cũng mau muốn chỉnh ra mạng người đến rồi, càng là tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt quan hệ, hắn phen này có thể làm ra lần này cử động đến, Hàn Khiêm thật đúng là không có thói quen. Lâm Tung Hoành biểu hiện cùng Hàn Khiêm rất quen thuộc, chỉ một câu nói, đơn giản ôm sẽ để cho bên ngoài lời đồn tiếng đại không đánh tự thua, ai nói Lâm gia thiếu gia cùng Hàn đại tiên nhi giữa có ân oán. Ngay tại lúc đó Lâm Tung Hoành còn chiếm được một ít trưởng bối công nhận. Lòng dạ rộng lớn, rất chẳng lẽ chuyện lớn. Nào đâu biết ôm giữa hai người đang trao đổi cái gì, Lâm Tung Hoành ở Hàn Khiêm bên thai cắn răng nói. Hàn Khiêm, hai chúng ta sổ sách từ từ tính. Có tin ta hay không bây giờ đánh ngươi? Lâm Tung Hoành buông ra Hàn Khiêm, lui về phía sau một bước, đủ cười ôn hòa, ở Hàn Khiêm làm ra bản thân uống rượu lái xe sau đó tố cáo hắn uống rượu lái xe chuyện về sau. Lâm Tung Hoành là thật không quá nguyện ý ở loại này trường hợp trêu chọc cái này lối suy nghĩ cùng người bình thường không giống nhau người điên. Phen này Liễu Xanh Ca cũng tiến vào, Hàn Khiêm cùng Lâm Tung Hoành đồng thời nhìn về phía cái này kinh thành thiếu gia, Lâm Tung Hoành hí mắt cười lạnh nói. Hàn chó điên. Cái này Liêu Thái giám không phải cùng đơn giản nhân vật, ta bây giờ không núp nhích ngươi là bởi vì tâm tư ta ở trên người hắn. Hàn Khiêm xem Liêu Xanh Ca, thấp giọng cao mày nói. Dương Đại Vương bắt ngươi muốn cùng chùa Liêu Điêu so chiều một chút. Ta khuyên ngươi nhanh lên một chút ra tay, để cho ta thanh nhàn, ta bảo đảm. Nếu như ngươi bây giờ đi lên đánh hắn, ta giúp ngươi. Đừng, ngươi ra tay trước, ta tuyệt đối giúp ngươi. Đồ Kiêu mất tự nhiên xem hai cái này người tuổi trẻ, sau đó vừa liếc nhìn Liêu Xanh Ca, ai là địch nhân? Ai lại cùng ai mới là đồng minh? Xem không hiểu, không có chút nào xem không hiểu. Liêu Xanh Ca đi vào đại sảnh thời điểm hấp dẫn tám phần tâm mắt, lại không nói thực lực, nói riêng về cái này thân hình cùng tướng mạo, Liêu Xanh Ca có thể miểu sát tại chỗ tất cả nam nhân, cấm dục hệ nam nhân thường thường nếu so với Lâm Tung Hoành loại này hoàn khố cùng Hàn Khiêm loại này bị nữ nhân vòng quanh người đáng giá chú ý đại sảnh người bắt đầu đi lại. Ngụy Thiên Thành, Thái Thanh Hồ, Đồ Kiêu, La Thiện Đức cùng với Đồ Kiêu đứng ở Hàn Khiêm sau lưng. Lý Đại Hải, Cao Lý Hành, Lưu Quang Minh, nô tư quản còn có hai cái không nhận biết một nam một nữ ở Liêu Xanh Ca bên người, Lâm Tung Hoành đứng phía sau Lâm Mạnh Đức nhiều năm hảo hữu. Trong nháy mắt sinh nhật dạ tiệc đại sảnh bị phân chia thành ba cái đội hình. Trừ cái này ba cái trong thành phố thanh niên tài tuấn, nhiều người hơn chú ý chính là Lý Đại Hải bên người cô nương kia, nếu như không có đoán sai cái cô nương này chính là mấy ngày nay bên ngoài truyền lưu nổi danh Lý gia con dâu Ngô Tư Quản. Biết Ngô Tư Quản thân phận mấy người trong lòng cũng có mấy phần kiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới Ngô Tư Quản lại là bị Lý Đại Hải cấp mang vào. Mấy cái mới đầu trong lòng đối Ngô Tư Quản có ý tưởng ra hỏa cũng thu hồi ý định này, tiểu cô nương này không đơn giản. May mắn là nữ nhân, tốt nhất là nữ nhân. Trong thành phố ba vị hoàn khố đồng thời há miệng, cũng là Liêu Xanh Ca giành nói. Hàn thiếu cùng Lâm thiếu quan hệ rất gần. Lâm Tung Hoành cười trả lời. Tự nhiên, tiểu ấm là Lâm Mộ Nghĩa muội, Hàn Khiêm dĩ nhiên là muội phu của ta, là người một nhà. Hàn Khiêm cười nói. Dương Đồng tới hơi chậm một chút. Liêu Xanh Ca gật đầu cười. Đích thật là đã một chút, tự phạt ba chén được chứ. Lâm Tung Hoành nghiêng người sang, đưa tay ra. Dương Đồng mời, Hàn Thiếu mời. Ba người đi về phía đại sảnh phệ uống chỗ, Lâm Mạnh Đức vì không xuất hiện duyên tụ khải lòng chuyện, toàn bộ dạ tiệc không ở có phục vụ viên đưa rượu, toàn bộ tự mình động thủ, không có ai không muốn, Lâm Mạnh Đức cũng có cái này khả năng. Ở nơi này ba người sau khi rời đi, Lưu Quang Minh hướng về phía Ngụy Thiên Thành phất phất tay, khí mắt cười nói: "Lão Ngụy, chúng ta cũng đi uống một chén." Ngụy Thiên Thành cười một tiếng: "Đi." Cao Lý Hành hướng về phía Đồ Kiêu gật gật đầu, người sau gật đầu rời đi, mà Ngô Tư quản thời là tìm tới Thái Thanh Hồ. Hà Kiêm, Liễu Sen Ca, Lâm Tung Hoành ba người xuống lại để cho dạ tiệc trở nên náo nhiệt, rất nhiều người đều ở đây chú ý ba người này, ba người bọn họ có thể cọ sát ra tia lửa gì như đến, nhưng dạ tiệc tuyệt đối không chỉ có đạo này phong cảnh tuyến. Ở đại sảnh bên phải tự phục vụ đi có một đạo thật đánh phong cảnh tuyến. Xinh đẹp cùng tài hoa tập trung vào một thân các nữ nhân tụ trung một chỗ, các nàng gặp nhau để cho dạ tiệc tam tuyến tiểu minh lộ vẻ cùng một ít danh viện quý phụ cảm giác bị ép không thở nổi, không có chút nào mong muốn khiêu chiến ý tứ. Tiểu Phượng Hoàng ôn ngoãn, đại học còn không có tốt nghiệp chính là tiếp nhận công ty, một cái tiểu cô nương nhìn chằm chằm tập đoàn áp lực, chẳng những không có để cho sướng hưởng co rút, ngược lại càng ngày càng lớn. Dạ Xoa nữ Yến Thanh Thanh, tập đoàn Vinh Diệu nhà quản lý chuyên nghiệp, người nữ nhân này xuất hiện cùng Hàn Khiêm giống nhau, đều là đột nhiên xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, cái này Yến Thanh Thanh không có quá lớn động tác, nàng ở trong thành phố nổi danh là bởi vì tính tình của nàng. Mấy năm qua chẳng những một chút tin đồn giải trí không có chuyển tới, còn đem mấy cái cùng nhiệt người theo đuổi đánh thành thương, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng cho là cái này Yến Thanh Thanh là người nào đó cấm luyến. Nào đâu biết Yến Thanh Thanh muốn chính là cái hiệu quả này. Nàng không có thời gian đi yêu đương, cũng không muốn yêu đương, càng không cần những thứ kia miệng son ra phấn tới lãng phí thời gian của nàng. Nhân trung thu thảm án một chuyện từ trong tỉnh điều tới tuần tra tổ trưởng Thái Thanh Hồ, nữ nhân này bối cảnh không ai biết được, chỉ biết là người nữ nhân này thân là cửa nha môn nhi quan viên, làm việc cũng là mười phần lớn mật, trong đó một chiếc xe thể thao từng bị Phùng Luân cướp đi, cũng là có trong hồ sơ phát sau ra mắt Phùng Luân các không. Bị thương chút nào nữ nhân, nghe nói Trình Cẩm cùng Nưu Quốc Đống cũng phải cấp người ta mấy phần mặt mũi. Tiểu Phượng Hoàng, Dạ Xoa nương nương, tuần tra tổ trưởng, bất luận thân hình, tướng mạo, tài hoa, năng lực, địa vị, các nàng đã kéo ra cùng lứa cô nương 108.000 giảm. Nếu như nói chỉ có các nàng ba cái cũng được. Tập đoàn Vinh Diệu mấy cái kia bộ trưởng, bộ phận kế hoạch và kinh doanh quý tính, tổng hợp bộ, bây giờ liên thành tiểu tổ trưởng thiếu phụ Dương Lam, bộ phận đối ngoại tôn nhã đều là 90 phân trở lên mỹ nữ, còn có tiểu Phượng Hoàng cái đó hôn huyết khuê mật, mắt xanh tóc vàng để cho người muốn thôi không thể. Không chỉ có như vậy, cùng các nàng quen thuộc cô nương cũng vượt qua 80 điểm. Cái đó Lý Đại Hải con dâu cũng là một mỹ nhân. Cái gì gọi là vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Ở nơi này dạ tiệc biểu hiện hết sức rõ ràng. Ôn Đoán Bưng Trạng Huyền Cô Y đứng ở Yến Thanh Thanh bên người, hôm nay Ôn Đoán mặc một bộ đen tuyển đuôi cá dạ phục, coi là trên chân kia một đôi giày cao gót, mơ hồ đã vượt qua 180 cm. Ôn Đoán một tay vào ngực, một cái tay khác bưng ly rượu, nhìn xa xa Hàn Kiêm, nhẹ giọng nói: "Yến Hồ Ly, người đối Liêu Xanh Ca hiểu bao nhiêu?" Yến Thanh Thanh ngẩng đầu lên cau mày xem Ôn Đoán, xuyên qua ra một bước, sau đó phát hiện Thái Thanh Hồ đứng cũng ở đây bên cạnh nàng, trong chớp nhoáng này Yến Thanh Thanh lòng giết người đều có, tối đầu cắn răng nói: "Ta bây giờ giết các ngươi hai cái tâm đều có thể hay không rời ta xa một chút?" Ôn Đoán quay đầu, nhìn chung quanh, nghi ngờ nói: "Hả? Yến Hồ Ly người ngươi đâu?" Dứt lời cúi đầu, cười ngây ngô nói: "Ở đây này a. Mới vừa rồi ta hỏi ngươi vậy ngươi nghe được không?" "Không biết, đừng hỏi ta, Ôn Đoán ta đang cảnh cáo ngươi một lần, ngươi ở dám bắt ta chiều cao nói chuyện, ta liền đem ngươi xuyên áo yếm hơn nữa phải dùng thêm giày đệm nhi chuyện nói ra, hôm nay tỷ tỷ 1m7." Thái Thanh Hồ cao mày nhìn phía xa, phụ hòa nói: "Biết, 1m7 1m7." Ta cảm giác tối nay Hàn Khiêm nên là có chuyện phải làm, các ngươi phát hiện không, bên cạnh hắn mấy tên kia cố ý ở ngăn trở chúng ta đi qua, còn có, nô tư quản ngươi đứng ở chỗ này thích hợp. Một mực chưa từng mở miệng nô tư quản túi đầu cười nói: "Dĩ nhiên thích hợp, ta là Lý Đông Thăng vị hôn thê, hôm nay là tới cấp hắn cầu tình nha, mấy vị nương nương đi khuyên nhủ Hàn thiếu, cấp Lý Đông Thăng một cái cơ hội." Yến Thanh Thanh nghe xong nhíu mày lại, Ôn Đoán mở miệng sẽ phải trầm trọng, mới vừa nói ra một chữ, mông cong liền bị Yến Thanh Thanh quất một cái tát, thấp giọng nói: "Thêm chút đầu óc." Ở đại sảnh lầu 2 vòng hành lang, là Ôn ngậm xì gà, cầm trong tay ly cao cổ nằm ở lan can nhìn xuống đại sảnh, ở bên người của hắn là mấy vị hạng nặng nhân vật, là Lâm Mạnh Đức gặp mặt cũng phải đưa ra hai tay đi cầm người. Thiên Linh cũng đứng ở chỗ này. "Thiên Linh, bắt ta con rể làm công cụ. Có muốn hay không ta bây giờ sẽ để cho ngươi không thể động đậy." "Công cụ? Nếu như không phải ta kia cháu gái không chí khí, ta không ngại kết hợp nàng cùng Hàn Khiêm, đáng tiếc à, Hàn Khiêm không thể cấp ta làm con rể, chỉ có thể làm nhi tử. Kim Hạc tỷ ngươi cảm thấy Thanh Thanh cô nương này thế nào? Ta nhận nàng làm con gái nuôi, Hàn Khiêm có phải hay không cũng là ta con rể?" Khương Nhàn muội muội tới rồi. Lão Ôn thân thể run lên, trong tay rượu vẩy một chút, dưới lầu lập tức truyền ra tức giận mắng, Ôn Thục nhíu mày, tiện tay đem trong chăn rượu dứt khoát trực tiếp đổ xuống. Dưới lầu an tĩnh. Chương 363 miệng của ta có ý nghĩ của mình, chương 363 miệng của ta có ý nghĩ của mình. Lão Ngụy, chuyện này ngươi để tâm chút, ngươi cùng Hàn thiếu đi gần, giúp một tay đi qua khuyên đủ, Đông Thăng đứa bé này làm sao lại đi quấy rối Dương Lam a, ngươi nói đúng không? Lưu Quang Minh cười giàn xếp, Lý Đại Hải sắc mặt tịch mịch tới cực điểm, Ngụy Thiên Thành cười ha hả trả lời: "Chuyện này à, tới thời điểm Hàn Khiêm vẫn cùng ta nói sao? Chuyện này ta có thể bảo đảm ta đi hỗ trợ, dụng tâm đi quên Hàn Kiêm, nhưng là có thể thành hay không ta không dám hứa chắc, uống trước mấy chén, một hồi ta thừa dịp hơi rượu đi hỏi thăm một chút Hàn Kiêm ý tứ." Một chén lớn rượu đỏ xuống bụng, Lưu Quang Minh cấp Ngụy Thiên Thành sử một cái ánh mắt, người sau đưa qua rượu đỏ cấp Lý Đại Hải rót rượu, thở dài nói: "Lý Đồng à, không nói Hải Tử có lỗi không sai, cũng không thể trêu chọc Hàn Khiêm cái người điên này à. Ta cùng Hàn Khiêm nhận biết cũng là bởi vì ta kia không hiểu chuyện quê nữ, ai? Ai? Hôm nay Lý Đồng mang đến cô nương kia là?" Lý Đại Hải bưng ly rượu thở dài, nhẹ giọng nói: "Là Đông Thăng bạn gái, nghe nói trước kia là Dương Lam thủ hạ nhân viên, hôm nay tới cũng là muốn hỏi một chút Dương Lam, điều kiện gì có thể bỏ qua cho Đông Thăng, nhà tang lịch tử này đều là bị mẹ hắn vung chiều ra hỏng. Bây giờ ra việc này nhi để cho ta mặt mũi này hướng nơi đó thả à, còn phải nhờ cậy Ngụy Đồng, ta kính ngươi." Lý Đại Hải ngửa đầu uống xong rượu, mấy ngày nay hắn có thể dùng đến quan hệ cũng vận dụng, nhưng cửa nha môn nhi người bên kia vừa nghe nói chuyện này cùng Hàn Khiêm có cái gì, lúc này cúp điện thoại, lại đánh chính là tắt máy. Bây giờ tất cả mọi người đều biết Phùng Luân đem bí mật nói cho Hàn Khiêm, ai sẽ vì Lý Đại Hải đi đắc tội Hàn Khiêm. Tiên là thứ tốt, ngươi có mệnh hoa mới được, a từng uống rượu về sau, Ngụy Thiên Thành để chén rượu xuống hít sâu một hơi. Nếu Lao Lưu nói, ta Ngụy Thiên Thành đi trước Dương Lam bên kia thử dò xét một cái ý tứ, thất bại. Ngụy Thiên Thành rời đi, La Thiện Đức cùng Cao Lý Hành sóng vai đi tới, La Thiện Đức cố ý cười trêu nói: "Nghe nói Lý Đồng gần đây gặp phải một chút phiền toái, cần giúp một chuyện." Cao Lý Hành nhìn về phía La Thiện Đức cười mắng: "Lão La ngươi đừng làm loạn, hôm nay ta cố ý lựa chọn cùng Hàn Khiêm cùng nhau tới cũng là muốn trợ giúp Lý Đồng giải quyết vấn đề, phen này kéo ngươi tới cũng là muốn hỏi một chút ngươi, có biện pháp nào hay không nói nghe một chút tình, tạm giam 5 ngày ngày sắp đến, nhưng cái đó Thái Thanh Hồ nói gì bây giờ trong thành phố phong khí vốn là không tốt. Còn nữa Hoàn Khố lăng nhục nhân viên chuyện để cho nàng phải cẩn thận điều tra một cái trong thành phố phong khí, ý này có thể là nói môn lý. Thiếu còn nhiều hơn ở mấy ngày." La Thiện Đức nghe xong cười khổ lắc đầu một cái. "Cái này Thái Thanh Hồ ta cũng trêu chọc không nổi, nữ nhân này ở trong tỉnh có không nhỏ khả năng, nàng chỗ dựa lớn nhất là nàng cái đó ở làng giải trí danh tiếng không nhỏ khuê mật, người hái mộ cùng nhiệt các ngươi cũng hiểu, nhưng là chuyện này cũng không phải không có chuyện cơ, ta cùng Hàn Khiêm đi gần, tiểu tử này thiếu 4 triệu, rất gốc, nếu như Lý Đồng chịu cho, ta đi nói tìm Hàn Khiêm nói, không cần nhiều, cấp hắn cái 1 triệu chuyện sắp xỉ." Tiếng nói rơi, Lưu Quang Minh cao mày nói: "Một triệu, vậy cũng tính tiền. Ta ra, lão La ngươi nói xong rồi, chúng ta làm ly về sau, liền xem như ký tên đồng dấu." "Tốt, uống rượu." Lại là tràn đầy một ly rượu đỏ. Bên kia Ngụy Thiên Thành chạy tới ôn ngoãn bên này, đưa lưng về phía Lý Đại Hải đến một ly nước trong, đứng ở Dương Lam bên người nhẹ giọng nói: "Bây giờ Lý Đại Hải rất gấp, hắn để cho ta qua tới quên ngươi, một hồi bất luận hắn nói gì, ngươi hòa giải, lời khách sáo, nói cho hắn biết chuyện gì ngày mai đang nói, Dương tổ trưởng tiểu lượng không sai đúng không? Nhớ uống chút rượu." Đây là kế hoạch của Hàn Khiêm một trong. Dương Lam nhìn xa xa, thấp giọng nói: "Kế hoạch của Hàn Khiêm, các ngươi phải làm gì?" Ngụy Thiên Thành cười nói: "Cái này không thể nói cho ngươi, hơn nữa cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta thiếu Hàn Khiêm ân tình, bây giờ đã trả sạch, thất bại." Lý Đại Hải chú ý tới bên này Ngụy Thiên Thành cùng Dương Lam nói chuyện, xem Dương Lam nụ cười, trong lòng hắn có một chút ngượng ngùng, lúc này Hàn Khiêm cũng liêu xanh cả đám người tách ra, đang hướng ôn ngoãn bên này đi, La Thiện Đức thấy vậy để chén rượu xuống, nhẹ giọng nói: "Ta đi trước ngăn lại Hàn Khiêm, Lý Đồng ngươi có thể đi thăm dò một chút Dương Lam ý tứ. Ta nhìn Ngụy Đồng đi bên kia, hơn nữa con dâu ngươi giống như cùng Dương Lam rất quen thuộc, tự mình đi qua thử một chút ý tứ đi." Một vòng thủ sẵn một vòng. Nhưng ngay khi Lý Đại Hải đi về phía Dương Lam dọc theo con đường này, mời rượu người đã trải qua cản lại hắn, phần nhiều là hỏi thăm liên quan tới lệnh công tử chuyện. Thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. A Hàn Khiêm ôm La Thiện Đức bà bay, cắn răng nói: "Ta nhất định phải giết chết Liêu Xanh Ca cùng Lâm Tung Hoành cái này hai cháu trai." Mặt ngoài cười ha hả: "Cái này vào chỗ chết rốt ta, cha cho ta cha bên cạnh bọn họ mấy cái tiên lão gia hỏa là người nào, chuyện tiến triển thế nào?" La Thiện Đức dịu nhau Hàn Khiêm túi lầu nói: "Tạm thời không có bất kỳ ngoài ý muốn, nô tư quản cô nương kia có thể tin." Hàn Khiêm cảm giác dạ dày ở cổ trào, cắn răng nói: "Nàng là trọng thưởng dưới dũng phu, coi như Lý Đại Hải nói sau này làm ăn giao cho nàng xử lý nàng cũng sẽ không động tâm, có Trương Cầm cái đó bà, tốt bao nhiêu nữ nhân đều không nhịn được, hả? 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 Lão La, cha vợ của ta bên cạnh nữ nhân kia là ai vậy?" Đang khi nói chuyện Hàn Khiêm nhìn về phía lầu hai lan can chỗ, chỉ nhìn cha vợ cười như cái bông hoa, trước mặt của hắn đứng một 40-50 tuổi tả hữu nữ nhân, ừm rất có vật bị, lúc còn trẻ nên là cùng ôn ngoãn các nàng không phân cao thấp mỹ nhân. La Thiện Đức cũng ngẩng đầu lên, cao mày nhìn hồi lâu, cao mày nói: "Không nhận biết, nhưng ta nhìn người cha vợ giống như có chút xuân tâm dập dần a." "Dập dần em gái ngươi, ta nấp chuyện sau khi kết thúc ta đi tìm Trình Cẩm, lấy mạng cho ngươi đổi nấp thang, đưa cái này cấp Ngô tư quản." Hàn Khiêm ở trong túi lấy ra một tờ thẻ mở cửa phòng đưa cho La Thiện Đức, sau đó lung la lung lay hướng lầu 2 đi tới. Hàn Khiêm thân thể có thương tích, ban ngày một mực tại đội một hớp vật cũng chưa ăn, trọng yếu nhất chính là cái này rượu đỏ hắn không có thói quen. Chua trả ra làm sao, sức lực vẫn còn lớn. Bên này Ôn Loan thấy được Hàn Khiêm không đúng, đạp giày cao gót một đường chạy chậm đuổi theo, chờ Hàn Khiêm ở nơi này xa hoa thang lầu đi lên lầu 2 thời điểm, Ôn Loan đuổi kịp Hàn Khiêm, không quá thói quen giày cao gót Ôn Loan phí sức dịu nhau Hàn Khiêm, lấy tay khăn lướt qua Hàn Khiêm miệng, nhẹ giọng trách cứ: "Làm sao uống nhiều như vậy a, cái này vẫn chưa tới 1 giờ đâu." Hàn Khiêm cắn răng nói: "Dương Đại Vương bắt cùng chùa Liễu Điêu hợp bọn lừa ta, bọn họ thói quen rượu đỏ, ta không có thói quen đồ chơi này, còn có mấy lao già hình như là sướng hưởng cổ đông, ta suy nghĩ cho ngươi làm cho người cái nấc thang." "Ai nha, ngươi bây giờ cũng đừng bận tâm ta, chậm một chút chậm một chút." Phen này ôn ngoãn là thật ôn ngoãn, dìu Hàn Khiêm đi lên lầu 2, làm đi lên cái cuối cùng nấc thang thời điểm, Hàn Khiêm nhẹ nhàng tránh thoát hơi ấm dịu, lắc đầu thẳng người thân, kéo ôn ngoan tay nhỏ, xài bước đi hướng lầu hai đám người. Phen này không thể uống say rượu, ở mẹ vợ cùng lao trượng trước mặt thế nào đều được, nhưng chính là không thể uống say rượu. Đây là lao đầu nhi giáo dục, cũng là lao đầu nhi kinh nghiệm. Hàn Kiêm lôi kéo ôn ngoan đi lên trước, nhẹ giọng nói: mẹ. Lý Kim Hạc cừ một tiếng, tâm tình tựa hồ không tốt lắm, Hàn Kiêm cảm giác ra một chút không ổn, sau đó nhìn về phía Tiền Linh, nét mép cười nói: dì một tiếng này dì mang theo vài phần làm nũng ý tứ. Tiền Linh cao mày cười khổ nói: không uống ít đi. Hàn Kiêm cười hắc hắc, buông ra hơi ấm tay đi tới ôn thuộc sau lưng, nét mép cười nói: cha, đây là ta nhỏ mẹ vợ sao? Nói ra Hàn Kiêm bung lên tay liền cho mình một bạn hai, không đúng, muốn nói không phải những lời này à, nên là cha, vị này dì là tiểu ấm trưởng bối sao, sau đó làm sao lại biến thành cha, đây là ta nhỏ mẹ vợ sao? Mắt thấy lao ôn quả đấm nắm chặt, Hàn Kiêm luống cuống, nhưng phen này miệng tựa hồ có ý nghĩ của mình, mở miệng nói: cha, ngươi tiếp tục, người không phong lưu ai. Ôn Đoán để lại Hàn Kiêm đầu cương ép để cho hắn túi đầu không lưng hành lễ, lúng túng nói: nhan gì, hắn uống nhiều, Hàn Kiêm ngươi mau xin lỗi. Tức phụ ta muốn nói. Chương 364 ai là chó điên. Chương 364 ai là chó điên. Hàn Kiêm bị Ôn Đoán áp tải đi phòng vệ sinh, xem rửa mặt Hàn Kiêm, Ôn Đoán trầm thấp cả giận nói: ngươi lên lầu 2 chính là vì để cho lão Ôn đánh ngươi. Nhan gì cùng lão Ôn là từ tiểu nhất lên lớn lên, lên đại học thời điểm phân ở hai cái bất đồng trường học, sau đó khi đó lão Ôn nhận biết mẹ, sau đó. Ừm. Còn có. Nhan gì trượng phu chết rồi, chồng của nàng là sướng hưởng một cổ đông, trong tay có 7% tả hữu cổ phần, ngươi có thể hay không đừng nói lung tung. Hàn Kiêm tựa vào rửa mặt trên đài đốt điếu thuốc, tao mày nói: quả phụ a, quả phụ, để ngươi quả phụ. Ôn Đoán bàn tay rơi vào Hàn Kiêm trên bả vai, hắn bây giờ liền cái này bả vai không có thương, Hàn Kiêm không xem ra gì nhi, hút thuốc thở dài nói: chính là nói, thanh mai đánh không lại trên trời hạ xuống. Ôn Đoán bị tức mặt đều xanh. Lầu hai, Khương Nhàn ánh mắt kỳ quái xem Ôn Tục, nghi ngờ nói: cái này chính là ngươi nói rất hay con rể. Hàn Kiêm. Ôn Tục là thật không biết làm như thế nào trở về, ngồi ở một bên Lý Kim Hạc bĩu môi mở miệng: gọi ngươi nhỏ mẹ vợ không phải tròn ngươi nhiều năm rồi. Tính cách của Khương Nhàn thiên hướng về quý tính, có quý tính ôn nhu, cũng nhiều mấy phần sắc bén, nàng nhẹ nhàng cười nói: ta cũng không ngại. Lý Kim Hạc hung hăng nhìn chằm chằm Khương Nhàn, nhưng cũng không nói gì, điều này làm cho chạy về Hàn Kiêm cùng Ôn Đoán đều có chút ngoài ý muốn, trong thành phố tất cả mọi người đều muốn kêu một tiếng Kim Hạc tỷ mẹ, lại đang trước mặt nữ nhân này chịu thiệt rồi. Lý Kim Hạc thấy được Hàn Kiêm, đưa tay ra giơ giơ, chỉ Khương Nhàn xem Hàn Kiêm: ba người thanh mai trúc mã, gọi Nhàn gì? Hàn Kiêm ngoan ngoãn kêu một tiếng: giá Nhàn gì? Sau đó chạy chậm đến mẹ vợ bên người, nhỏ giọng cười nói: mẹ, ta mới vừa học xong một từ mới, gọi thanh mai đánh không lại trên trời hạ xuống. Nói ra, Lý Kim Hạc hơi sững sờ, sau đó xem Hàn Kiêm cười, hay là nhà mình con dễ tốt, nhìn thế nào thuận mắt đâu. Ở Hàn Kiêm cùng mẹ vợ, Tiền Di nói chuyện phiếm thời điểm, dưới lầu đột nhiên truyền tới một trận thanh âm huyên náo. Hàn Kiêm tham gia náo nhiệt đi lên lan can chỗ, xem phía dưới bị bảy người xuống lại, sau đó Hàn Kiêm phát hiện Dương Lam đội vàng vàng hướng bên trong đám người chạy, Hàn Kiêm nghiêng đầu sững sờ, làm Dương Lam đẩy ra đám người thời điểm, Hàn Kiêm thấy được lên xuống một người, là Tô Lượng. Hàn Kiêm tháo cái nón xuống hướng dưới lầu chạy đi, còn có 7-8 cái nấc thang thời điểm trực tiếp nhảy xuống, vọt vào đám người không phân biệt nam nữ nắm tóc cùng sau cổ áo hất ra, tiến lên một thanh kéo ra cười ở người nọ trên người vung quyền Tô Lượng. Tô Lượng vừa muốn phản kháng, phát hiện là Hàn Kiêm về sau, đầy mặt vẻ giận dữ đứng lên. Bị đánh người tuổi chừng 40, vóc người khôi ngô, mang trên mặt một cái thẹo, lúc này hắn đầy mặt máu tươi cởi gằn, ánh mắt của hắn nhìn không phải Tô Lượng, mà là Hàn Kiêm. Hàn Kiêm không để ý người này, xem Tô Lượng máu ứ động ánh mắt, trầm giọng nói: hắn chiêu ngươi rồi. Tô Lượng lắc đầu một cái, lúc này Lâm Tung Hoành cùng chạy tới, vọt vào đám người giận dữ hét: ta bất kể các ngươi là ai, hôm nay ở chỗ này gây chuyện chính là không cho ta Lâm Tung Hoành mặt mũi. Ngươi Lâm Tung Hoành tính cái cằn cỗi a. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người toàn bộ cũng rơi vào cái này nằm trên đất hán tử thân thể. Hán tử chậm rãi ngồi dậy, dùng tay áo lau một cái trên mặt đỏ tươi, ngẩng đầu nhìn Hàn Kiêm cười: ngươi chính là Hàn Kiêm đúng không? Ngươi cầm đi nguyên bản ta nên lấy đi vật, ngồi ở ta vốn nên ngồi ở vị trí, chúng ta sổ sách nên tính toán một chút. Hàn Kiêm nhìn cũng chưa từng nhìn người này, thấp giọng hỏi thăm Tô Lượng chuyện gì xảy ra. Tô Lượng túi đầu nhỏ giọng cắn răng nói: ta tới tương đối chế, ở lúc tiến vào người này đi ở phía trước ta vẫn tại nghe ngóng ngươi, đi vào đại sảnh thời điểm bảo là muốn tìm ngươi phiền toái, nói chuẩn bị ra tay với ngươi, chỉ cần ngươi không nghe hắn, hắn chỉ biết bắt có ngươi. Ở Tô Lượng đang khi nói chuyện, có hai người đi vào đám người đưa cái này hán tử dịu dắt đứng lên, Lâm Tung Hoành giống giận chất vấn: ngươi là ai, ngươi là thế nào giả vào tới? Hán tử nhìn cũng không nhìn Lâm Tung Hoành một cái, một đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm Hàn Kiêm, cười gần nói: Hàn Kiêm, nói cho ta biết Phùng Luân ở đâu. Không biết. Dứt lời Hàn Kiêm dịu nhau Tô Lượng rời đi đám người. Hán tử tựa hồ không cam lòng, trước mắt một bước sẽ phải đi bắt Hàn Kiêm bà bay, nhưng cánh tay của hắn ở giữa không trung bị người nắm, một thân đường trang đồ kiêu bắt lại hán tử thủ đoạn, lạnh lùng nói: câu đại pháo ngươi sẽ đối ai ra tay? Ngục giam không có làm đủ cứ tiếp tục làm đủ rồi ta đưa ngươi lên đường. Câu đại pháo. Nghe được cái tên này, Hàn Kiêm phát hiện sắc mặt của rất nhiều người cũng thay đổi, cũng liền vào lúc này, phía ngoài đoàn người chuyển tới một đạo lớn tiếng: là ai ở ta Lâm Mạnh Đức 60 thọ thần ở chỗ này quấy rối ở Mỹ? Vai chính Lâm Mạnh Đức xuất hiện, bên người của hắn là một cái tuổi trẻ cô nương ở dịu nhau hắn, đám người tránh ra đường. Câu đại pháo thấy được Lâm Mạnh Đức thời điểm cũng không ở dám ở phách lối, hất ra đồ kiêu tay, hướng về phía Lâm Mạnh Đức ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Lâm Tung Hoành thấy vậy giận dữ, mở miệng chuẩn bị để cho người ngăn lại câu đại pháo thời điểm, Lâm Mạnh Đức lên tiếng. "Ngang dọc, tiễn khách." Dứt lời nhìn về phía đám người, Lâm Mạnh Đức cười nói: "Ngại ngùng, quấy rầy chư vị tới này chúc mừng tâm tình, ngày sau ta chắc chắn cấp chư vị đưa lên một phần quà tặng, về phần người này, hãy để cho hắn rời đi tương đối tốt." Hàn Kiêm cao mày nhìn về phía Lâm Mạnh Đức, dùng khóe mắt quét nhìn quan sát một cái Lâm Tung Hoành, trên mặt của hắn tràn ngập sự không cam lòng, sau đó Hàn Kiêm nhìn về phía xa xa một mực chưa từng có tới Liêu Senka, trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần chán ghét. Tựa hồ đối với cái này câu đại pháo rất là mâu thuẫn. Lúc này Lâm Mạnh Đức đi về phía Tô Lượng, hướng về phía Tô Lượng nhẹ giọng cười nói: "Ta biết ngươi, Liên Thành tiểu tổ điểm tựa, hôm nay chuyện này là ta Lâm gia không có làm xong trị an, tiểu tử cũng bất giận, trễ một chút Lâm gia tự nhiên sẽ làm ra bồi thường." Tiếng nói rơi, Lâm Mạnh Đức nhìn về phía Hàn Kiêm thời điểm sắc mặt nghiêm túc. Hiền chất cẩn thận một chút cái này câu đại pháo. Đám người tản đi, đám người bắt đầu cấp Lâm Mạnh Đức tặng lễ, lúc này Đồ Kiêu đi tới Hàn Kiêm bên người, cắn răng thấp giọng nói: "Cái này câu đại pháo là cái không chuyện ác nào không làm bận, năm xưa là làm xa trường, cho vay lãi suất cao trở chuyện, cất giấu khẩu súng, dùng súng hại người bị bắt xử mấy năm, ta không nghĩ tới người này lại nhanh như vậy đi ra, ta đã nói cho Bưu Tử tìm người nhìn chằm chằm hắn, ngươi cẩn thận một chút, nếu như nói Phùng Luân cùng hắn có hợp tác, kia vô cùng có khả năng." Hàn Kiêm cau mày nói: "Rất nguy hiểm." Đang khi nói chuyện, cái này câu đại pháo đột nhiên vòng trở lại, sải bước hướng Hàn Kiêm đi tới. Đồ Kiêu tiến lên một bước đứng ở Hàn Kiêm trước mặt, nhưng cái này câu đại pháo tựa hồ một chút cũng không có sợ hãi, đang ở khoảng cách Hàn Kiêm chưa đủ 2 mét thời điểm, một người mặc dạ phục cao giáo cô nương đứng ở câu đại pháo trước mặt, nắm trong tay một thanh đen nhánh súng ngắn đè ở câu đại pháo chắn. "Lan!" Một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng lạnh băng gầm lên, câu đại pháo giơ hai tay lên, nghiêng người sang nhìn về phía Hàn Kiêm nết mép cười nói: "Thái Thanh Hồ là ngươi nhân tình." Chậc chậc chậc, như vậy chuyện liền dễ làm nhiều, tìm hai cái dù sao cũng so tìm một cái tốt. Dứt lời câu đại pháo ánh mắt dâm hế trên dưới quan sát Thái Thanh Hồ, lẹ lưỡi liếm liếm quẹ miệng, cười dâm đắm nói: "Năm đó để ngươi cha buồn bực sầu não mà chết, nếu để cho hắn biết ta chơi ngươi, có phải hay không được khí sống rồi?" "A." Một tiếng này cười lạnh đến từ Hàn Kiêm, hắn đẩy ra Đồ Kiêu đi lên trước, đưa tay ra đoạt lấy Thái Thanh Hồ trong tay súng ngắn, mở ra bảo hiểm một lần nữa đè ở câu đại pháo trên đầu, sắc mặt dữ tợn cười nói: "Ngươi đang nói một câu, ngươi cho là rắc rắc." Lần này nạp đạn lên nòng, Hàn Kiêm ngón tay câu cò súng, vặn cười nói: "Ngươi cho là cái gì?" Hàn Kiêm một lần nữa trở thành vai chính, chỉ bất quá lần này không ai lại gần, Khương Nhàn nằm ở lan can chỗ xem lầu một chẳng diện, nhẹ giọng nói: "Lý Kim Hạc, ngươi không lo lắng ngươi con rể nổ súng?" Lý Kim Hạc mặt mũi lãnh đạm, nhẹ giọng nói: "Ta con rể, trong lòng ta nắm chắc, nhưng là hắn đang vì một cô nương khác ra mặt à, cái này câu đại pháo chúng ta cũng đều là biết." "Biết thì thế nào? Hàn Kiêm không có nổ súng ta ngồi, hắn nổ súng ta gọi điện thoại tìm quan hệ, rất phiền toái." Lầu một, Hàn Kiêm súng ngắn chống đỡ câu đại pháo chán, người sau từng bước lui về phía sau, Hàn Kiêm tựa hồ không có ý dừng lại, một đường đem câu đại pháo bước ra đại sảnh. Thái Thanh Hồ cùng Đồ Kiêu, Tô Lượng cùng ra đại sảnh. Thủy Tinh cường lực quan trường, câu đại pháo vặn cười nói: "Nói cho ta biết Phùng Luân ở đâu, hai chúng ta chuyện gì cũng không có." Hàn Kiêm dùng súng lục họng súng điểm câu đại pháo chán, giống vậy cười gần nói: "Không không không, bây giờ hai chúng ta có chuyện. Ngươi dám nổ súng, ngươi nổ súng liền phạm tội, ngươi nổ súng a." "Hàn Kiêm, ngươi nổ súng a." Ở câu đại pháo ánh mắt cuồng nhiệt gây hơn lúc, Liêu Xanh Ca đi ra, trong tay bưng một ly rượu đỏ nhẹ giọng cười nói: "Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ không như vậy đi gây hấn con này chó điên." Câu đại pháo ngông cuồng cười nói: "Chó điên? Còn có người so với ta càng xứng chó điên hai chữ này?" Hàn Kiêm ta lặp lại lần nữa thì thế nào? "Nơi này có rất nhiều cửa nha môn như người, ngươi nổ súng à, ta chính là muốn chơi Thái Thanh Hồ, chơi chán chỉ bán đến kia biệt đi, làm cho tất cả mọi người cũng chơi nàng." Hàn Kiêm cười, nhếch mép cười, cánh tay chậm rãi rơi xuống, cười nói: "Ngươi rất có dũng khí nha." Ầm, ầm. Hai tiếng súng vang, Hàn Kiêm hướng về phía câu đại pháo chân trái liền nã một phát súng, viên đạn thứ nhất cắt đứt ngón chân xuyên qua thủy tinh, cái thứ hai đạn ở câu đại pháo gò má sẽ qua. Dùng súng quản vũ câu đại pháo mặt, cười nói: "Ngươi đang nói một câu ta nghe một chút." Ầm. Dứt lời, Hàn Kiêm cầm thương nhắm ngay bả vai của mình bóp cò. "Ai là chó điên?" Chương 365 ta nói, chính là sự thật. Chương 365 ta nói, chính là sự thật. Hàn Kiêm nổ súng, kinh động dạ thiệt tất cả mọi người, nhưng là không ai thấy được Hàn Kiêm nổ súng, bọn họ chỉ nghe được tiếng súng. Đồ Kiêu cùng Tô Lượng xoay người đi về phía đại sảnh, Đồ Kiêu cười bằng nói: "Lao Lâm, cái này hai tiếng pháo như thế nào?" Lâm Mạnh Đức biết rõ bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn không thể hoảng, cũng không thể loạn, cười to nói: "Khí thế đủ." Đại sảnh ngoài, câu đại pháo chạy, hắn thật sợ hãi Hàn Kiêm sẽ đối với hắn nổ súng, đây là một cái người điên, triệt triệt để người điên. Hàn Kiêm cây súng lục đưa cho Thái Thanh Hồ, nhìn về phía Liêu Senka: "Tố cáo ta." Liêu Senka bĩu môi lắc đầu: "Không có tí sức lực nào, câu đại pháo không phải người của ta, nếu như ngươi không nổ súng, ta hoặc giả hôm nay liền kết thúc hai chúng ta trò chơi." "Hàn chó điên à, ta một mực không có đùa chơi chết ngươi là bởi vì ngươi trên người có ta Liêu Senka không làm được chuyện." "Nói một chút." "Không nói, tự nghĩ biện pháp giải quyết chuyện ngươi nổ súng đi." Liêu Xanh Ca không có nói ra, trên mặt của hắn có thể thấy được mấy phần tịch mịch. Hàn Kiêm không biết Liêu Xanh Ca chỉ chính là cái gì, nhưng là Thái Thanh Hồ biết rõ, nàng đang khóc, xem Hàn Kiêm bả vai một mực tại khóc. Hàn Kiêm nhìn một cái bả vai, cười nói: "Khóc cái gì khóc, còn không đi tìm cho ta bác sĩ tới." Thái Thanh Hồ một bên khóc một bên chạy, Thái Thanh Hồ biến mất ở đại sảnh cửa thời điểm, Hàn Khiêm che bả vai đứng ở trên đất, một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, Thường thư ký đứng ở trước người của hắn, đưa cho Hàn Khiêm một điếu thuốc, đạm mạc nói: "Giải thích thế nào?" "Thôi lễ đến rồi, Câu đại pháo đang tìm Phùng Luân, nhưng Phùng Luân giống như không muốn để cho hắn còn sống, cũng không muốn để cho ta sống, Thôi lễ bắn một phát súng, ta trả lại cho hắn một thương." Thường thư ký nhíu mày, những lời này hắn không có biện pháp phản bác, liền xem như giả hắn cũng không có biện pháp phản bác. Thôi lễ cùng Phùng Luân từng thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở duy cảnh khách sạn lớn, Phùng Luân cướp đi Thái Thanh Hồ xe, theo Thái Thanh Hồ hồi báo, Thôi lễ cùng Phùng Luân trong tay đều có thương. Thôi lễ lần thứ hai xuất hiện. Đây không phải là không có khả năng, hơn nữa không có nhân chứng, hơn nữa Hàn Khiêm trúng súng bắn. Thường thư ký hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Ta không nhìn thấy chuyện mới vừa rồi, đã ngươi nói Thôi lễ đến rồi, ta bây giờ phải đi hồi báo, ngươi cần giải thích cho ta một cái khối này thủy tinh vết đạn là chuyện gì xảy ra." Hàn Khiêm hút thuốc cắn răng nói: "Thôi lễ nổ súng muốn giết Câu đại pháo, Câu đại pháo lôi kéo ta ngăn ở trước mặt hắn, đau nhức dưới ta tổ hỏa, một thương đánh vào Câu đại pháo trên ngón chân, một cái khác thương nhắm ngay Phùng Luân, đáng tiếc không có đánh tới người. Hắn tại sao phải giết Câu đại pháo? Muốn ta bây giờ cấp Phùng Luân gọi điện thoại, ngươi nghe, hay là nói chậm một chút ta đi nha môn miệng đánh. Bây giờ đánh, mở miễn để, ta cấp Trình thị trưởng gọi điện thoại." "Được." Hàn Khiêm lấy điện thoại di động ra, biết Phùng Luân dãy số, nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu gọi tới, điện thoại không có tiếp thông, Hàn Khiêm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hắn cũng không lo lắng, bởi vì Phùng Luân nói gì không có ai tin, súng của hắn thương mới là trọng yếu nhất chứng cứ. Hơn nữa còn có một chút, cả thị trong chỉ có Hàn Khiêm hiểu Phùng Luân, chỉ có Hàn Khiêm có thể đoán được Phùng Luân cùng Thôi lễ sẽ xuất hiện ở nơi nào. Phùng Luân là thích hợp nhất gánh tội. Điện thoại không có thông, bả vai máu tươi đã theo ngón tay chảy ra, lần này Hàn Khiêm học thông minh, biết nơi nào đạn có thể xuyên qua, sẽ không ở lại trong thân thể. Thường Đức nhíu mày lúc, điện thoại vang. Hàn Khiêm tiếp thông điện thoại, cắn răng nói: "Ngươi ở đâu? Tại sao phải giết Câu đại pháo?" Điện thoại bên kia yên lặng mấy giây, sau đó cười nói: "Ta thương là trong tay hắn cầm, hắn nhất định sẽ tìm ta, cho nên giết hắn, ta mới có thể an tâm à. Lao tử chúng đạn rồi. Chờ Thôi lễ trở lại ta sẽ giáo huấn hắn, Hàn Khiêm à, ta thiếu ngươi còn sạch sẽ, ngươi ta sau này lẫn nhau không thiếu nợ nhau, lần sau chúng ta ở nói chuyện thời điểm, chính là hai chúng ta hẹn địa phương một chết một sống thời điểm." Hàn Khiêm cúp điện thoại, trong lòng không có mừng như điên, mà là tại sợ hãi, Phùng Luân để cho hắn cảm giác được vô lực. Thôi lễ thật đã đến rồi sao? Câu trả lời là không có, Hàn Khiêm đang nói láo. Nhưng là Phùng Luân có thể đoán được Hàn Khiêm trong lòng toàn bộ ý tưởng, bọn họ mới thấy qua mấy lần. Thường thư ký đem video phát cho Trình Cẩm, sau đó nói: "Đi bệnh viện." "Không có như vậy tiểu cách, buổi tối ta còn có chuyện nào khác, nhớ. Đừng nói ta là súng bán, cục tài chính có hai người có thể động, chức vị không thấp, để cho Trình Cẩm đi thăm dò." "Hàn Khiêm A, có một số việc làm một lần là đủ rồi, đừng còn nữa lần thứ hai. Lần thứ hai sẽ thiên ý vô phùng, lần này vội vàng." Hai người lòng biết rõ, vì sao Thường thư ký không đang truy vấn, bởi vì hắn càng hy vọng cái này Câu đại pháo chết, lập tức chết ngay, nếu như không biết chứng cứ chưa đủ, hắn sớm nên xử bắn. Trình Cẩm xem đem video phát cho Lý Kim Hải, nói cho Lý Kim Hải khắp thành lục soát Thôi lễ, hơn nữa đi điều tra Câu đại pháo có phải hay không cùng Phùng Luân có quan hệ, về phần Hàn Khiêm chuyện nổ súng, cứ định như vậy đi. Hàn Khiêm đã trợ giúp Trình Cẩm giải quyết quá nhiều phiền toái, tham ô quan viên, Phùng Luân cất giấu khẩu súng, những thứ này đã để Trình Cẩm có thể ở thượng cấp trước mặt ngẩng đầu lên. Thật chuyện không có ai tin đó chính là giả, mà giả có sức thuyết phục, đó chính là thật. Trình Cẩm than thở lúc nghỉ ngơi, trong tỉnh quân khu gọi điện thoại tới. "Tiểu Hàn Khiêm không có chuyện gì chứ?" "Nổ súng." Trình Cẩm nhắm hai mắt thấp giọng nói. "Chúng một phát đạn, nổ hai phát súng, thương là Thái Thanh Hồ, vấn đề không lớn, ta có thể đè xuống." "Vậy là tốt rồi, có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm. Chờ lao thủ trưởng thông báo." "Ừ, ngươi cũng khổ cực." Trình Cẩm muốn khóc, rốt cuộc có người lý giải mình, hắn ngửa đầu hai thanh nói. "Không khổ cực, số khổ." Hàn Khiêm bả vai bị cầm máu băng bó, bác sĩ đề nghị Hàn Khiêm đi về nghỉ, nhưng Hàn Khiêm không thể đi, Thường thư ký cũng không hề rời đi, Trình Cẩm để cho hắn nhìn chằm chằm Hàn Khiêm, đừng ở chơi ngu. Bây giờ chính là, rất nhiều người biết thương đều là Hàn Khiêm một người mở, nhưng là bọn họ không có biện pháp đi phản bác, cũng tìm được chứng cứ. Phùng Luân cũng thừa nhận, còn có cái gì có thể nói? Hơn nữa Thôi lễ đã ở trong thành phố chạy đi hai lần, vì sao lại không thể có lần thứ ba? Bây giờ chính là, Hàn Khiêm nói chính là sự thật, Phùng Luân thừa nhận chính là sự thật. Không có chứng cứ, cũng sẽ không có người đi cấp Hàn Khiêm làm chứng, lại càng không có người đi truy cứu chuyện này. Hàn Khiêm trở lại đại sảnh thời điểm Lâm Tung Hoành chạy tới, sắc mặt khó coi, thấp giọng nói: "Hàn Khiêm, hai chúng ta có cựu đoán không sai, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không đi tìm Câu đại pháo loại người này." Hàn Khiêm sắc mặt tái nhợt gật gật đầu: "Ta biết, ta không nghi ngờ ngươi." Lâm Tung Hoành thở phào nhẹ nhõm, lúc này Hàn Khiêm lại nói: "Kia không có nghĩa là ta không nghi ngờ cha ngươi, Câu đại pháo là hướng về phía ta đến rồi, Lâm thiếu, ta rất mệt mỏi, ta muốn đi nghỉ ngơi." "Tốt, ta bây giờ để cho người đi mời bác sĩ tới, Hàn Khiêm, ta là ta, cha ta là cha ta, tìm người mua hung chuyện ta Lâm Tung Hoành không biết làm lần thứ hai, như vậy đánh bại ngươi ta không có bất kỳ cảm giác thành tựu." Tiếng nói rơi, đứng ở cách đó không xa Liễu Xanh Ca tiếp theo nói: "Ta cũng giống vậy, trò chơi là bản thân chơi, xem người khác chơi, không có ý nghĩa." Hàn Khiêm đi tới Yến Thanh Thanh đám người trước mặt thời điểm, Yến Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng Hàn Khiêm rướm máu bà bay. Thái Thanh Hồ đứng ở Hàn Khiêm bên người, nước nở nói: "Ta là một gieo họa." Hàn Khiêm gượng cười nói: "Thư ký của ta ta ước hiếp có thể, người khác đụng một sợi tóc đều là tội chết ta. Một câu nói này để cho Thái Thanh Hồ sụp đổ, đứng ở Hàn Khiêm cái ghế phía sau khóc không thành tiếng. Hàn Khiêm hít sâu một hơi, hướng về phía Cao Lý Hành chớp chớp mắt, người sau gật đầu cười, xoay người đi về phía Ngô Tư Quản. Phen này Lý Đại Hải đã uống nhiều, hắn cũng không biết mới vừa rồi chuyện gì xảy ra. Ngô Tư Quản chạy chậm đến Lâm Tung Hoành bên người nói chút gì, sau đó Lý Đại Hải ở Cao Lý Hành cùng Ngô Tư Quản nâng đỡ đi về phía thang máy. Câu đại pháo, nổ súng, đây bất quá là bữa trước đồ ngọt mà thôi. Bây giờ cái này mới là Hàn Khiêm chú ý nhất. Chương 366 Hàn Khiêm giống như một hoàng đế vậy ngồi ở trên ghế, bả vai đau nhức mấy lần để cho thần trí của hắn có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn còn ở kiên trì. Thái Thanh Hồ giống như một làm sai chuyện hài tử vậy đứng ở cái ghế phía sau, Tiễn Thanh Thanh biểu hiện mười phần tỉnh táo, đang cùng Vi Tĩnh thấp giọng nói chuyện. Tối nay Hàn Khiêm nhất định che giấu Lâm Tung Hoành qua mang, cầm thương đem danh tiếng cực xấu, không ai nguyện ý trêu chọc câu đại pháo bức ra đại sảnh, chỉ riêng dám cầm cái này giúp khí liền đã để cho 90% người thuyết phục. Thường thư ký ngắn lời không ngừng, có rất nhiều điện thoại hắn đều là trực tiếp cắt đứt. Cúc Trình cầm điện thoại, Thường thư ký nhẹ giọng nói: "Hàn Khiêm, ngươi xác định ngươi không đi nghỉ ngơi một chút?" Hàn Khiêm sắc mặt trắng bệnh, nhắm hai mắt lắc đầu một cái, cắn răng nói: "Không thể nghỉ ngơi, câu đại pháo bất quá là một khúc nhạc đệm, ta cần chờ một cái khác chuyện kết quả." Thường thư ký: "Câu đại pháo câu nói kia ngươi cũng nghe đến, ta cầm hắn nên cầm, ta được đến hắn nên được đến, người khác không biết ý tứ của những lời này, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng à. Chuẩn bị phái người nhìn chằm chằm cái này câu đại pháo đi, tuyệt đối sẽ cho các ngươi một ngoài ý muốn ngạc nhiên." Thường thư ký hơi híp mắt lại, nhẹ giọng nói: "Xác định không phải để cho cửa nha môn nhi cho ngươi làm công công." Hàn Khiêm mở mắt ra nhàn nhạt nói: "Nhất định phải ta để cho đồ kiêu người đi nhìn chằm chằm. Như vậy coi như không phải nhìn chằm chằm đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy như vậy cũng được." Một mực canh giữ ở Hàn Khiêm bên người đồ kiêu ngồi chồm hổm dưới đất, ồm ồm nói: "Ta không ngại." Thường thư ký sắc mặt xoắn xuýt, yên lặng sau một hồi đi gọi điện thoại, phen này Hàn Khiêm cảm giác bả vai đau muốn chết, để cho tinh thần của hắn mấy lần hoảng hốt, canh giữ ở bên người người của ngươi xem Hàn Khiêm rướm máu bả vai cũng bận tâm, hắn là thế nào chịu được xuống. Tô Lượng vì chính mình xung động hối hận, Hàn Khiêm cũng là đối Tô Lượng cử động cảm giác rất ấm lòng. Dương Lam cầm một cái khăn lông không ngừng cấp Hàn Khiêm lau mồ hôi, "Em ái quên, Tiểu Khiêm, chuyện gì cũng so không lên mệnh trọng yếu, nghe tỷ tỷ, bây giờ đi bệnh viện có được hay không? Tính tỷ cầu ngươi." Hàn Khiêm nhắm hai mắt không mở miệng, hắn không nói một câu đều cần rất lớn khí lực. Thái Thanh Hồ đứng ở cái ghế phía sau, Tiễn Thanh Thanh bưng chạm đến cau mày trầm tư, Quý Tĩnh cùng Ngu Thi Tử ở liên hệ bác sĩ, bởi vì Hàn Khiêm cự tuyệt bác sĩ Lâm Mạnh Đức cấp hắn xử lý vết thương. Qua hồi lâu, một mực chưa từng xuất hiện Ôn Loan đến đây, Khương Nhàn trong tay mang theo một cái dương nhỏ đi theo bên người, Ôn Loan xem Hàn Khiêm bả vai cau mày nói: "Xử lý vết thương hoại tử máu thịt, nhàn gì là bác sĩ ngoại khoa, bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn, một phải đi bệnh viện, hai là ở chỗ này cho ngươi đơn giản xử lý vết thương." Hàn Khiêm ngẩng đầu lên, cái chán bất mãn mồ hôi lạnh, cắn răng nói: "Một giờ có thể hay không kết thúc? Ta bây giờ không thể đi, một hồi còn phải đội một rất chuyện trọng yếu." Đối đề nghị của Hàn Khiêm, người bên cạnh sắc mặt cũng trở nên nóng nảy, chỉ có Ôn Đoán sắc mặt như thường, bình thản nói: "Ba mẹ hiện tại cũng biết ngươi trúng đạn rồi, cũng biết ngươi nổ súng, bọn họ đang xử lý một ít chuyện, có đánh hay không thuốc tê?" "Đánh, cục bộ thuốc mê." Hàn Khiêm cắn răng cho ra câu trả lời, Ôn Đoán xoay người đối Khương Nhàn hơi cong lưng, nhẹ giọng nói: "Nhàn gì, làm phiền ngươi." Khương Nhàn ở dương nhỏ bên trong cầm ra bộ, nhàn nhạt hỏi: "Không đang khuyên khuyên rồi, sẽ rất đau." Ôn Đoán nhắm hai mắt thở dài: "Không khuyên nổi, dựa theo hắn nói làm là được, làm phiền ngài." Khương Nhàn xách theo lấy ra cây kéo cắt ra Hàn Khiêm bả vai quần áo, cười nói: "Tiểu Hàn Khiêm, kỳ thực không đánh thuốc tê cũng sẽ không quá đau." Hàn Khiêm túi đầu cười khổ nói: "Nhàn gì, Tiểu Khiêm biết lỗi, cầu ngài cấp vãn bối một con đường sống, sau này tuyệt đối không dám ở nói hưu nói bượng." Khương Nhàn bắt đầu cấp Hàn Khiêm trích, Ôn Đoán bị kéo qua làm trợ thủ, nhìn như bình thản Ôn Đoán mỗi một lần lấy ra dao thời điểm hai tay cũng sẽ run rẩy, trong lúc hai lần cầm dao giải phẫu rơi trên mặt đất về sau, Đồ Kiêu cùng Ngu Thi Từ nhận lấy nhiệm vụ này, làm Ôn Đoán chuẩn bị đi về phía Hàn Khiêm sau lưng thời điểm, Tiễn Thanh Thanh đi nhanh tới, đưa tay ra bưng kín Ôn Đoán ánh mắt, thấp giọng nói: "Đừng xem, ngươi sẽ chịu không nổi." Ôn Đoán bắt lại Yến Thanh Thanh tay, khi thấy Hàn Khiêm sau bả vai kia giống như pháo đông bình thường nổ tung vết thương về sau, thân thể lay động một cái đổ Yến Thanh Thanh hỏng. Nàng nghĩ tới sẽ có một cái hố, nhưng bạn bạn không nghĩ tới vậy mà lại là loại này nổ tung bình thường vết thương. Hắn lại như thế nào kiên trì đến bây giờ? Nàng không biết, Hàn Khiêm không nói, nếu như tối nay không có chuyện gì khác, Hàn Khiêm liền chủ động đi bệnh viện, rất đau, xoắn tim thấu xương đau, cho dù là bây giờ đánh thuốc tê, đau đớn hay là rất rõ ràng, có thể nghe được cây kéo cắt xuống thịt chết, may vá xuyên qua da thịt thanh âm. Vì phân tán chú ý, Hàn Khiêm nhìn về phía Đồ Kiêu trầm giọng nói: "Cái đó câu đại pháo rất điên cuồng, có cái gì nhược điểm?" Đồ Kiêu cầm trong tay cây kéo, bĩu môi cười nhạo nói: "Dám cũng không bằng một, chơi chút ít thông minh, thủ đoạn thấp kém hung ác, hạ lưu vận, như cái con chuột, không phải xương cứng, mới vừa rồi kéo một cái chân chạy so kẹp cái đuôi chó đều nhanh, hắn bên kia ta phái người nhìn chằm chằm, người bên cạnh ngươi không cần lo lắng, ngươi lo lắng chính ngươi là được rồi. Có thể hay không tìm cơ hội giết?" Nói ra, dọn dẹp vết thương Khương Nhàn cánh tay run lên, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, nàng nghe nói qua Ôn Thục người con rể này thật sự có tài, nhưng cũng không nghĩ tới là một như vậy kẻ hung ác. Đồ Tiêu nhíu mày một cái, thấp giọng nói: "Hắn loại này rác rưởi có thể tới dạ tiệc nên sau lưng có người ở bảo đảm hắn, nếu có thể ở người này khó giữ được tình huống của hắn hạ, ta nghĩ biện pháp ném hải lý làm mồi cho cá. Ngươi lo lắng là Lâm Mạnh Đức ở bảo đảm hắn." Nói được đây, Khương Nhàn đột nhiên tăng thêm trong tay lực đạo, Hàn Khiêm cao mày ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vài phần hỏi thăm, không đợi hắn mở miệng, Lâm Mạnh Đức đi tới, đi ở trước mặt hắn chính là Lý Kim Hạc, sắc mặt khó coi, chạy chậm tới chỉ Hàn Khiêm, cả giận nói: "Đều như vậy còn không đi bệnh viện, ngươi nhất định phải ta cấp Đinh Nhan gọi điện thoại ngươi mới có thể đàng hoàng đúng hay không?" Hàn Khiêm nhất thời giống như là biến thành người khác vậy, luôn miệng nói: "Mẹ mẹ, tuyệt đối đừng nói cho ta biết mẹ, chờ ta xử lý trong tay chuyện ta đi ngay bệnh viện có được hay không? Một cái như vậy đồ chơi ở bên ngoài xuống động, ta phải cùng Bôi lão đại thương lượng một chút an toàn đối sách a, hơn nữa bây giờ Thôi Lễ có phải hay không ở trong góc ngồi ta cũng không biết đâu." Đang khi nói chuyện Ôn Tục mấy người cũng đi tới, Tiền Linh cao mày xem Hàn Khiêm bà bay, nghiêng đầu hỏi thăm, Hàn Khiêm thở dài lắc đầu một cái, Tiền Linh thấy thế, vỗ nhẹ Đồ Kiêu bà bay, thấp giọng nói: "Bôi lão đại, ta nghĩ chúng ta nên nói một chút." Đồ Kiêu gật đầu, hai người rời đi. Lúc này Lâm Mạnh Đức bu lại, xem Hàn Khiêm bà bay, trầm giọng nói: "Hàn Khiêm, chuyện này là lão phu lỗi, ngươi hoàn toàn có thể hoài nghi là ta để cho người đem câu đại pháo mang vào, nhưng lão phu là thật muốn cho ngươi cùng ngang dọc hóa giải những thứ kia ma sát nhỏ, ngươi là cháu gái ta yêu quý nam nhân, ta cùng nhạc phụ ngươi lại là nhiều năm hảo hữu, chúng ta đều là người một nhà à, chuyện này ta nhất định sẽ đi thăm dò rõ ràng, cho ngươi một câu trả lời." Hàn Khiêm mạnh nặn ra một tia tươi cười, cười nói: "Lâm lão suy nghĩ nhiều, hôm nay ta cùng ngang dọc trò chuyện vui vẻ, chúng ta vốn chính là người một nhà, cửa an ninh không nhận biết cái này câu đại pháo, hắn nếu muốn cầm một chương thiếp mời đơn giản quá đơn giản, ta còn mời Lâm lão không nên tức giận, bởi vì ta Hàn Khiêm, để cho ngài tiệc sinh nhật biến thành cái bộ dáng này, xin lỗi nên là ta Hàn Khiêm mới đúng." Hàn Khiêm mấy câu nói thiếu chút nữa đem Yến Thanh Thanh cấp khí té xỉu, chẳng lẽ cái này còn không rõ ràng sao? Lâm Mạnh Đức chuẩn bị cả mấy chương thiếp mời, tìm rất nhiều người mời ngươi tới tham gia dạ tiệc, sau đó liền phát sinh chuyện này, đầu óc ngươi khó dùng. Cũng bởi vì đầu óc dùng tốt, Hàn Khiêm mới không thể nói đi hoài nghi Lâm Mạnh Đức. Hàn Khiêm trả lời để cho Lâm Mạnh Đức sầu khổ sắc mặt biến chuyển thành như chút được gánh nặng, hướng về phía sau lưng cô nương phất phất tay, cô nương đưa tới một tấm thẻ, Lâm Mạnh Đức hai tay nắm chặt đưa lên trước, một màn này Hàn Khiêm cười, Tô Lượng ngơ ngác, hắn mê mang nói: "Cấp ta sao?" Lâm Mạnh Đức gật gật đầu, cười khổ nói: "Tối nay Tô tiểu huynh đệ nếu như không phát hiện cái này câu đại pháo, không biết sẽ còn xuất hiện chuyện gì, Tô tiểu huynh đệ tuổi trẻ tài cao, ở Liên Thành tiểu tổ biểu hiện để cho sướng hưởng nhân viên bội phục, nho nhỏ tâm ý, bồi thường Tô tiểu huynh đệ không vui, được chứ?" Tô Lượng quay đầu nhìn về phía Hàn Khiêm, người sau nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý có thể nhận lấy, nhưng Hàn Khiêm trong lòng thời là đang chửi mắng cái này Lâm Mạnh Đức hẹp hòi. Hàn Khiêm hiểu, nếu như là cấp hắn tiền tài bồi thường, đây tuyệt đối là một con số lớn, có thể bổ thường Tô Lượng đừng nhiều như vậy. Tô Lượng vì Hàn Khiêm ra mặt, cử động như vậy cũng sẽ để cho Hàn Khiêm trong lòng tương đối dễ dàng tiếp nhận. Hơn nữa người ở đây rất nhiều, Ôn Thục cùng Lý Kim Hạc cùng với Tiền Linh những phú hào này đều ở đây, bồi thường Hàn Khiêm tiền tài, còn có thể bị cự tuyệt, nếu như bị cự tuyệt liền biểu lộ Hàn Khiêm hoài nghi là người hay là hắn Lâm Mạnh Đức mang bảo. Tô Lượng tiếp qua chặn, Hàn Khiêm cười nói: "Ta thật vô cùng đội phục Lâm lão, biết gần đây ta cái này huynh đệ kết hôn muốn mua nhà, trong tay túng quẫn, đây cũng là trước giờ một bộ nhà tiền a, Lượng Nhi à, chờ ngươi kết hôn nhất định phải cho Lâm lão phát một chương tiếp mời, náo nhiệt một chút." Tô Lượng gật gật đầu, lúc này hắn không biết như vậy có đúng hay không, Lâm Mạnh Đức cười gật đầu nói: "Tốt, như vậy Hàn Khiêm cũng biết trong thẻ này tiền đủ mua một bộ nhà." Không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút lúng túng, Hàn Khiêm bả vai miệng vết thương lý cũng sắp đến hồi kết thúc, lúc này Lâm Mạnh Đức vỗ đầu một cái, xoay người kéo qua sau lưng cô đường, cười nói: "Nhìn ta cái này già lẩm cẩm, quên cho các ngươi giới thiệu, Lạc Thần, ngang dọc vị hôn thê." "Ai u?" "Danh tự này." Hàn Khiêm nết mép cười nói. "Xin chào, ta tước hiệu Tú Hổ."